Chương 2611, đánh xa cận chiến. Chương 2611, đánh xa cận chiến phá hổ, đây đều là ngươi làm. Ngươi uống thuốc đi. Đuổi giết một đầu thái hư nham xà viên tiểu viên vừa mới đi tới thảo kê hoa bình nguyên, nhìn xem khắp nơi trên đất Đạp Vân Thanh Nhu thi thể, vốn không có gì, đem làm nhìn rõ ràng Đạp Vân Thanh Nhu tử trạng thời điểm, chấn động. May mắn. Nhiếp phá hổ khiêm tốn nói. Lúc nào đột phá? Còn có, trên tay ngươi tiễn, trước khi chưa thấy qua. Viên tiểu viên ánh mắt lợi hại, liếc thấy ra, có thể tạo thành hiệu quả như thế, chỉ là tiễn hiệu quả là làm không được, nhiếp phá hổ đột phá. Ba ngày trước khi, tiễn cũng là ba ngày trước khi lấy được. Nhiếp phá hổ trả lời. Cực kỳ khủng khiếp. Viên tiểu viên ánh mắt rơi vào mặt khác một đám trên thi thể, đây là người phương nào kiệt tác, kiếm pháp này vô hình vô tích, rất có vài phần quen thuộc, thế nhưng mà, ta nghĩ không ra ta người quen biết bên trong, ai có đáng sợ như thế kiếm thuật. Viên tiểu viên, còn nhớ rõ ta sao? Vừa lúc đó, bị sư đệ các sư muội vây quanh Trần Cung Như mở miệng, sư đệ các sư muội tranh thủ thời gian mở ra. Viên tiểu viên cặp mắt nghi hoặc mạnh mà trợ to, đón lấy lộ ra kinh hỉ, Trần Cung Như, không phải đâu, ngươi như thế nào xuống núi rồi, ngươi không phải nói không có ngộ ra kiếm dư đại đạo tiểu không hạ sơn? Viên tiểu viên đột nhiên ý miệng, kịp phản ứng, con mắt trừng được càng lớn, không thể tin tín mà nói, kiếm dư đại đạo, đây là kiếm dư đại đạo, những này Đạp Vân Thanh Như là người giết. May mắn, ngay tại vừa mới, ta lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo. Trần Cung Như lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái gì? Sư minh ngươi lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo? Thật vậy chăng? Sư minh ngươi lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo? Thật tốt quá, thật tốt quá, sư môn được cứu rồi. Sư đệ các sư muội giờ mới hiểu được Trần Cung Như vì cái gì có thể ở Đạp Vân Thanh Như công kích đến sống sót, nguyên lai là lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo, cái này lại để cho bọn hắn lại là kích động lại là khai mở tâm. Các ngươi như vậy, không tốt, để cho ta áp lực rất lớn. Viên tiểu viên những lời này là đại lời nói thật, hắn là thần đao cung tiên tử con cưng, tự nhận là xuống núi về sau, có thể trở thành chói mắt nhất người, thế nhưng mà, tiếp xúc giang hồ về sau mới phát hiện, rất nhiều thiên phú không bằng người của hắn thực lực lại không kém hắn, không nói địa linh nhân kiệt trung nguyên, chỉ là một cái đệ tam hoàng, chỉ là bình an quân thì có vô số cao thủ, vừa xuống núi thời điểm, còn có thể bằng vào thần đao cung ưu thế, đang cùng nhiếp phá hổ thi. Đấu thời điểm chiếm cứ thượng phòng, nhưng là mấy năm đi qua, nhiếp phá hổ chỉ bằng mượn cố gắng đuổi theo hắn. Mọi người đứng đồng nhất trung hành, hắn đã cảm thấy áp lực, hôm nay nhiếp phá hổ đột phá, áp lực của hắn thì càng lớn hơn, nếu như chỉ là một cái nhiếp phá hổ, hắn có thể tự an ủi mình là bất khí, thế nhưng mà, còn có một Trần Cung Như. Trần Cung Như tuy nói là Vân Hải kiếm phái đại đệ tử, nhưng là thiên phú chỉ có thể nói là trung thượng chi tư, hắn lần thứ nhất đi Vân Hải kiếm phái thời điểm, bao nhiêu có vài phần xem thường Trần Cung Như, Trần Cung Như so với hắn đại 8 tuổi, thực lực so với không thường hắn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Lao Hưu gặp mặt, đều là rất vui vẻ, nhưng là khai mở tâm thời gian cũng rất ngắn ngủi. Rất nhanh đã bị lôi trở lại hiện thực tán khốc bên trong. Vân Hải kiếm phái tao ngộ ma thú công kích, dẫn đầu chính là một cái cựu cấp ma thú. Vân Hải kiếm phái không có hộ núi lại trận, trong môn phái trưởng bối chiến tử chiến tử, bị thương bị thương, trưởng môn hạ lệnh còn lại đệ tử riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, dùng giữ lại hỏa trùng. Trần Cung Như với tư cách đại đệ tử, mang theo thực lực thấp nhất một đám sư đệ sư muội trốn chạy để khỏi chết, trên đường đi, tuy nhiên kiệt lực cẩn thận từng ly từng tí, hay là chết hơn 20 cái sư đệ sư muội, Trần Cung Như bản thân cũng bị thương không nhẹ, vốn định sao gần nói, kết quả ngộ nhập thảo kê hoa bình nguyên. Hết lần này tới lần khác tao ngộ Đạp Vân Thanh Nhu đổi giết, dưới tuyệt cảnh, hắn thành công đột phá, lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo, tiêu diệt luồng thứ nhất Đạp Vân Thanh Nhu. Nhưng là mình cũng kiệt lực lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nguy cấp thời khắc, hành được nhiếp phá hổ kịp thời đổi tới. Các ngươi hiện tại cái gì ý định? Viên tiểu viên hỏi. Ta phải đi về. Trần Cung Như ngữ khí rất kiên định. Các ngươi đi ra đã bao lâu? Nhiếp phá hổ đột nhiên hỏi. Có 2 tháng. Trần Cung Như chần chờ một chút trả lời, nói xong sắc mặt tiểu thay đổi. Có một số việc, hắn kỳ thật nghĩ đến, tựu là không muốn suy nghĩ, 2 tháng đi qua. Lúc này trở về còn có cái gì dùng? Trên lý luận có 2 loại kết quả, môn phái đánh lui ma thú, còn bảo tồn thực lực, loại thứ 2 kết quả, môn phái chiến tử, trốn thì trốn. Trên thực tế, phía trước một loại kết quả trên cơ bản sẽ không xuất hiện, môn phái thực lực cường thịnh thời điểm cũng không phải ma thú đối thủ, tàn binh thừa đem còn có thể chiến bại ma thú sao? 2 tháng đi qua, bây giờ trở về đi, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đừng quá lo lắng, sư thúc các sư bá đều là có đại trí tuệ người, sẽ không làm chuyện điên rồ, các ngươi đều đi rồi, bọn hắn sẽ không có tử chiến lý do. Dùng sư thúc các sư bá thực lực, muốn chạy trốn, còn không có vấn đề. Viên tiểu viên ăn ủi. Các ngươi có thể ở lại trong quân dưỡng thương. Nhiếp phá hổ nhìn chúng Trần Cung Như, hắn kiếm dư đại đạo dùng để đối phó ma thú, là đại sát khí. Hắn tự mình thăm dò đã chết tại kiếm dư đại đạo Đạp Vân Thanh Nhu, mặt ngoài không tổn thương, ngũ tạng lục phủ lại đều nát bấy, loại uy lực này, lại để cho hắn nhớ tới hoang chủ tịch diệt chi kiếm. Ma thú trên cơ bản da dày thịt béo, khó có thể đánh chết, kiếm dư đại đạo lại có thể đột phá phòng ngự, từ bên trong công kích ma thú, quả thực tiểu là ma thú khắc tinh. Vậy, đa tạ rồi. Trần Cung Như nội tâm hay là muốn trở lại tông môn nhìn một cái, nhưng là đến một lần bản thân thương thế nghiêm trọng, xác thực cần dưỡng thương, thứ hai, sư đệ các sư muội cũng là mỗi người mang thương, cần dưỡng thương, cuối cùng, cho dù phải về đến tông môn, cũng phải dàn xếp tốt sư đệ sư muội. Mang theo sư đệ các sư muội lặn lội đường xa là không thích hợp, hắn hiện tại lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo, có thể bảo chứng an nguy của mình, lại không có nắm chắc cam đoan sư đệ các sư muội an toàn, đem sư đệ sư muội phó thác cho Bình An quân lựa chọn tốt nhất, như vậy, nhất định phải cùng Bình An quân đánh tốt quan hệ. Cứ như vậy, Trần Cung Như mang theo sư đệ sư muội tạm thời gia nhập Bình An quân. Kiếm dư đại đạo thập phần thần kỳ, Trần Cung Như lĩnh ngộ kiếm dư đại đạo về sau, không chỉ có thực lực đại tiến, liền thân thể tố chất tựa hồ cũng đã xảy ra cải biến, cũng có thể là bình an quân dược vật linh hiệu, vốn tưởng rằng ít nhất cần một tuần mới có thể khép lại ngoại thương, không nghĩ tới ngày thứ ba là tốt rồi không sai biệt lắm, đã có thể tự do đi đường. Trần Cung như không muốn bị cho rằng người bệnh đối đãi, ngày thứ tư bắt đầu, tiểu gia nhập tác chiến bộ đội, hắn cùng với Nhiếp Phá Hổ phối hợp, đánh xa cận chiến, thế như trẻ tre, đem ma thú giết quân lính tăng dã, thời nàng cấp đồng. Tại đường đinh đông bố cục ở bên trong, Kiếm Ác, Không Bất Minh, Tiến Thất Song bọn người xuất lĩnh quân đội là đệ nhất cánh quân, Nhiếp Phá Hổ, Hổ Dược Sơn, Trung Trọng Nham bọn người là đệ nhị cánh quân, Lưu Mi An là đệ tam cánh quân, Nhiếp Phá Hổ cùng Trần Cung như phối hợp, sức chiến đấu thẳng tắp tăng gọn, theo đệ nhị cánh quân giết đã đến đệ nhất cánh quân. Nếu như không phải hậu cần theo không kịp, Nhiếp Phá Hổ xuất lĩnh đại quân cơ hồ muốn đuổi kịp Sở Khiếu Hoa đại quân. Thì ra là cái lúc này, rốt cục có người ngồi không yên. Chương 2612, chính ra thay đổi chương 2612, chính ra thay đổi thuyền không đủ. Lưu Mi An nháy một chút con mắt, không có kịp phản ứng, nhìn xem Dương Ngọc Nhi gầy gò đi vài phần khuôn mặt, hỏi, có ý tứ gì? Dựa theo đệ tam hoang phát triển, đối với đội thuyền nhu cầu, cỡ trung, cỡ lớn đội thuyền ít nhất cần 500 chiếc, thời gian chiến tranh, số lượng gấp bội, hiện tại, đệ tam hoang cỡ trung, cỡ lớn đội thuyền chỉ có 479 chiếc, loại nhỏ thuyền số lượng không ít, có hơn 1300 chiếc, nhưng là quá nhỏ rồi, không chịu nổi trọng dụng. Dương Ngọc Nhi giải thích, chính ra xảy ra vấn đề. Lưu Mỹ An lập tức ý thức được Dương Ngọc Nhi tới nơi này nguyên nhân, nếu như là vấn đề nhỏ, nàng sẽ không tự mình đi một chuyến. Vấn đề chỉ có thể ra tại chính ra, Dương Ngọc Nhi mới có thể cầm bất định chủ ý, đệ tam hoang thuyền lớn, chủ yếu hướng Trịnh gia mua sắm. Vâng. Dương Ngọc Nhi gật đầu. Nói xem. Lưu Nguy An hiếu kỳ Trịnh gia biến hóa. Trịnh gia thuyết pháp là công nhân xuất hiện vấn đề, tạo thuyền tốc độ hạ thấp, đơn đặt hàng không cách nào đúng hạn giao hàng, cần chờ đợi thông chi. Dương Ngọc Nhi nói. Người cảm thấy thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Lấy cớ. Dương Ngọc Nhi nói. Lý do. Lưu Nguy An thanh âm rất bình tĩnh. Phái ta đi điều tra người vẫn chưa về, nhưng là ta tin tưởng trực giác của ta. Dương Ngọc Nhi nói. Mặt khác xưởng đóng tàu tình huống như thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Chính ra là tạo thuyền vận tải đường thủy nhà giàu, ở vào long đầu địa vị, nhưng là cũng không phải là duy nhất nhà giàu, cũng không có thiếu xưởng đóng tàu. Chúng ta trường kỳ cùng Trịnh gia hợp tác, tại Trịnh gia không có nhà ra trước khi, mặt khác xưởng đóng tàu là không dám cùng ta đám bọn họ việc buôn bán, đây là quy củ. Dương Ngọc Nhi nói. Như thế nói đến Trịnh gia dựa vào công nhân mượn nắm chúng ta. Lưu Nguy An cảm thấy bất khả tư nghị, chính mình tạo. Mặc giả nói như thế nào? Mặc giả nói hắn bất thiện tại tạo thuyền, bất quá, nếu như hoa một chút thời gian cỡ trung đội thuyền là có thể tạo ra đến, chỉ có điều. Vấn đề lớn nhất không phải kỹ thuật mà là vật liệu gỗ. Dương Ngọc Nhi nói. Vật liệu gỗ. Lưu Nguy An cho rằng tạo thuyền vấn đề lớn nhất là kỹ thuật. Ma thú thế giới nội dòng sông bởi vì có đại lượng ma thú, nước sông đối với vật liệu gỗ tính ăn mòn rất cường. Bình thường gỗ sam, gỗ thông tối đa nửa năm cũng sẽ bị ăn mòn không thành bộ dáng. Hiện tại dùng tương đối nhiều chính là tiểu hoang lưu chương mục, chính ra sử dụng chính là đại hoang lưu chương mục. Bất kể là tiểu hoang lưu chương mục hay là đại hoang lưu chương mục, chúng ta đệ tam hoàng đều không có, Trung Nguyên mới có thể tìm được, nhưng là vật liệu gỗ chặt đi xuống ít nhất cần hòng. Khô 3 năm trở lên mới có thể sử dụng, cho nên chính mình kiến tạo thời gian đi lên không kịp. Dương Ngọc Nhi nói, phiền thoái như vậy. Lưu Nguy An nhíu mày, đây là hắn thật không ngờ. Hiện tại quan trọng nhất là biết rõ ràng Trịnh gia làm như vậy nguyên nhân, ta lo lắng đây chỉ là một bắt đầu, sau lưng có lẽ có người tại thao túng đây hết thảy. Dương Ngọc Nhi lo lắng. Ta đi xem đi Trịnh gia. Lưu Nguy An nhắm mắt lại nghĩ một lát nhì, làm ra quyết định. Bên này, Dương Ngọc Nhi có chút bận tâm chiến trường mới được là bình an quân cơ bản bản. Nhất phá hổ đã đột phá, ngay tại đêm qua. Hạ tế sở cùng Hồ Dược Sơn cũng đột phá, trừ phi xuất hiện cựu cấp ma thú, nói cách khác, chiến trường sự tình, trên cơ bản không cần quan tâm. Lưu Nguy An nói, nếu như xuất hiện cựu cấp ma thú, Dương Ngọc Nhi còn nhớ cựu vĩ hồ. Vậy lui về đến, Nam Y chủ trì trận pháp, có lẽ giết không được cựu vĩ hồ, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Lưu Nguy An nói, còn có một việc. Dương Ngọc Nhi biểu lộ đống nhiên xấu hổ mà bắt đầu. Lưu Nguy An kỳ quái địa nhìn xem nàng, rất ít thấy nàng cái này bộ hình dáng. Tiêu Tương quán nghĩ đến đệ tam hoàng. Dương Ngọc Nhi nói, trước khi giống như đã đáp ứng Bách Hoa Lầu điều kiện gì kia mà không khiến người khác tiến đến. Lưu Nguy An nói, thời gian quá lâu, có chút chi tiết tỉ mỉ hắn nhớ không rõ ràng lắm. Bách Hoa Lầu ăn không vô đệ tam hoang cái này thị trường, hơn nữa buôn bán hành vi nhất định phải có cạnh tranh, Bách Hoa Lầu minh bạch đạo lý này. Dương Ngọc Nhi thản nhiên nói, Tiêu Tương quán cho điều kiện gì? Lưu Nguy An hiếu kỳ, ngày bình thường Dương Ngọc Nhi tuy nhiên không ngại ác thanh lâu, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới hứng thú. Tiêu Tương quán lấy ra một môn công pháp với tư cách trao đổi, ta nhìn công pháp cảm thấy không tệ. Dương Ngọc Nhi nhỏ giọng nói, công pháp gì? Lưu Nguy An càng phát rất hiếu kỳ. Dương Ngọc Nhi có võ học gia truyền, các nàng đại gia tộc như thế, từ nhỏ phát họa, trừ phi nghịch thiên công pháp, nếu không đơn giản sẽ không lại học mặt khác công pháp. Âm Dương Nhất Hợp Tự Tại Pháp. Dương Ngọc Nhi nói, chưa từng nghe qua. Lưu Nguy An nháy một chút con mắt, nói là tu luyện về sau, không chỉ có thể thanh xuân vĩnh trú, còn có thể duyên niên lịch thọ, tỏa sáng sức sống, tăng cường thân thể tính dẻo dai. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là môn công pháp này có thể vợ chồng cùng một chỗ tu luyện. Dương Ngọc Nhi thanh âm càng ngày càng thấp, không dám nhìn Lưu Nguy An con mắt. Tiêu Tương quán sự tình, ngươi quyết định là được. Lưu Nguy An đã minh bạch, cái gì duyên niên đích cọ, cái gì thành xuân vĩnh chú, đều là hư, trọng điểm là cuối cùng một điểm, có thể nam nữ cùng một chỗ tu luyện, nghe nói mật tông thì có như vậy công pháp, nam nữ cùng tu, đối với nam nữ đều có chỗ tốt. Chính gia lúc ban đầu ở phương Bắc, sau rời Giang Nam, tại Sở Giang Chi bờ định cư, đã siêu mười thay. Chính gia chuyên tấn công thuyền, thiên hạ kinh tế phồn vinh, chính gia công lao không để cho gạt bỏ. Xe ngựa tại trên đường cái chạy như điên, trong xe lại không nhiều thiểu sóc này, nguyên nhân chính cái này cỗ xe ngựa là Mặc Giả tự mình chế tạo, đánh xe người là Lưu Cửu Trường, trong xe ngoại trừ Lưu Nguy An bên ngoài, còn có một vị tiểu diễm tiểu mỹ nữ, Hồng Ngọc. Bách Hoa Lầu đem hết toàn lực đào tạo đời sau hoa khôi hạt giống tuyển thủ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, quan trọng là nàng thông hiểu nhiều loại ngôn ngữ, hơn nữa, nàng tại Giang Nam dạo qua 5 năm, đối với Giang Nam phong tục tập quán hiểu rõ tại ngực. Đều là Trung Nguyên, Giang Nam ngôn ngữ hệ thống khác hẳn với địa phương khác, người xứ khác tiến vào Giang Nam, căn bản nghe không hiểu người Giang Nam đang nói cái gì, nghe tựa hồ là đại lộ thông dụng ngôn ngữ, thế nhưng mà tiểu là nghe không hiểu. Dương Ngọc Nhi đã sớm tính toán đến Lưu Nguy An sẽ đích thân đi một chuyến, không chỉ có đem Lưu Cửu Trương gọi tới rồi, còn phối hợp phiên dịch kiêm sinh hoạt thư ký. Hồng Ngọc tuy nhiên là với tư cách hoa khôi bồi dưỡng, nhưng là hầu hạ người công phu so với chuyên nghiệp nha hoàn càng thêm chuyên nghiệp. Nghiết chân, đấm lưng, xoa bóp. Nếu như không phải đội vã đi Trịnh ra giải quyết vấn đề, Lưu Nguy An thật muốn lại để cho xe ngựa chậm một chút, tốt nhất vĩnh viễn đi xuống đi không ngừng lại. Hồng Ngọc ăn mặc đỏ trắng giao nhau quần lụa mỏng, thân thể mềm mại tay áo, vì thời điểm lộ ra một vòng đùi, có chút túi đầu, thở hững hụt. Lưu Nguy An nhìn xem nàng tiểu diễm như hoa bên mặt, trong trắng lộ hồng, trong nội tâm ngứa. Trời sinh mỹ cốt, dù cho không làm ra bất luận cái gì chọc người tư thế, chuyên tâm xoa chân, kèm theo mê người hám xúc thú vị. Bách Hoa Lầu chọn người hay là rất chuẩn. Thở dài, xe ngựa giảm tốc độ, đón lấy dừng lại rồi. Lưu Cửu Trương thanh âm ở bên ngoài vang lên. Chủ nhân, có một chi đoàn xe không biết chuyện gì xảy ra, dừng lại rồi, ngăn chặn đại lộ. Chương 2613, tiểu cô nương. Chương 2613, tiểu cô nương. Đánh, cho bổn tiểu thư hung hăng địa đánh, không có mắt đồ vật, cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai. An cướp, hôm nay bổn tiểu thư muốn hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại, còn cái này một phương dân chúng một cái trời nắng. 16-17 tuổi tiểu cô nương phồng má bọn, trừng trong mắt, nói xong hung dữ không chỉ có không có hung ác dữ tợn, ngược lại cho người đáng yêu nghịch ngợm cảm giác. Tiểu cô nương ăn mặc hoa lệ váy, tóc sơ rất khá xem, tựu là cắm thật dài ngắn ngủn tạo hình khác nhau cái châm cài đầu có hơn 10 chi nhiều, mỗi chi cái châm cài đầu thượng đều treo chân châu, kim châu, ngân châu còn có đặc biệt bảo thạch. Nàng lúc nói chuyện, đầu lay động, hạt châu cùng hạt châu va chạm, phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy thanh âm, giống như một khúc không biết tên khúc. Trên đường lớn, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán nằm trên mặt đất kêu rên lăn mình, bởi vì hắn đang tại bị quất, thị vệ cách ăn mặc người vung vẩy lấy thật dài roi, thủ pháp thuần thục, mỗi trước hết tử rơi xuống, đều tinh chuẩn địa rơi vào đại hán đùi, trên mông đít, những này bộ vị đặc điểm là thịt nhiều, nhưng là cũng không phải là thân thể chỗ hiểm, cho nên, tuy nhiên da chóc thịt bong, thoạt nhìn rất thảm, trên thực tế đều là vết thương nhẹ. Bên cạnh có hơn 10 cổ thi thể, cùng đại hán cách ăn mặc không sai biệt lắm, hẳn là đại hán đồng bạn. Nữ hải tử bình thường đối với loại này máu chảy đầm địa tràng cảnh hẳn là không thích ứng mới đúng, nhưng là tiểu cô nương này lại không có, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại trông thấy đại hán đổ máu lộ ra nét mặt hưng phấn, tựa như tiểu hài tử nhìn thấy tâm niệm món đồ chơi, con mắt tỏa sáng, xem nàng kích động bộ dạng, tựa hồ ý định tiến lên tự mình quất. Roi thượng có móc câu, thật nhỏ nhưng là sắc bén, dầm dạp chẳng chịt, mỗi trước hết tử xuống dưới, đại hán trên người tiểu xuất hiện một cái danh máu, nhìn kỹ, đây không phải là xương đỏ, mà là thịt bị kéo đi rồi, sinh sinh đem thịt kéo đi, loại này đau đớn, không có người thường khó có thể chịu được. Đại hán đau đến toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, rồi lại sắc mặt trắng bệnh. Quật thị vệ mặt không đổi sắc, trước hết rơi xuống, mặc kệ đại hán như thế nào lăn mình muốn né tránh, roi rơi xuống, tổng có thể chuẩn xác địa rơi vào trên người của hắn. Thằng đến đem đại hán quật hấp hối, không có lăn mình lực lượng, tiếng kêu rên cũng nhược xuống dưới, tiểu cô nương mới có hơi không thú vị địa mở miệng, tốt rồi, đến nơi đây à, cho hắn trị liệu một chút. Bên cạnh một mực nhỏ giọng khích lệ lấy nha hoàn thở dài một hơi, tiểu thư rốt cục chơi đùa. Thị vệ thu hồi roi, bưng tới một chậu nước muối rội tại đại hán trên người. A, đại hán mạnh mà một cái đánh rất, trong mắt nô lên, gân xanh đều xuất hiện. Nguyên lai là giả chết, cũng dám lừa gạt bổn tiểu thư, trói lại, phóng phía sau xe ngựa kéo lấy. Tiểu cô nương hung hăng địa vứt bỏ một câu, lên xe ngựa. Đại hán nếu như biết đạo gọi quá lớn tiếng là hậu quả như vậy, hắn đoán chừng tình nguyện đem hàm răng cắn, cũng sẽ không biết phát ra âm thanh đã đến. Đại hán bị dùng dây thừng cột hai tay, một đầu khác buộc tại trên xe ngựa. Tiểu cô nương hạ lệnh xe ngựa hết tốc độ tiến về phía trước. Đại hán bị bắt ra thịt mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh theo ngẩng cao trở nên thăng nhẹ, cuối cùng không có thanh âm. Quá trình này ở bên trong, hơn 10 tên thị vệ chỉ là hộ tại xe ngựa tả hữu, một chút cũng không có không đành lòng hoặc là hắn phản ứng của hắn, tựa hồ đối với đây hết thảy đã sớm thấy nhưng không thể trách. Đồ vô dụng, 10 km ở bên trong cũng chưa tới. Tiểu cô nương lại để cho xe ngựa dừng lại, nhìn xem ngất đi đại hán, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, gọt trưởng thành trệ, chôn ở dưới mặt đất, đợi lúc trở lại, xem hay không còn tại. Lưu Nguy An xe ngựa theo ở phía sau, không có xen vào việc của người khác. Hồng Ngọc nghe thấy lời nói của tiểu cô nương, lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng là không nói gì. Thị vệ xuống ngựa, giơ tay chém xuống, đem đại hán tứ chi gọt sạch, đào cái vũng hố, chôn ở ven đường lên, xem hắn thuần thục thủ pháp, làm loại chuyện này không phải lần một lần hai. Kỳ quái chính là, đại hán đột nhiên mở mắt, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào tiểu cô nương, biểu lộ rất là kỳ quái, không có thống khổ cũng không có tuyệt vọng, thập phần cái quỷ dị. Ồ, tiểu cô nương đã đến hứng thú, nàng nhảy xuống xe ngựa, đi vào người trẻ trước mặt, cười híp mắt nói, ngươi có phải hay không rất hận ta à? Ngươi là làm sao thấy được? Người trẻ nói chuyện, nói ra mà nói cũng rất kỳ quái. Muốn đánh nhau ta chủ ý nhiều người, loại người như ngươi vụng về đích thủ đoạn, ba tuổi tiểu hài tử đều không lừa được, còn muốn gạt ta. Tiểu cô nương Dương Dương đắc ý ta mới biết, ta ở đâu lộ ra sơ hở. Người trẻ thập phần khó hiểu. Đầu tiên tiểu là ăn cướp địa phương, cái chỗ này con đường bằng phẳng, còn đều biết không rõ đường nhỏ đường rẽ, đạo tặc nếu như lựa chọn tại đây ăn cướp, đó là đầu góc bị lửa đá. Tiểu cô nương nói, mọi thứ luôn luôn ngoại lệ. Người trẻ nhận đồng lý do này. Thứ hai, cái này đầu là đại lộ, trong mỗi ngày người lưu lượng không nhỏ, ở chỗ này ăn cướp, không phải muốn chết sao? Tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp gỡ lợi hại gia hỏa, nếu như ngươi đem thực lực chân thật bày ra, khả năng còn như một điểm, ngươi biểu hiện một bộ liễu bị bộ dáng vẫn còn đại lộ ăn cướp, tự ngươi nói, như thực đạo tặc sao? Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy trào phúng, chưa hẳn không nghĩ tạm thời làm một số người. Người trẻ nói, đây chính là ta muốn nói cái nguyên nhân thứ ba rồi, chúng ta ba cỗ xe ngựa, chú ý của ngươi lực thủy chung đặt ở xe ngựa của ta lên, đối với lôi kéo vàng bạc tài bảo hàng hóa xe ngựa nhưng lại một mắt cũng không nhìn, ngươi là muốn nói cho ta, cái cướp sắc không rực tiền sao? Tiểu cô nương đong đưa đầu đầy cái châm cài đầu đầu, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Là tối trọng yếu nhất một điểm, tiếng kêu thảm thiết của ngươi quá giả. Có ý tứ gì? Người trẻ biến sắc. Roi thượng bôi lên dược thủy, có thể chậm chạp tê liệt cơ bắp, ngươi ngay từ đầu thời điểm, đau đớn thật sự, nhưng đã đến đằng sau, cơ bắp ở vào tê liệt trạng thái, là sẽ không cảm giác đau đớn, miệng vết thương nhìn xem rất lợi hại, trên thực tế cũng không đau, nhưng là phía sau ngươi không khỏi vượt gọi càng lớn thanh âm, cuối cùng dứt khoát còn đã hôn mê, ngươi cho rằng diễn vô cùng như, trên thực tế sơ hở trọng chất. Tiểu cô nương nói. Người trẻ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên rất đặc sắc, cuối cùng trở nên thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới ngươi cái tiểu tiểu nha đầu như vậy âm hiểm xảo trá. Ta cho ngươi đến trêu chọc ta sao? Tiểu cô nương khinh thường nói, chính mình đần, có thể trách người khác sao? Ngươi đã nhìn ra ta không phải bọn cướp, vì cái gì không đồng nhất đao đem ta giết đi? Người trẻ trong nội tâm còn có nghi vấn. Ta muốn đem người giật dây lưỡi câu đi ra, bất quá rất hiển nhiên, ngươi chính là một cái tiểu quân cờ. Tiểu cô nương có chút thất vọng. Ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi làm sai một sự kiện. Người trẻ bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Tiểu cô nương hiếu kỳ. Ngươi ngàn không nên vạn không nên đi đến trước mặt của ta đến. Người trẻ nói. Ngươi cái dạng này còn có thể không biết làm sao. Tiểu cô nương lời nói không nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến, cổ bị một cái tráng kiện hữu lực bàn tay lớn nắm rồi, để con gà con tử bình thường đem nàng nhấc lên. Hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, ai cũng không có kịp phản ứng. Chương 2614, xoay ngược lại chương 2614, xoay ngược lại chẳng ai ngờ rằng, bị gọt trở thành người trẻ đại hán vậy mà dài ra cánh tay, không chỉ có là cánh tay dài đi ra, hai chân cũng dài đi ra, đột nhiên nắm tiểu cô nương cổ, không chỉ nói mấy mét bên ngoài thị vệ, tự là tiểu cô nương mình cũng không có kịp phản ứng. Lập tức buông tiểu thư, ngươi không muốn sang bậy. Lớn mật. Bọn thị vệ đều xuống tới, đao kiếm chỉ vào đại hán, hùng hổ. Đại hán xem đều không có xem bọn thị vệ một mắt, hắn chỉ là nhìn xem tiểu cô nương, cười híp mắt nói, hạ giao ý hiệp, ngươi thông minh như vậy, như thế nào không nghĩ tới ta đến có chuẩn bị. Tiểu cô nương một trương trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong mắt bắn ra phẫn nộ hào quang. Lại để cho bọn hắn tối lui. Đại hán ngón tay buông lỏng ra vài phần, nhanh chóng lui lại. Hạ giao ý hiệp há mồm thở dốc, trên mặt lộ ra sợ hãi, bọn thị vệ do dự mà tối lui, nhưng là không có lui quá xa, cảnh giác địa chằm chằm vào đại hán. Ngoan độc, lại là quất, lại là kéo túm, cuối cùng còn chém tay chém chân. Đại hán theo trong đất bùn chui đi ra, trên mặt tiểu ý đã không có, mà chuyển biến thành chính là sát ý ngươi giết ta, nên cái gì đều được không đến. Hạ giao ý hiệp lớn tiếng nói. Ngươi biết ta muốn cái gì? Đại hán con mắt có chút nheo lại. Kẻ đần đều đoán được, đơn giản là ta hạ ra tiên thiên trí bảo. Hạ giao ý hiệp nói. Đã như vậy, ta tiểu không vòng quanh rồi, lập tức gửi thư tín tức trở về, gọi người nhà của ngươi mang theo tiên thiên trí bảo để đổi người, nếu như không đồng ý, ta tiểu giết con tin. Đại hán nói. Ta cảm thấy cho ngươi có thể lựa chọn một con đường khác. Hạ giao ý hiệp nói. Đường gì? Đại hán hỏi. Trực tiếp dẫn ta về nhà, ta cho ngươi lấy, như vậy tốc độ ngược lại nhanh một chút. Hạ giao ý hiệp nói. Mang ngươi về nhà. Ngươi cho ta ngốc sao? Sắc mặt của đại hán không vui, hạ gia là địa phương nào, tiến bảo, còn trở ra tới sao? Đó là liền cấm khu đều kiên kỵ ba phần đáng sợ địa phương. Cha ta đang bế quan, mẹ ta vân du tứ hải đi, ngươi để cho ta viết thơ trở về, những cái kia thúc thúc bá bá đám bọn họ tất nhiên muốn thảo luận một phen, về sau còn cầm không được chủ ý. Phải đợi đến cha ta xuất quan hoặc là mẫu thân của ta trở về, ngươi ngẫm lại, nhanh nhất đều được hơn nửa năm, tiên tiên trí bảo chính là ta phóng, ngươi dẫn ta về nhà, ta đi các ngươi, vẹn toàn đôi bên. Hạ giao ý hiệp nói. Ngươi nói là sự thật. Đại hán chầm chầm vào hạ giao ý hiệp mặt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đến. Ngươi sẽ không đã cho ta thế hệ này theo ta một cái hải tử a? Của ta những cái kia các minh đệ tỷ muội thậm chí nghĩ thay thế vị trí của ta, ngươi ngẫm lại, nếu như ta đã xảy ra ngoài ý muốn, đây không phải là tránh hợp bọn hắn ý sao? Nhưng là, ta chết đi, ngươi gục nấm mốc. Hạ giao ý hiệp nói. Ngươi ngược lại là nói xem, ta tại sao phải không may? Đại hán cho khí nợ nụ cười. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, mẹ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi, bà nội ta sẽ không bỏ qua ngươi, ông ngoại của ta bà ngoại sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho dù có 9 cái mạng cũng phải chết. Hạ giao ý hiệp nói. Bọn hắn dám đến, đơn giản là để cho ta thủ hạ nhiều mấy cái vong hồn mà thôi. Đại hán nói. Đừng khoác lác rồi, ngươi nếu quả thật lợi hại như vậy, tiểu cũng không đối với ta nhỏ như vậy hải tử hạ thủ. Cha ta đã từng nói qua, cấm khu ngoại trừ, thiên hạ hôm nay bị hắn giết không được người. Một đôi tay tính ra không quá được, ta không tin ngươi tại đây một đôi tay ở trong. Hạ giao ý hiệp nói. Sắc mặt của đại hán lung túng, hắn thật đúng là không tại cái này một đôi tay ở trong. Phụ thân của Hạ Giao Y Hiệp, đó là thế hệ trước cũng không dám trêu cho khủng bố tồn tại, đúng là bởi vì sự hiện hữu của hắn, mới có thể lại để cho cấm khu kiên kỵ ba phần. Ta cho ngươi biết một bí mật. Hạ Giao Y Hiệp đông nhiên nói. Bí mật gì? Đại hán vô ý thức hỏi. Cha ta nói, tiên thiên trí bảo tiểu là gạt người đồ chơi, ta Hạ gia đạt được tiên thiên trí bảo nhiều năm như vậy, ai cũng không hiểu được, cha ta nghiên cứu mấy chục năm, cũng không thu hoạch được gì, ta không cho rằng ngươi so với ta phụ thân thông minh, cho nên, cho dù ngươi đã nhận được tiên thiên trí bảo, vậy cũng không có gì dùng. Hạ Giao Y Hiệp nói. Ngươi biết cái gì? Tiên Tiên Chí Bảo chỉ có tại người hữu duyên trên tay mới có thể phát huy tác dụng. Đại hán nói, Tiên Tiên Chí Bảo tại ta Hạ gia mấy trăm năm rồi, ý của ngươi ta Hạ gia không phải người hữu duyên. Hạ Giao Y Hiệp hỏi lại. Đại hán nghẹn lời, ngươi là muốn nói dùng ta thay đổi Tiên Tiên Chí Bảo, ngươi tiểu là người hữu duyên đi à? Ngươi muốn hiểu rõ một sự kiện, tại đây đến nhà của ta, đường xá xa xôi, quá trình này ở bên trong, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh, nếu như ta chết đi, vậy ngươi cùng người hữu duyên nửa xu quan hệ đều không có, có lẽ ngươi có thể trực tiếp đánh vào Hạ gia, cướp đi Tiên Tiên Chí Bảo. Hạ Giao Y Hiệp nói. Đại hán nhíu mày, kỳ thật ta có một đề nghị. Hạ Giao Y Hiệp nói. Cái gì đề nghị? Đại hán nhìn xem nàng. Đem ta đem thả. Hạ Giao Y Hiệp nói. Thả ngươi? Đại hán ánh mắt cổ quái. Đúng, thả ta, ta đem ngươi đề cử cho ta phụ thân, đạt được Tiên Tiên Chí Bảo người, đơn giản là muốn từ trung lĩnh ngộ vô thượng công pháp. Nói thật, cái này xác suất cùng ngươi có thể trở thành đại đế xác suất đồng dạng thấp, nếu như ngươi có thể đạt được cha ta chỉ điểm, theo tính giá gần đây nói, có phải hay không so đạt được Tiên Tiên Chí Bảo nhiều thắng? Hơn nữa, còn có thể đạt được Hạ gia tình hữu nghị, không thể so với cướp bóc hiếu thắng sao? Hạ Giao Y Hiệp nói. Đại hán tựa hồ bị thuyết phục, lộ ra suy tư biểu lộ. Cha ta rất nhiều năm không có xuất thủ, có ít người khả năng quên sự lợi hại của hắn rồi, đằng sau trên xe ngựa người là cha ta ký danh đệ tử, hắn đi theo cha ta bên người học được 3 tháng, ngươi có thể thử xem hắn thân thủ, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Hạ Giao Y Hiệp nói. Đại hán ngẩng đầu, như đao tử ánh mắt nhìn hướng Lưu Nguy An xe ngựa, Lưu Nguy An ngồi trong xe ngựa chớp mắt, Hồng Ngọc vén rèm lên đang nhìn náo nhiệt, bị đại hán ánh mắt quét qua, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đem rèm bông, vô nhẹ nhẹ buồn chồn trướng bộ ngực, thật đáng sợ ánh mắt. Đại hán ánh mắt tại Lưu Cửu Trương trên người dừng lại vài giây đồng hồ, chậm rãi thu hồi, một lần nữa nhìn xem Hạ Giao Y Hiệp, lạnh lùng tốt, ở trước mặt ta nói hưu nói vượng, xem ra, không để cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, ngươi là không biết Mã Vương gia có 3 con mắt. Ta như thế nào nói hưu nói vượng hả? Ngươi là hoài nghi cha ta năng lực, hay là hoài nghi sư minh của ta thực lực? Hạ Giao Y Hiệp vẻ mặt người vô tội. Ưa thích chơi đúng không? Lại đi 20 km tiểu là Đại Phong Thành rồi, ta tìm 10 cái tên ăn mày đến hầu hạ ngươi, lúc kia, ta nhìn ngươi có lẽ sẽ rất cam tâm tình nguyện hợp tác với ta. Đại hán thản nhiên nói. Không cần, không cần. Hạ Giao Y Hiệp giật nảy mình đánh cho dùng mình một cái, tranh thủ thời gian nói, được rồi, ta phối hợp, ta hoàn toàn phối hợp, bất quá, trước đây, ta muốn nói cho ngươi thứ 2 bí mật. Bí mật gì? Đại hán không kiên nhẫn được nữa, hắn chưa bao giờ gặp được nói chuyện nhiều như vậy tiểu cô nương. Ngươi vận bất khí, nhìn xem tu vi của ngươi còn ở đó hay không. Hạ Giao Y Hiệp nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cũng không thèm để ý đại hán vô ý thức vật khí, mạnh mà sắc mặt đại biến, cái loại nầy thấp thỏm lo âu tuyệt đối không phải giả vờ. Thị vệ một loạt trên xuống, đem đại hán khống chế được, đại hán muốn phản kháng, nhưng là tu vi mất hết, hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn lại là phẫn nộ lại là khó hiểu, gắt gao chầm chầm vào Hạ Giao Y Hiệp, ngươi đối với ta làm cái gì? Thằng ngu, muốn biết đáp án sao? Hạ Giao Y Hiệp cười tủm tỉm. Chương 2615, Đại Phong Thành chương 2615, Đại Phong Thành muốn. Đại hán thốt ra, nếu như chém đầu của ngươi còn có thể dài đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Giao Y Hiệp nói. Không muốn. Đại hán sắc mặt đại biến, lời còn chưa dứt, thị vệ đao đã rơi xuống, đao rất nhanh, nhất thiểm rồi biến mất, đầu người tại trên cổ dừng lại nháy mắt mới rơi xuống, máu tươi từ trên cổ xì ra, chừng 1 xích, 0.33 m, cao. Đại hán đầu lâu trên mặt đất lăn vài vòng, mặt hướng Hạ Giao Y Hiệp, trên mặt tuyệt vọng chậm rãi cứng lại, liền hối hận cơ hội đều không có, không đầu thân thể ngã xuống, sau nửa ngày cũng không có động tĩnh, rất hiển nhiên, không có đầu tiểu triệt để chết rồi, không có cơ hội đem đầu trưởng trở về. Thằng ngu, không có 3/3, ta dám lên lương núi sao? Hạ Giao Y Hiệp khinh thường địa một cước đem đầu đá bay tại ven đường trong bụi cỏ, sôi nổi về tới trong xe ngựa. Vừa lúc đó, một đám phụ cận địa ngục quỷ ngao hẳn là nghe thấy được mùi máu tươi lao ra rừng cây, kia chớp hướng phía xe ngựa tới gần, địa ngục quỷ ngao tướng mạo hung ác, vẫn còn 100 mét bên ngoài, khủng bố sát khí đã bài sơn đảo hải mà đến, trong xe ngựa hồng ngọc khí tức trì trệ, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Lưu Cửu Trương tay đè tại trên chuôi kiếm, liền vào lúc này, Hạ Giao Y Hiệp thị vệ xuất thủ, mấy chục chi trường mâu hóa thành ném lao, như tia chớp xẹt qua hư không. Xuy 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 xuy. Trường mâu chính xác chắt chung mỗi một cái địa ngục quỷ ngao, đem địa ngục quỷ ngao gắt gao đính tại cả vùng đất. Địa ngục quỷ ngao hung ác ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, cái đuôi hạ xuống song, khí tức tiêu tán. Một căn trường mâu đối ứng một cái địa ngục quỷ ngao, không nhiều không ít. Đối với người bình thường mà nói, đủ để thai họa ngập đầu địa ngục quỷ ngao bị thị vệ dễ dàng đã diệt. Thị vệ vây tay một cái, trường mâu tự động bay trở về trên tay, lưu lại vết tích theo đầu mâu lưu trên mặt đất. Tích tắc, thị vệ không thèm quan tâm, toàn bộ quá trình Hạ Giao Ý Hiệp đều không có liếc mắt nhìn. Đoàn xe một lần nữa lên đường, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ có mấy chục cái địa ngục quỷ ngao thi thể tại ven đường lên, thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hồng Ngọc ghé vào cửa sổ, một mực đợi đến lúc ánh mắt nhìn không thấy rồi, mới buông rèm. Ngươi đối với Đại Phong Thành hiểu rõ bao nhiêu? Lưu Nguy An mở mắt. Trước kia nghe người ta nói qua. Hồng Ngọc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói ra, Đại Phong Thành vốn là một đám cường đạo ẩn thân địa phương, về sau cường đạo kết hôn sinh con, nhân số càng ngày càng nhiều, dần dần diễn biến thành thành trấn, nhưng là Đại Phong Thành hay là bảo lưu lấy cướp bóc truyền thống, rất nhiều người đều nói nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình, tốt nhất không muốn đi Đại Phong Thành. Đại Phong Thành nguyên cư trú dân trên cơ bản quan hệ họ hàng mang cố, gặp gỡ nguy hiểm, hội ôm. Thanh đoàn, bọn hắn thập phần tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, mọi người đối với Đại Phong Thành phong bình luận đều không tốt lắm, bất quá, Đại Phong Thành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít bà bối, hấp dẫn không ít mạo hiểm giả cùng thương đội xuất hiện. Thanh âm của nàng nhuyễn nhu dễ nghe, mang theo một điểm tự tính, dù cho không có hát khúc, chỉ là nói chuyện đều bị người cảm thấy một hồi hưởng thụ. Đại Phong Thành thành chủ là ai? Lưu Nguy An hỏi. Giống như họ Lương, tên gì không biết, tất cả mọi người gọi hắn Lương tên điên. Hồng Ngọc nói. Hơn 20 km nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, trò chuyện, bất chi bất giác đã đến, trong lúc xuất hiện lượng sóng ma thú, đều là tứ cấp ma thú, số lượng tại 100 cái tả hữu, Lưu Cửu Trương không có cơ hội xuất thủ, Hạ Giao Ý Hiệp thị vệ một vòng trường mâu bắn một lượng, trực tiếp miểu sát. Bọn hắn động tác thống nhất, gọn gàng. Hạ Giao Ý Hiệp cùng Nha Hoàn ngốc trong xe ngựa, đối với ma thú sự tình không có hứng thú, cũng không cần quan tâm. Rất nhanh, một tòa dựa vào núi mà kiến nguy nga thành trì xuất hiện tại trong tầm mắt, Đại Phong Thành, năm đó hay là một cái tiểu sân thôn, hôm nay trở thành một tòa trọng trấn, miệng người vượt qua 20 vạn. Đại Phong Thành để phòng xâm nghiêm, tường thành dùng chính là cho trọng nham. Loại này nham thạch vẻ ngoài khó coi, lại cứng rắn vô cùng, có thể so với tinh cương, mỗi một khối đều có vạn cân trọng, mấy vạn khối cho trọng nham lũy mà bắt đầu kiên cố, vững như Thái Sơn. Cửa thành không ít người xếp hàng chờ lấy vào thành, thủ vệ tốc độ rất chậm, bởi vì kiểm tra vô cùng cẩn thận, khai mở dương lật tủ, trong xe ngựa cũng muốn kiểm tra, đối với nhân viên đề ra nghi vấn đã ở đồng thời tiến hành, còn có người ghi chép, cái này trận chiến, trận nhìn, còn tưởng rằng chào đạo phạm. Hạ Giao Ý Hiệp đoàn xe đề ra nghi vấn thời gian tương đối dài, Hạ Giao Ý Hiệp thập phần không kiên nhẫn, nhưng là, đây là Đại Phong Thành quy củ, trừ phi là không nghi tiến. Nếu không đều được tuân thủ, Lưu Nguy An bên này để ra nghi vấn tiểu rất đơn giản, chủ yếu là Lưu Nguy An một chuyến tiểu ba người, không có hàng hóa. Lưu Nguy An muốn có thể không tiến vào Đại Phong Thành nhưng là bởi như vậy, muốn đường vòng, sắp sửa tốn nhiều 2 ngày thời gian, Đại Phong Thành phía sau núi có một đầu đường nhỏ, nối thẳng Giang Nam, Đại Phong Thành sở dĩ có thể phát triển như thế phồn hoa, cùng địa lý vị trí có rất lớn quan hệ. Đại Phong Thành lối vào kiểm tra nghiêm khắc, tiến vào nội thành, hào khí lập tức trở nên nhẹ nhõm, một cổ phồn hoa lửa nóng khí tức đập vào mặt, băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, xuyến, niết đồ chơi làm bằng đường, chắc giấy son phấn một nước, giao hàng âm thanh liên tiếp, kỳ kỳ quái quái quả vật tản mát ra mê người mùi thơm. Hồng Ngọc vụ trộm sốc lên bức màn một góc hướng ra phía ngoài xem, bọn hắn trong miệng là có ý gì? Lưu Nguy An hỏi, Đại Phong Thành phải trang thuộc về Giang Nam, hắn không rõ lắm, dù sao bọn hắn nói lời, hắn đã không lớn, có thể nghe hiểu. Không muốn ý tứ. Hồng Ngọc nói, chứng việc lạ. Lưu Nguy An hỏi, đó là mắng chửi người mà nói. Hồng Ngọc nói, che ngươi lưỡng dọa. Lưu Nguy An hỏi, đánh ngươi, đánh ngươi, đánh nhau ý tứ. Hồng Ngọc nói, xem ra tại đây trao đổi thuộc về trực tiếp hiểu. Lưu Nguy An vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy cách đó không xa có người đánh nhau, một khách quen không biết nói gì đó chọc giận quầy hàng lão bản, bán tượng đất lão bản theo dưới đáy rút ra một tay đầu hổ đao, giơ tay chém xuống, đem khách hàng chém thành hai nửa, hắn ra tay đột nhiên, gần như đánh lén, khách nhân căn bản không có kịp phản ứng, đợi đến lúc thi thể tả hữu phân thành hai nửa, bên cạnh người qua đường mới lại càng hoảng sợ, mà phụ cận tiểu thương nhưng lại thấy nhưng không thể trách. Tượng đất lão bản tiện tay đem thi thể ném đến góc tường đống rác, về phần máu tươi thì là bỏ qua. Lần đầu tới đến Đại Phong Thành khách nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút lúng túng, Đại Phong Thành nguyên cư trú dân thì là tập mãi thành thói quen. Chết một người, coi như chết một cái con mèo nhỏ tiểu cầu, căn bản không có người quản. Hồng Ngọc lặng lẽ đem rèm buông xuống một bộ phận, chỉ lộ ra một đường nhỏ khe hở. Nếu như chỉ có một người, Lưu Nguy An là ý định tùy tiện tìm khách sạn được thông qua cả đêm, nhưng là Hồng Ngọc dù sao cũng là nữ hài tử, cho nên hắn đi theo Hạ Giao Ý Hiệp đoàn xe. Quả nhiên, Hạ Giao Ý Hiệp cũng là hưởng thụ người, đoàn xe đứng tại Đại Phong Thành nội xa hoa nhất khách sạn trước. Khách sạn chiếm diện tích thật lớn, Lưu Nguy An nhìn ra, một tầng chí ít có 50 cái gian phòng, tổng cộng 6 tầng. Cho dù tất cả đều là nhà mở gian, đều có thể cho khách 300 người, khách sạn lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa, cho nên giá cả tự nhiên sẽ không thấp, bình thường nhà một gian đều cần 10 kim tệ một buổi tối, xa hoa ở giữa 18 kim tệ, Lưu Nguy An mở một cái tôn hưởng đại ở giữa, 28 kim tệ một buổi tối, tiền thế chấp 10 kim tệ. Tôn hưởng đại ở giữa tại 5 tầng, Lưu Nguy An chú ý tới, Hạ Giao Ý Hiệp một đoàn người trực tiếp lên 6 tầng, đó là khách sạn tối đỉnh cấp phòng xếp, 50 kim tệ một buổi tối. Lưu Nguy An cùng Hồng Ngọc vừa mới đi đến 2 tầng, nghe thấy kêu thảm thiết cùng quyền đấm cước đá thanh nhâm theo 2 tầng ngoài cùng bên trái nhất phương hướng chuyển đến, hỏi tiểu nhị mới biết được, đó là hư hao trong phòng vật phẩm lại không tiền bồi thường khách nhân. Loại tình huống này, bình thường xử lý như thế nào? Lưu Nguy An hiếu kỳ. Đánh trước dừng lại, sau đó bán được nô lệ doanh. Tiểu nhị không chút nào chú ý ăn ngay nói thật hội làm sợ khách nhân. Đánh cho bị giày vò, có thể hay không ảnh hưởng giá cả? Lưu Nguy An hỏi. Ảnh hưởng nhất định là sẽ ảnh hưởng, nhưng là lão bản muốn hạ giận, cũng nên giáo huấn một chút, bất quá nô lệ doanh có đại phu, chỉ cần không chết được là được. Tiểu nhị nói. Lão bản của các ngươi là ai? Lưu Nguy An hỏi. Khách quan không cần phải gấp, rất nhanh ngươi sẽ đã biết. Tiểu nhị đột nhiên lộ ra một tia thần bí tiểu ý. Chương 2616, tàn sát hàng loạt dân trong thành, thượng, chương 2616, tàn sát hàng loạt dân trong thành, thượng, Lưu Nguy An đã biết đạo buổi tối sẽ không an bình rồi, lại không nghĩ rằng này đầy phương thức như vậy, ăn xong cơm tối không lâu, đều còn chưa bắt đầu nghỉ ngơi, Lưu Nguy An vẫn còn cân nhắc muốn hay không thể nghiệm một chút đại phong thành sống về đêm, đã bị một đám ăn mặc chấp pháp giả quần áo và trang sức người cho ngăn chặn. Một giờ trước, các ngươi ở nơi nào? Làm cái gì? Theo thực đưa tới. An mặc màu bạc khôi giáp thanh niên dáng người cao ngất, ánh mắt như chỉ mừng, chằm chằm vào người thời điểm, cho người cường đại cảm giác áp bách. Chúng ta trong phòng ăn cơm. Lưu Nguy An chỉ vào trên mặt bàn chén bàn đống bừa bộn, vừa mới ăn xong, đều còn chưa kịp thu thập. Ai có thể chứng minh? Thanh niên ngữ khí đông cứng. Điếm tiểu nhị có thể chứng minh, một giờ trước, hắn đến đưa cơm, chúng ta đều trong phòng. Lưu Nguy An nói. Đem điếm tiểu nhị đều đến. Thanh niên sai khiến một người, rất nhanh đem tiểu nhị gọi vào trước mắt, tiểu nhị ăn ngay nói thật, tỏ vẻ tiễn đưa món, ăn, thời điểm, sắp thực trông thấy hai người đều trong phòng, Lưu Nguy An trả lại cho hắn 5 cái ngân tệ với tư cách khen thưởng. Thanh niên vất tay lại để cho tiểu nhị xuống dưới, ánh mắt chuyển tới hồng ngọc trên người, tại tiểu nhị sau khi rời khỏi, đến chúng ta tới trước khi trong khoảng thời gian này, ai có thể chứng minh các ngươi trong phòng? Sợ là chỉ có trên bản đồ ăn có thể đã chứng minh. Lưu Nguy An tiến lên một bước, chặn thanh niên ánh mắt. Thì ra là không có người có thể chứng minh. Thanh niên thanh âm cất cao thêm vài phần. Nếu như ngươi không nên cho rằng như vậy mà nói, Lưu Nguy An ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh, hành lang truyền đến một tiếng vang thật lớn, An mặc chấp pháp giả y phục người theo 6 tầng nện xuống đến, liên tục đụng mặc 5 tầng lầu bản, ngã trên mặt đất, giống như một bài thịt não, không thành hình người, mắt thấy là không sống nổi. Toàn bộ khách sạn lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người bắn về phía 6 tầng thời điểm, lại là mười mấy đạo nhân ảnh nện xuống đến, bắt trước làm theo, nện mang sàn gác, ngã trên mặt đất, đều không ngoại lệ, đều là mặc chấp pháp giả quần áo và trang sức, ngã trên mặt đất sau tiểu cũng không nhúc nhích rồi, ánh mắt lợi hại chi nhân, liếc thấy ra những người này không có sinh mệnh khí tức. Lớn mật, thanh niên bộc phát ra khủng bố khí tức, khí sông mây xanh, căn bản không thấy hắn như thế nào động tác, người đã xuất hiện ở 6 tầng, thương ảnh như núi, đánh út về phía một đám thị vệ, đó là Hạ Giao ỷ hiệp thị vệ. Đinh Hai nhức óc nổ mạnh truyền khắp nửa cái đại phong thành, thanh niên dùng so sông đi lên càng nhanh tốc độ bắn về phía đại địa, hai chân thật sâu cắm vào sàn nhà bên trong, mới dừng hạ xuống xu thế, nửa người trên lắc lư một cái, cuối cùng nhấp nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thang ngu, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc buồn tiểu thư, không biết hội vứt bỏ tánh mạng sao? Hạ Giao ỷ hiệp tại thị vệ ủng hộ xuống, từ thang lầu đi xuống. Diêu nhân, thanh niên lạnh lùng địa hộp ra hai chữ. Khách sạn đại môn vị trí có hai cái chấp pháp giả, hẳn là phòng ngừa người ở bên trong đào tẩu cố ý an bài. Giờ phút này, một người trong đó phát ra một quả trùng tiên khói lửa, huyết hồng sắc pháo hoa bay lên, tại trong bầu trời đêm dị thường rõ ràng, toàn bộ đại phong thành đều có thể thấy rất rõ ràng. Thang ngu, Hạ Giao ỷ hiệp không chỉ có không lo lắng, ngược lại đứng ở lầu 2, lặng lặng cùng đợi. Không muốn chết, tranh thủ thời gian cút cho ta. Thanh niên chăm chú nhìn Hạ Giao ỷ hiệp, lời nói nhưng lại đối với trong khách sạn những khách nhân nói, những khách nhân không biết là thích xem náo nhiệt hay là bởi vì thanh niên không có mở miệng, cả đám đều câm như hến, thẳng đến thanh niên nói chuyện, lập tức như được đại hách, làm chim thu tán. Sợ mất mặt sao? Hạ Giao ỷ hiệp cười lạnh, cũng không ngăn trở, tiếng xé gió vang lên, mấy chục cái cao thủ theo 4 phương 8 hướng nhảy vào khách sạn, nam nữ già trẻ đều có, mắt lộ ra hung quang, không có một cái nào người lương thiện. Cựu đương gia, những cao thủ ngay ngắn hướng thanh niên không mình hành lễ, ngoại trừ nàng bắt sống, nàng người bên cạnh, toàn bộ giết chết. Được gọi là cựu đương gia thanh niên chỉ vào Hạ Giao ỷ hiệp. Thằng ngu. Hạ Giao ỷ hiệp hồi phục chỉ có 2 chữ. Cựu đương gia tức giận đến phổi đều muốn nổ, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, nếu như không phải thương thế quá nặng, đoán chừng muốn tự mình xuất thủ. Trong khách sạn khách nhân đều chạy thoát, nhưng là không có trốn qua xa, đã qua đường đi tiểu dừng lại rồi, trốn ở góc phòng xem náo nhiệt, dù sao, chấp pháp giả giết người rất thông thường, chấp pháp giả bị giết, lại kỳ lạ quý hiếm vô cùng, tại Đại Phong Thành, dám đối với chấp pháp giả người xuất thủ chỉ có một kết quả, sống không bằng chết. Giết chấp pháp giả người, tử vong đã không phải là nhất chuyện đáng sợ. Tất cả mọi người cho rằng kết quả không có lo lắng, kết quả lệnh mỗi người khiếp sợ không thôi, Hạ Giao ỷ hiệp thị vệ nhân số không đến Đại Phong Thành một nửa, thế nhưng mà, giao thủ nháy mắt, Đại Phong Thành cao thủ cục rơi xuống một nửa, giao thủ 3 cái hiệp, Cửu Đương gia giao động đến cao thủ toàn bộ tử vong, không còn một ngống, người xem náo nhiệt trợn mắt há hốc mồm, Cửu Đương gia vô cùng phẫn nộ đồng thời sau lưng bay lên thấy lạnh cả người. Cũng may, bên này động tĩnh đã kinh động đến toàn bộ Đại Phong Thành, đợt thứ 2 cao thủ chạy đến. Cái này đợt thứ 2 cao thủ nhân số tương đối ít, thế nhưng mà thực lực rõ ràng so luồng thứ nhất cao thủ cao một mảng lớn, tuổi cũng cao một mảng lớn, trên cơ bản đầu đầy tóc trắng. Bọn hắn không cần muốn Cửu Đương gia hành lễ, mà là Cửu Đương gia hướng bọn hắn hành lễ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà ai hài tử, không muốn lũ lụt vọt lên Long Vương, cầm trong tay long đầu quải trượng lão nhân lời còn chưa dứt, bị Hạ Giao ỷ hiệp không khách khí địa đánh gãy. Con chim giàng ngốc nghếch, lập tức tựu là chết người đi được, lời nói còn nhiều như vậy. Thị vệ chủ động ra tay, trong tưởng tượng kịch liệt chiến đấu hình ảnh không có xuất hiện, thị vệ cùng cái này một lớp cao thủ quyết đấu lộ ra thập phần đơn giản, từng chiêu từng thức, thấy rõ ràng, đao đao gặp thịt. Cùng đầu đường lưu manh đánh nhau không sai biệt lắm, thế nhưng mà, thảm thiết trình độ, lệnh mỗi người chịu sợ. Đại Phong Thành cao thủ không phải là bị chém thành 2 khúc tựu là chặn ngang mà đoạn, hoặc là cổ bị bật gãy, cũng tựu 7-8 cái hiệp bộ dạng, chiến đấu chấm dứt. Hạ Giao ỷ hiệp bên này toàn thắng, thị vệ trên người huyết đều là địch nhân, Đại Phong Thành bên này bại hoàn toàn, không một mạng sống. Thật to gan. Tất cả mọi người cảm giác ánh mắt mạnh mà tối xuống, vốn là đêm tối, không có khả năng xuất hiện lần thứ hai đêm tối. Đây là khủng bố vô lực áp lực bố trí. Một đạo ăn mặc màu vàng áo cà sa tăng nhân từ trên trời giáng xuống, hạ giao ý hiệp thị vệ như lâm đại địch, trường mâu như tia chớp đâm ra. Đem làm, duệ kim chi âm xẹt qua hư không, trực tiếp đem khách sạn tiêu diệt rồi. Toàn bộ khách sạn ầm ầm sụp đổ, tăng nhân bay về phía không trung, mà hạ giao ý hiệp thị vệ thân thể rung mạnh, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ. Nhị đương gia, cựu đương gia phảng phất bị ủy khuất tiểu hài tử nhìn thấy gia trưởng, cũng dám giết đại phong thành người, không quản ngươi là con cái nhà ai, phải trả giá thật nhiều. Tăng nhân chậm rãi rơi xuống đất, hắn không để ý đến cựu đương gia, chỉ là chầm chầm vào hạ giao ý hiệp, ngựa khí lạnh như băng, trên người tản ra lăng lệ ác liệt sát khí. Chỉ bằng ngươi? Hạ giao ý hiệp mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi đoán ta tại sao phải đến đại phong thành? Chương 2617, tàn sát hàng loạt dân trong thành, hạ. Chương 2617, tàn sát hàng loạt dân trong thành, hạ. Vì cái gì? Tăng nhân nhịn được ra tay xúc động, hạ giao ý hiệp khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bởi vì ta không sợ. Hạ giao ý hiệp nói. Ngươi họ gì, tên là gì? Tăng nhân con mắt có chút nheo lại, hắn đã nhìn ra, hạ giao ý hiệp là thật không sợ, mà không phải cường tráng chấn định. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, còn có thể như thế thản nhiên tự nhiên người, chớ để nói mười mấy tuổi tiểu cô nương, ngay cả là thành danh nhiều năm giang hồ hào kiệt đều làm không được. Bởi vậy, hắn kết luận, hạ giao ý hiệp địa vị tất nhiên hết sức kinh người, chỉ có những cái kia cổ xưa đại tộc đi ra người, mới có loại này tự tin cùng lực lượng. Thuộc danh của ta, ngươi còn không có tư cách biết nói. Hạ giao ý hiệp nói, hẳn là thực cho rằng bần tăng không dám giết ngươi sao? Tăng nhân ngữ khí lạnh lạnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn tức giận. Ngươi dám động ta một sợi lông, các ngươi đều phải chết. Hạ giao ý hiệp không sợ hãi chút nào. Bần tăng cũng muốn thử một lần, ngươi như thế nào lại để cho bần tăng chết? Tăng nhân chậm rãi giơ tay lên trường, bàn tay của hắn tại nâng lên trước khi hay là bình thường, đem làm cử động quá mức đỉnh thời điểm, thủ trưởng đã trở nên đỏ thâm như máu, lớn mạnh gấp đôi. Huyết thủ lớn. Phu cận người xem náo nhiệt hoảng sợ lui về phía sau vài trăm mét, nhị đương gia thật sự nổi giận, hắn đơn giản sẽ không vận dụng huyết thủ lớn, bởi vì huyết thủ lớn uy lực thật là bá đạo, một khi đánh ra, phạm vi trăm mét nội, hết thể sinh vật đều hóa thành huyết thủy, đại la kim tiên đã đến cũng cứu không hồi trở lại. Khủng bố khí tức như núi trước mắt, không khí cơ hồ cứng lại, đại địa không cách nào thừa nhận lấy đáng sợ áp lực xuất hiện rầm rạp vết rách. Hạ giao ý hiệp thị vệ như lâm đại địch, ánh mắt lộ ra kinh hãi, bọn hắn hẳn là thật không ngờ, một cái nhị đương gia mà thôi, vậy mà có được như thế thực lực. Đột nhiên, nhị đương gia lộ ra quỷ dị biểu lộ, trong mắt đột nhiên nô lên, lông mi giơ lên, bắn ra không thể tin tín ánh mắt, hiện hồng thiên không bằng tốc độ kinh người khôi phục bình thường hắc ám, như núi khủng bố khí tức thủy triều bình thường rút đi, trong chớp mắt, hết thảy như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nhị đương gia không ra tay sao? Nhị đương gia phát hiện cái gì, muốn thả tiểu cô nương này một con ngựa sao? Trung quanh truyền đến xì xào bàn tán, khoảng cách gần đây cựu đương gia nhìn xem nhị đương gia, chính cảm giác nghi hoặc, đột nhiên, ánh mắt của hắn mạnh mà co rụt lại, bắn ra hoảng sợ ánh mắt, nhị đương gia thẳng tắp ngã xuống, bảo trì thủ trưởng giơ lên cao tư thế, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Phu cận có vài đường đi thoáng cái lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, khủng bố bất an khí tức trong không khí chảy xuôi, không có người biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng tại mạo hiểm hẳn ý, mặc kệ nhị đương gia chết như thế nào, nhị đương gia chết rồi, cái này vốn là xuyên phá thiên đại sự. Nhị đương gia, không phải nhị lâu la. Là ai? Cựu đương gia ánh mắt bắn phá bầu trời đêm, ánh mắt xéo qua cũng tại nhìn chăm chú lên cách đó không xa Lưu Nguy An cùng Hồng Ngọc, hắn hoài nghi là Lưu Nguy An âm thầm xuất thủ, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là hắn có thể cảm giác được Lưu Nguy An rất cường, hắn nhìn không thấu. Trong bầu trời đêm, một mảnh yên tĩnh, không có người đáp lại. Đột nhiên, không khí trở nên lửa nóng, phản phất từ rét lạnh đêm tối thoáng cái đi tới núi lửa trong động đá vôi bộ, có chút bất an, cựu đương gia lộ ra sắc mặt vui mừng, hô, lao đại. Một cái tóc đỏ trắng hắn xuất hiện, không có người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào đã đến, trông thấy thời điểm, hắn đã ngồi xổm xuống thân thể, xem xét này nhị đương gia thi thể. Người này thân hình cao lớn vô cùng, tựa như một người, tay trưởng chân trưởng, một đầu tóc đỏ xóa tung như sư tử lông bẩm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dáng chắc rộng lớn phía sau lưng cho người cảm giác tựu là lấp ký tưởng. Người này là được Đại Phong Thành đại đương gia, Lương Phong Tử, Đại Phong Thành quyền lợi lớn nhất người, cũng là Đại Phong Thành thực lực mạnh nhất người, Lương Phong Tử là Đại Phong Thành định hải thần châm, đúng là có sự hiện hữu của hắn, Đại Phong Thành mới có thể ở các loại thế lực bức bách hạ bình yên vô sự, giết người vô số, vẫn sống hào hảo. Đại đương gia. Cựu đương gia biểu lộ tràn ngập sợ hãi. Đêm này nhị đương gia thi thể mang về. Lương Phong Tử đứng lên. Bị cho rằng tiểu đệ sai sự, cựu đương gia lại không có bất kỳ câu oán hận, con lên này nhị đương gia thi thể lý khai. Ta trong ấn tượng, như thế ba đạo độc, chỉ có đồn đãi bên trong Mạn Châu Sa Hoa. Lương Phong Tử nhìn xem hạ giao ý hiệp. Lời vừa nói ra, chung quanh người xem náo nhiệt sắc mặt đại biến, cơ hồ trong khoảng khắc, thoát đi rất xa, chỉ còn lại có số ít mấy cái to gan lớn mật thế hệ. Mạn Châu Sa Hoa lại xưng là bờ bên kia hoa, địa ngục đông hoa, kịch độc vô cùng, không có thuốc nào chữa được, chúng Mạn Châu Sa Hoa, hoa đà chuyển thế cũng bó tay không liệu. Còn có chút kiến thức. Hạ giao ý hiệp lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vậy không sai, trong thiên hạ, cũng chỉ có người của hạ gia mới giống như này phong độ. Lương Phong Tử gật gật đầu. Đã biết bổn tiểu thư thân phận, nhất định cũng biết bổn tiểu thư ý đồ đến. Hạ giao ý hiệp nói, vì cái kia kiện đồ vật đến. Lương Phong Tử nói, chính mình chủ động giao ra đây, hay là muốn bổn tiểu thư độc tay? Hạ giao ý hiệp hỏi, thật không ngờ, ta đã như thế cẩn thận rồi, hay là bị các ngươi đã biết? Lương Phong Tử trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Nói nhảm tiểu không cần nói, bổn tiểu thư chỉ nhìn cách làm của ngươi. Hạ Giao Y nói, nếu như là phụ thân ngươi tự mình đến, không phản đối, ta chỉ có thể nhận thua, thế nhưng mà, tiểu cô đương, ngươi đạo hạnh còn kém một chút. Lương Phong Tử nói, ngươi xác định muốn phản kháng sao? Hạ Giao Y lộ ra không vui, ngươi không nên tới tại đây, nơi này là Đại Phong Thành. Lương Phong Tử ánh mắt lộ ra một tia thương cảm, muốn chết. Hạ Giao Y hiệp nổi giận, nàng ghét nhất người khác dùng ánh mắt như vậy xem nàng, nét mặt của nàng trở nên lạnh như băng, trong mắt hàn quang long lánh, bởi vì sai lầm của ngươi lựa chọn, Đại Phong Thành đem không còn tồn tại. Nàng thoại âm rơi vào, bịch bịch thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, theo thưa thất đến dày đặc, do gần và xa, nháy mắt cách nhìn, toàn bộ Đại Phong Thành đều là bịch bịch thanh âm cũng không khó nghe, nhưng là tại đây đêm đen như mực mượn, Hồng Ngọc nội tâm bay lên vô hạn của bố, cái lúc này nàng mới chú ý tới, vốn hẳn nên đang nhìn tọa kỵ Lưu Cửu Trương bị Lưu Nguy An kéo về phía sau, ba người bị một tầng nhàn nhạt hắc vụ bao phủ. Phu phu, đi tới chỗ góc của Cửu Đường gia đột nhiên ngã xuống, trên lưng này nhị đường gia thi thể ngã tại bên người, Cửu Đường gia bộ mặt hướng xuống, không còn có nhúc nhích qua. Ngươi không phải người của Hạ gia. Lương Phong Tử toàn thân ánh sáng màu đỏ lóng lánh, khí tức cường thịnh tới cực điểm, nhưng là trên mặt biểu lộ lại hết sức thống khổ, gân xanh lộ ra, diện mục dữ tợn. Hạ Giao Ý Hiệp không nói gì, chỉ là lạnh lùng điệu theo dõi hắn. Người của Hạ gia sẽ không như thế tâm ngoan thủ lạn. Lương Phong Tử nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cơ hồ là gào thét, nói: ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Tại sao phải tàn sát hàng loạt dân trong thành? Hồng Ngọc lúc này mới chú ý tới, những cái kia bịch bịch thanh âm là người té trên mặt đất lúc phát ra thanh âm, người ngã xuống đất sau tiểu vẫn không nhúc nhích, hơn nữa, không bao giờ nữa hội động, bởi vì đều chết hết. Lương Phong Tử trong mắt bắn ra điên cuồng, hai tay chấn động, một cổ ngập trời khí tức bộc phát, trong hư không một đầu rồng lửa xuất hiện, gầm thét phóng tới Hạ Giao Ý Hiệp, rồng lửa trải qua địa phương, hư không bị nấu sụp đổ, đại địa xuất hiện một đạo cái hào rộng, hai bên đường kiến trúc lập tức hóa thành cho bụi. Hạ Giao Ý Hiệp trên mặt lần đầu xuất hiện khiếp sợ cùng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới, tại nàng độc tố công kích phía dưới, Lương Phong Tử lại vẫn có sức phản kháng. Chương 2618, xuất thủ cứu giúp. Chương 2618, xuất thủ cứu giúp. Rồng lửa dài đến trăm mét, khí thế bạt quân, Hạ Giao Ý Hiệp bị khóa định, không cách nào nhúc nhích. Sắp bị dòng lửa đánh trúng thời điểm, mấy chục cái thị vệ xông lên rồi, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đã ngăn được dòng lửa. Kinh thiên động địa trong nổ vang, dòng lửa chia năm xẻ bảy, thị vệ nguyên một đám quẳng đi ra ngoài, máu tươi cuồn phun, sau khi rơi xuống đất, hấp hối, mắt thấy là sống không được. Phúc, Lương Phong Tử một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, tại kịch độc tấn công mạnh phía dưới phản kích, hắn cũng thừa nhận lấy áp lực cực lớn, hai chân run lên, tùy thời khả năng ngã xuống. Hạ Giao Ý Hiệp ánh mắt theo thị vệ trên người thu hồi, biểu lộ khó coi, loại kết quả này là nàng thật không ngờ. Trăm phát trăm chúng độc dược tại Lương Phong Tử trên người thiếu chút nữa mất đi hiệu lực, nếu như không phải thị vệ trung tâm, nàng đã bị chết, cái này đối với nàng mà nói là một cái cực lớn đả kích, lòng tin của nàng cũng bị dao động. Trước khi gặp được qua trong địch nhân, bất kể là thanh niên yêu nghiệt hay là lao tổ cấp bậc tiền bối, chỉ cần chúng độc dược, lập tức tiểu đánh mất sức chiến đấu. Lương Phong Tử, ngươi bây giờ mang thứ đó giao ra đây, còn có một đường mạng sống cơ hội. Hạ Giao Ý Hiệp chầm chậm vào Lương Phong Tử, những người khác tử vong, nàng không quan tâm, nàng chỉ để ý nàng cần độ vận. Một tiểu nha đầu phi tử, tiểu muốn đắn đo ta. Lương Phong Tử nổi giận, tên điên tức giận thật là đáng sợ, Lương Phong Tử thực tế đáng sợ, hắn mạnh mà hít một hơi, phạm vi mấy cây số tại trong nháy mắt biến thành trạng thái chân không, điên cuồng hỏa diễm trong mắt hắn thiêu đốt. Không tốt, Hạ Giao Ý Hiệp sắc mặt đại biến, mũi chân từng chút một hướng về sau kích sạng, tuy nhiên lo lắng và phần, thân pháp lại nhẹ nhàng nguyện chuyển, tựa như tiên tử. Dù cho Lưu Nguy An không thừa nhận cũng không được, đồng dạng là trốn chạy để khỏi chết, thân pháp của hắn không thể gọi thân pháp, Hạ Giao Ý Hiệp thân pháp mới gọi thân pháp, phiêu giật mau lẹ, nhanh như kinh hồng. Nhưng là Hạ Giao Ý Hiệp nhanh, Lương Phong Tử công kích nhanh hơn. Hai đạo thần mang theo trong mắt bắn ra, đan vào trở thành một tay màu hồng đỏ thấm tuyệt thế bảo kiếm, nhất thiểm rồi biến mất. Phanh, một đám sóng xung kích theo Hạ Giao Ý Hiệp trên người bộc phát, gợn sóng xẹt qua đại địa, phòng ốc vô thanh vô tức hóa thành bụi bặm, đại địa trầm xuống, nửa cái đại phong thành tan thành mây khói, lom xuống dưới gần trăm mét sâu, hư không hỗn loạn, một hồi lâu mới hồi phục bình thường. Lưu Cửu Trương trên người tóc gãy sẽ xảy ra à, nếu như không phải là bị Lưu Nguy An người bảo vệ, hắn không cảm tưởng giống như hậu quả. Bụi bặm rơi xuống, Hồng Ngọc mở to sâu sắc rất hiếu kỳ con mắt, kết quả làm cho nàng rất là khiếp sợ, Hạ Giao Ý Hiệp không chết. Nằm ở lõm thấp nhất địa phương, quần áo có chút rách dưới, khóe miệng chăn huyết, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất chật vật, nhưng là hô hấp hữu lực, ánh mắt có quang, sát thực còn sống. Đối lập phía dưới, Lương Phong Tử tình huống tiêu thảm đã đến, bị xung kích sóng quét phi nửa km, có trên mặt đất lăn mình mấy chục vòng, cuối cùng ghé vào phế tích bên trong, miệng mũi chảy ra máu tươi là màu đen, sắc mặt cũng là màu đen, hô hấp yếu ớt, trong mắt đã nghiền nát, biểu lộ đáng sợ. Hồng Ngọc đông nhiên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đứng đấy người, chỉ có ba người bọn họ, toàn bộ đại phong thành, giống như chết thiên tĩnh, trong nội tâm nàng toát ra hàn ý. Những người khác sẽ không thật sự toàn bộ chết đi hả? Len keng, Hạ Giao Ý Hiệp vứt bỏ đặt ở trên người gạch ngói mảnh vỡ đứng lên, thanh âm tại yên tĩnh đêm tối truyền ra rất xa, Hồng Ngọc ánh mắt theo sau nàng từng bước một theo lõm đi đến mặt xám như cho Lương Phong Tử trước mặt. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, mang thứ đó giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Hạ Giao Ý Hiệp mặt không biểu tình. Lương Phong Tử sau khi nghe, thân thể bốn éo một chút, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn không thấy rồi, nhưng là lại có thể chuẩn xác mà đem nắm Hạ Giao Ý Hiệp vị trí, nên ngồi, lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười. Ngươi không nên tới đến trước mặt của ta. Hạ Giao Ý Hiệp sờn hết cả gai úc, tia chớp lui về phía sau, nhưng là nơi nào đến được bà, một điểm hỏa tinh bay tới, rơi vào trên người nàng, trong nháy mắt, hỏa diễm theo trong thân thể tuôn ra, không phải bình thường hỏa diễm, mà là lam sắc hỏa diễm. Nghe Hạ Giao Ý Hiệp phát ra thê lương kêu thảm thiết, Lương Phong tử thỏa mãn địa nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hạ Giao Ý Hiệp trên mặt đất lăn mình, một hơi tế ra vòng cổ, cái châm cài đầu, ngọc bội, vòng tay, vòng chân, khăn tay cùng túi thơm bảy kiện pháp bảo, không có thể dập tắt hỏa diễm, ngược lại bảy kiện pháp bảo đều thiêu thành cho tàn. Cứu ta, ngay tại cuối cùng một kiện pháp bảo, thì ra là váy cũng hóa thành cho tàn thời điểm. Hạ Giao Ý Hiệp nhìn về phía Lưu Nguy An, ánh mắt cầu khẩn. Chủ nhân, Hồng Ngọc nhịn không được hô một tiếng, ngọn lửa này khủng bố như thế, nàng sợ hãi Lưu Nguy An bị thương tổn. Lưu Nguy An vô vô bờ vai của nàng, ý bảo không có việc gì. Hạ Giao Ý Hiệp ngọn lửa trên người là phần thiên chi diễm, có thể đốt vạn vật. Nếu như là những người khác gặp gỡ phần thiên chi diễm, cho dù là thực lực tại hắn phía trên, khả năng cũng không có biện pháp. Nhưng là thật vừa đúng lúc, hắn là không sợ nhất phần thiên chi diễm người. Cơ hồ không có bất kỳ độ khó hóa giải Hạ Giao Ý Hiệp trên người phần thiên chi diễm, hỏa diễm tiêu tán một khắc, Hạ Giao Ý Hiệp trực tiếp mất đi. Lưu Nguy An lấy ra một bộ y phục phủ lên Hạ Giao Ý Hiệp ngọc thể, ôm nàng. Tại Đại Phong thành biên giới khu vực, đã tìm được một gian so sánh hoàn hảo khách sạn. Trong khách sạn mọi người chết rồi, khắp nơi đều là thi thể. Lưu Cửu Trương đem thi thể ném ra bên ngoài, Lưu Nguy An thì là Hạ Giao Ý Hiệp chữa thương. Phần thiên chi diễm là hóa giải rồi, nhưng là phần thiên chi diễm đối với Hạ Giao Ý Hiệp thân thể tạo thành tổn thương lại không phải dễ dàng như vậy chỉ hết. Phần thiên chi diễm thiêu đốt không chỉ là thân thể còn có chân khí, kinh mạch cùng với linh hồn, rốt cuộc quả nhiên là khủng bố vô cùng. Hạ Giao Ý Hiệp tu vi nhìn như không cao, trên thực tế tâm tàng bất lộ, thân thể cũng là cường hãn vô cùng, mới có thể thừa nhận thời gian dài như vậy thiêu đốt không có hóa thành cho tàn, đổi thành bình thường cao thủ, liền cơ hội cầu cứu đều không có. Bất quá, tuy nhiên nàng rất cường đại, cũng dùng pháp bảo áp chế hỏa diễm, thế nhưng mà thân thể y nguyên bị nghiêm trọng vô cùng tổn thương. Hôm nay tình huống giống vậy một khối xuất hiện vết rách đồ sứ, hơi chút dùng sức tiếp theo phải mất. Hạ Giao Ý Hiệp bị thương mang theo cháy cảm giác. Loại thương thế này người bình thường chậm trễ cứu chữa không được, chỉ có Lưu Nguy An có thể trị liệu. Bất quá, bởi vì thương thế nghiêm trọng nhất địa phương là kinh mạch, Lưu Nguy An không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí. Bất chi bất giác, một buổi tối đi qua, sáng sớm tiến đến, hắn mới từ Hạ Giao Ý Hiệp gian phòng đi tới. Hồng Ngọc tại gian phòng cách vách cùng đợi hắn, cũng là một đêm không ngủ. Vừa rồi Lưu Cửu Trương trở về một chuyến, hắn nói, toàn bộ Đại Phong Thành đều là người chết, không có một cái nào người sống, đều là chúng độc mà chết. Hắn hiện tại đi tìm tòa kỵ. Hồng Ngọc nói, mệt nhọc a, trước ngủ, giữa trưa lại đi. Lưu Nguy An chú ý tới Hồng Ngọc hai đầu lông mày mệt mỏi sắc, Hồng Ngọc không hề kiên trì, nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Mặt trời lên cao, Lưu Cửu Trương trở về rồi, không tìm được tốt tòa kỵ, khiên trở về một đầu hoàng ban rất lộc, cái đồ chơi này một mình kỵ coi như cũng được, kéo xe ngựa hiển nhiên không quá thích hợp, nhưng là hôm nay loại tình huống này, chỉ có thể chú ý được thông qua dùng, so sánh khảo nghiệm lái xe người kỹ thuật. Hồng Ngọc tỉnh ngủ rời giường đi làm cho cơm trưa, nguyên liệu nấu ăn cái gì, khách sạn đều có. Hồng Ngọc bị cho rằng hoa khôi bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa tự nhiên là không nói chơi. Tuổi gạo dầu muối cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhanh tiểu chỉnh đốn năm đồ ăn một chén canh đi ra, hương khí nồng đậm. Liền vào lúc này, một tiếng ưng chuyển đến, Hạ Giao Ý Hiệp đã tỉnh, rất hội thời gian đang gấp. Chương 2619, lẫn nhau tính toán. Chương 2619, lẫn nhau tính toán. Cảm ơn người đã cứu ta. Hạ Giao Ý Hiệp biểu hiện vô cùng tỉnh táo, phản ứng của nàng không giống một 15-16 tuổi tiểu cô nương, ngược lại như lịch duyệt phong phú người từng trải. Ngươi có thể xác định ta sẽ cứu ngươi? Lưu Mỹ An nhiều hứng thú địa nhìn xem nàng. Bởi vì ngươi là Lưu Mỹ An. Hạ Giao Ý Hiệp nói. Ngươi nhận thức ta? Lưu Nguy An kinh ngạc, như thế hắn thật không ngờ, Hạ Giao Ý Hiệp vậy mà nhận ra thân phận của hắn, Lương Phong Tử còn có nhị đương gia, cựu đương gia đều không có nhận ra hắn. Ta biết đạo Đại Phong Thành nhiều năm như vậy cướp đoạt tài bảo tàng ở địa phương nào? Hạ Giao Ý Hiệp nói. A, Lưu Nguy An hiện tại đã có thể khẳng định, Hạ Giao Ý Hiệp đến Đại Phong Thành không chỉ là đi ngang qua rừng chân đơn giản như vậy, nàng cựu là hướng về phía Đại Phong Thành đến. Ta chỉ lấy một vật, còn lại đều cho ngươi. Hạ Giao Ý Hiệp nói. Ngươi ngược lại là hội gậy bản tính. Lưu Nguy An nói. Ta đối với ngươi đã làm điều tra. Biết đạo ngươi tinh thông trận pháp, ngươi có thể thử một lần, có thể không tìm được Đại Phong Thành bảo tàng. Hạ Giao Ý Hiệp rất tự tin. Vì cái gì ta là Lưu Nguy An tiểu nhất định phải cứu ngươi? Lưu Nguy An hỏi. Một cái còn sống ta đây so chết đâu ta đối với ngươi có ích càng lớn, bởi vì ngươi là đệ tam hoàng chi chủ. Hạ Giao Ý Hiệp nói. Trong nhà người người đâu? Lưu Nguy An nhìn xem nàng. Không thể trả lời, đề nghị của ta như thế nào, có đồng ý hay không cho một câu thông khoái lời nói? Hạ Giao Ý Hiệp nói. Đồng ý như thế nào, không đồng ý thì như thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Đồng ý đều lại hoan hỉ, không đồng ý nhất phách lương tán. Hạ Giao Ý Hiệp nói, ngươi phải chăng biết nói, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Lưu Nguy An buồn cười địa nhìn xem nàng, ta chết đi đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Hạ Giao Ý Hiệp nói, ta cứu được ngươi, ngươi lại đem lớn nhất chỗ tốt cầm đi, ngươi cảm thấy như vậy công bình sao? Lưu Nguy An hỏi, ngươi cũng không biết ta muốn chính là cái gì, làm sao lại có thể xác định là lớn nhất chỗ tốt? Hạ Giao Ý Hiệp hỏi lại. Lưu Nguy An cười mà không nói. Được rồi, ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Hạ Giao Ý Hiệp một đôi minh châu giống như con ngươi chằm chằm vào Lưu Nguy An, hắc bạch phân minh, thanh tịnh như nước. Rất khó tưởng tượng, một đôi như thế sạch sẽ con ngươi, tàn sát hàng loạt dân trong thành thời điểm, đều không nháy mắt một chút. Cứ dựa theo ngươi nói điều kiện a. Lưu Nguy An nói. Con tưởng rằng ngươi muốn cho ta lấy thân báo đáp. Hạ Giao Ý Hiệp vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lưu Nguy An khỏe miệng co giật một chút. Hắn thừa nhận chính mình là nam nhân bình thường, gặp được mỹ nữ cũng sẽ biết nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhưng là còn không đến mức đối với 15-16 tuổi tiểu cô nương sinh ra không tốt nghĩ cách. Ta đói bụng, có ăn sao? Hạ Giao Ý Hiệp là một chút cũng không khách khí. Có thể nói, ngươi muốn là vật gì sao? Lưu Mỹ An hỏi. Không thể. Hạ Giao Ý Hiệp cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Tiểu muội muội, ngươi có biết hay không ngươi loại hành vi này rất không hữu hảo? Lưu Mỹ An nói. Chúng ta về sau gặp mặt xác suất trên cơ bản là không, ngươi cầm bảo tàng, ta lấy thứ đồ vật, về sau tiểu không có bằng hữu quan hệ. Hạ Giao Ý Hiệp nói. Ăn được y phục ăn cơm đi. Lưu Nguy An lại bị một cái tiểu cô nương đối á khẩu không trả lời được. Lương tên điên quả thật có chút buồn sự, Đại Phong Thành kiến tạo trong quá trình có cao nhân chỉ điểm, đem phụ cận một đầu long mạch long khí hấp dẫn đã tới, Lưu Nguy An định mạch chi thuật nhận lấy thật lớn quấy nhiễu, biết rõ đạo bảo tàng tất nhiên tại dưới mặt đất cái nào đó vị trí, thế nhưng mà tiểu là tìm không thấy. Thiên nhiên thần kỳ, nhân loại hiểu rõ hay là quá ít. Cơm nước xong xuôi, Lưu Nguy An lại để cho Lưu Cựu Trương mang theo Hồng Ngọc đi đầu một bước, hắn tắc thì cùng Hạ Giao Ý Hiệp đi tìm Đại Phong Thành bảo tàng. Hạ Giao Ý Hiệp xác thực đến có chuẩn bị, không cần tìm kiếm, thẳng đến thác nước, nàng lại để cho Lưu Nguy An lẻn vào dưới thác nước mặt, xoay tròn một khối đá bông, theo một hồi cơ quan chuyển động thanh âm vang lên, thác nước đối diện mặt trên vách núi đá lộ ra một cái thạch môn, Hạ Giao Ý Hiệp xuất ra một tay bằng đá cái chìa khóa đâm vào khóa mắt. Giang giác, đại môn hướng bên cạnh di động, lộ ra một đầu tĩnh mịch xéo xuống ở dưới thông đạo. Trên đường đi, cơ quan vô số, thế nhưng mà, Hạ Giao Ý Hiệp như là về tới trong nhà mình đồng dạng, nhẹ nhõm phá giải sở hữu tất cả bảy dập cơ quan, cuối cùng thạch môn, nàng lại để cho Lưu Nguy An ra tay rời, thạch môn không có cơ quan, đơn thuần là trọng, lại không thể nào mượn lực. Phía dưới là sâu không thấy đáy hạp gốc, rời bạn cân thành môn, rất nhiều đại lực sĩ cũng có thể làm đến, thế nhưng mà, hai tay không chố gắng sức, dưới chân treo trên bầu trời dưới tình huống, trời sinh thần lực nhìn. Thấy cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lưu Nguy An thủ trưởng thành, móc, câu, thật sâu cắm vào thạch môn bên trong, một dùng lực, đại môn chậm rãi đẩy ra, chói mắt hào quang từ phía sau bắn ra, núi vàng núi bạc, chân châu mã não, lực lượng hẳn giống, quý báo dự thảo, cổ xưa điển tịch. Tích lũy tài phú nhanh nhất đích thủ đoạn là cấp đoạn, Đại Phong Thành là đem loại thủ đoạn này hiểu rõ rồi, ngắn ngủn trăm năm, phú khả địch quốc. Bất quá, cường đạo tiểu là cường đạo, đa nghi, cho nên bảo tàng nội chỉ có cơ quan bảy dập, không có người sống trông coi, phàm là có người sống, Hạ Giao Ý Hiệp cùng Lưu Nguy An đều không đến mức như thế thuận lợi. Đối với như núi tài bảo, Lưu Nguy An không có động, sự chú ý của hắn tại Hạ Giao Ý Hiệp trên người, Hạ Giao Ý Hiệp đối với bảng bạc tài bảo cũng không có nhìn nhiều, ánh mắt nhìn quanh một chu, thẳng đến chỗ sâu nhất, chỗ đó có một cái bằng đá hộp đáo, theo Hạ Giao Ý Hiệp thở hào hển đến xem, bằng đá hộp đáo chính là nàng việc này mục tiêu. À, Hạ Giao Ý Hiệp hai tay va chạm vào bằng đá hộp đáo lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra, chậm rãi ngã xuống. Lưu Nguy An lắp bắp kinh hãi, tia chớp lướt đến Hạ Giao Ý Hiệp bên người, tay còn không có đụng phải thân thể của nàng, sắc mặt đại biến, tia chớp một quyền đánh ra. Sao dám như thế, nắm đấm không có đánh trúng Hạ Giao Ý Hiệp thân thể, bị một mặt trống rỗng xuất hiện tấm chắn chia 5 x 7, Hạ Giao Ý Hiệp như đạn pháo xuất tại nham bích lên, toàn bộ bảo khố hung hăng địa run lên một cái, Hạ Giao Ý Hiệp chậm rãi chạy xuống, nham bích thượng xuất hiện một cái lõm, vết rách như mạng nhện, có thể nghĩ Lưu Nguy An một quyền này lực đạo. Người thật tác động, Hạ Giao Ý Hiệp nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt tại trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, Lưu Nguy An trông thấy nàng bóp nát nhất trường phủ lục lúc sau đã chậm một bước, hào quang nhất điểm, Hạ Giao Ý Hiệp hư không tiêu thất không thấy, cùng nhau biến mất còn có bằng đá hộp đáo. Phá khư phủ. Lưu Nguy An thân thể chấn động, khủng bố khí tức bộc phát, đem ba lô bao khỏa tại thân thể mặt ngoài độc khí đánh sơ sát, đồng thời, trong cơ thể cái kia một đám độc tố cũng bị hóa giải, nhưng là hắn lại không có chút nào khai mở tâm. Hắn tại tính toán Hạ Giao Ý Hiệp, Hạ Giao Ý Hiệp đã ở tính toán hắn, cuối cùng nhưng lại hắn quân cờ chênh lệch một lấy, bị Hạ Giao Ý Hiệp cầm thứ đồ vật chạy mất, nói cho cùng hắn đánh giá thấp Hạ Giao Ý Hiệp, luôn vô ý thức cho rằng đối phương là một cái tiểu cô nương, trong lúc vô hình kinh thị, kỳ thật, chỉ cần chăm chú ngẫm lại có thể biết nói, Hạ gia cẩn thận, trên người sao lại, há có thể thiểu được bảo vệ tính mạng trốn chạy để khỏi chết pháp bảo. Duy nhất an ủi chính là như núi vàng bạc tài bảo, những vật này Hạ Giao Ý Hiệp trước mắt, đối với hắn cũng rất thực dụng. 2 giờ về sau, hắn đuổi theo Lưu Cửu Trương cùng Hương Ngọc, không ổn chính là, hai người bị một đám người vây công. Chương 2620, Trịnh Ảnh Nhi gặp rủi ro. Chương 2620, Trịnh Ảnh Nhi gặp rủi ro. Lưu Cửu Trương sần phải chúng tên, một thân thực lực chỉ có thể phát huy một nửa. Hồng Ngọc cùng một cái nữ hải lưng tựa lưng ngăn địch, Lưu Nguy An mới nhìn nữ hải cảm thấy nhìn quen mắt, nhìn kỹ, rõ ràng là Trịnh Ảnh Nhi, thì ra là Trịnh gia tiểu công chúa, Trịnh Diễn Thư muội muội. Thế nào lại là nàng? Lưu Nguy An đẩy trong đầu vấn an. Lưu Cửu Trương lần đầu tiên tới Giang Nam, Hồng Ngọc là tương lai hoa khôi, cùng người không có ân oán, nói cách khác, địch nhân là hướng về phía Trịnh Ảnh Nhi đến, tự là không biết như thế nào, Trịnh Ảnh Nhi cùng Hồng Ngọc, Lưu Cửu Trương tiến đến cùng đi. Đệ Tam Đao xuất hiện, tựa như tia chớp vạch phá mây đen, sáng như tuyết đao mang kinh diễm toàn trường, nhất thiểm rồi biến mất. 11 cái cùng tiễn thủ thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống, trên cổ một đầu chỉ đỏ chậm rãi chảy ra. Đầu chọc nắm đấm mới chém ra một nửa, đầu người đã bay lên, nhanh, quá là nhanh, đầu chọc có thể bắt đến chỉ có lưu lại trong không khí đau ảnh. Theo Lưu Nguy An xuất hiện đến hai chân rơi xuống đất, địch nhân ngã xuống một nửa. Người là người nào? Cầm trong tay song quải lão nhân ý đồ ngăn trở Lưu Nguy An, Lưu Nguy An một đao quét ngang, song quải đánh bay 100 mét, lão nhân nửa người nhức mỏi, còn không có khôi phục lại, đệ tam đao xẹt qua cổ của hắn. Bén nhọn sức lực khí từ phía sau đánh nút lại, Lưu Nguy An không quay đầu lại, trở tay một đao bổ ra, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Đinh, đánh lén thanh niên toàn thân rung mạnh, vừa muốn biến chiêu, đao mang tại trong tầm mắt vô hạn mở rộng, đem làm sáng như tuyết đao mang tiêu tán thời điểm, thanh niên ý thức đi theo tiêu tán. Đương, che kín gai nhọn hoắt hình vuông tâm chắn bị đệ tam đao bổ trúng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ánh đao hiện lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, một đầu tơ máu chậm rãi chảy ra. Phanh, cả người ngã trên mặt đất, biến thành hai đoạn, một nửa là chân, một nửa là nửa người trên. Dùng tráng hán thực lực, đã mất đi ngực bụng trở xuống đích tứ chi bản không bị chết vong, nhưng là Lưu Nguy An đao khí phá hủy hắn ngũ tạng lục phủ, thương thế nhìn như không nguy hiểm đến tính mạng, trên thực tế sinh cơ đã tuyệt. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao phải xen vào việc của người khác? An mặc hoa phục nam tử hẳn là một đám người người phụ trách, nhìn thấy Lưu Nguy An như hổ vào bầy dê, một đao một cái, trong nội tâm rẽ run. Lưu Nguy An chưa cùng hắn nói nhảm, bởi vì Hồng Ngọc bị thương, trên bờ vai nhuộm thành màu đỏ, hắn lại để cho Lưu Cửu Trương mang theo Hồng Ngọc đi trước, mục đích là vì tránh cho đang cùng Hạ Giao ý hiệp trong kế hoạch của có hại chịu thiệt, không nghĩ tới, đối với Hồng Ngọc bảo hộ ngược lại làm cho nàng bị thương, trong lòng của hắn ấy nấy. Đao thế hợp nhất, hóa phồn là giản, lăng không một đao. Hoa phục nam tử sắc mặt đại biến, hắn huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp bóng kiếm, như mưa to gió lớn, nếu như Thái Sơn lưỡng ngang, theo thanh thế thượng xem, Lưu Nguy An không có bất kỳ phần thắng, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, đao mang cùng kiếm quang đan vào, nháy mắt lại tách ra, đao mang thu liễm, đầy trời bóng kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lưu Nguy An quay người thẳng hướng những người khác, hoa phục nam tử vẫn không nhúc nhích, sau nửa ngày, miệng một trường, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên cho tàn, chậm rãi ngã xuống, trong mắt đã không có hào quang. Màu đen trường thương như dao long ra biển, duệ không thể đỡ, nhưng mà mùi thương khoảng cách Lưu Nguy An trái tim còn có một nắm đấm khoảng cách thời điểm, thương khách trên mặt hiện hiện không thể tin tín biểu lộ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng, mi tâm một đầu chỉ đỏ chậm rãi chảy ra, hắn không cách nào lý giải, trường thương so đệ tam đao trường, vì cái gì thường không có đâm đến Lưu Nguy An, Lưu Nguy An đao lại có thể bổ trúng mi tâm của hắn. Lưu Nguy An xuất hiện tại Hồng Ngọc cùng Trịnh Ảnh Nhi bên người, ba đao, chém bay ba cái chẳng hán, cuối cùng một đao đem muốn đánh lén Lưu Cửu Trương cây gậy trúc chém thành hai khúc, vừa mới, Lưu Cửu Trương cũng tiêu diệt đối thủ, chiến đấu chấm dứt. Lưu Nguy An, Trịnh Ảnh Nhi con mắt một phen, ngất đi. Ngược lại là Lưu Cửu Trương cùng Hồng Ngọc tuy nhiên bị thương, khí sắc coi như không tệ. Cái này nhóm người mục đích hẳn là bắt sống Trịnh Ảnh Nhi, nếu không mũi tên nhọn thượng bôi độc thì phiền toái. Xe ngựa không có trở ngại, nhưng là Hoàng Ban Giác Lộc chết rồi, mặc giả tự mình chế tạo xe ngựa, chất lượng hay là rất không tệ, mũi tên nhọn xuất tại phía trên, chỉ có nhẹ nhàng dấu. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nguy An ánh mắt đảo qua Trịnh Ảnh Nhi, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, nhớ mang máng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Trịnh Ảnh Nhi dung quang diễm lệ, đôi mắt dễ thương chiếu sáng, mà bây giờ, cái cằm đều có chút tiêm rồi, quần áo thượng dính đầy cho bụi cùng nhựa cây, theo nàng trạng thái đến xem, trốn chết ít nhất tại 5 ngày đã ngoài. Trịnh Ảnh Nhi đột nhiên theo trong bụi cỏ nhảy lên đi ra, thiếu chút nữa đụng lên xe ngựa, té lăn trên đất, sau đó một đám người xông lên, không khỏi phân trần gặp người liền giết, chúng ta không có biện pháp mới hoàn thủ. Hồng Ngọc nhỏ giọng nói, lo lắng Lưu Nguy An hội trách cứ. Ngươi nhận thức Trịnh Ảnh Nhi? Lưu Nguy An hỏi. Trước kia bái kiến vài lần, xem như khăn tay dao. Hồng Ngọc không dám nhìn Lưu Nguy An con mắt, điểm này, nàng trước khi không có hướng Lưu Nguy An nhắn đủ. Nhìn xem có thể không tìm ra thân phận của những người này. Lưu Nguy An đối với Lưu Cửu Trương nói. Kết quả thất vọng rồi, những người này trên người đều không có thể chứng minh thân phận đồ vật, lẽ ra, hoa phục nam tử có lẽ có chút thân phận, nhưng là Lưu Cửu Trương đối với Giang Nam vùng người không quen, không biết, Hồng Ngọc ly khai Giang Nam thời gian đã rất lâu rồi, cũng không biết. Xem ra chỉ có thể đợi đến lúc Trịnh Ảnh Nhi đã tỉnh. Lưu Nguy An đông nhiên nhìn thoáng qua thiên không, đối với Lưu Cửu Trương nói, ngươi chưa xử lý miệng vết thương. Thân hình hắn nhất điểm, biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa lúc trở lại, đã tìm được một cái Đạp Vân Thanh Nhu. Bất quá, hay là đã chậm một điểm, mưa như chút nước mưa to đã rơi xuống. Cái này ông trời tính tình cũng là có chút ít táo bạo, mới vừa rồi còn tình không vạn lý, trong chớp mắt kiểu mưa to gió lớn, đều không để cho người phản ứng thời gian, trời mưa lại hạ nhiệt độ. Mặc giả chế tạo xe ngựa vào xem lấy phòng ngự tính, lại không để ý đến thoải mái dễ chịu tính, không có đun nóng cùng hạ nhiệt độ năng lực, Trịnh Ảnh Nhi không biết là tâm tình bùng lòng hay là nhiệt độ chợt hạ nguyên nhân, Lưu Nguy An không có đợi đến lúc nàng tỉnh lại, ngược lại chờ đến nàng phát sốt, khuôn mặt nấu màu đỏ bừng, cái phòng tay. Ngươi có thể trị sao? Lưu Nguy An hỏi Hồng Ngọc. Ta học qua nhưng là không có thực tế qua. Tại đây cũng cây mặt dược. Hồng Ngọc lắp bắp, nàng cảm giác mình rất vô dụng. Phu cận thành trì gần đây chỉ tại nào biết đâu rằng sao. Lưu Nguy An cũng thật bất đắc dĩ, hắn trong không gian giới chỉ mang theo các loại chữa thương linh dược, duy chỉ có không có trị liệu cảm mạo phát sốt, tiềm thức, thực lực cường đại như bọn hắn, sẽ không hoạn loại này cấp thấp bệnh trạng. Không biết. Hồng Ngọc yếu ớt địa đạo, mà nói. Dọc theo đại lộ đi. Lưu Nguy An lắc đầu, hoài niệm khởi tôn linh chi đã đến. Mưa to gió lớn phía dưới chạy đi đối với người bình thường mà nói rất nguy hiểm, Lưu Cửu Trương tự nhiên không nói chơi, Đạp Vân Thanh Lưu thể lực dồi dào, không chút nào sợ mưa to, cứ như vậy chạy như điên 4 giờ, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì, mạch thành. May mắn chính là thành cửa không khóa, thủ vệ so sánh dễ nói chuyện, giao tiền để lại đã thành, không có làm khó dễ. Ở trọ, thì ngại phu uống thuốc Trịnh Ảnh Nhi nhiệt độ cơ thể chậm rãi hạ rồi, Lưu Nguy An cùng Hồng Ngọc một lòng mới rơi xuống. Chương 2621, phân tích chương 2621, phân tích mạnh mà ngồi xuống Trịnh Ảnh Nhi phản xạ có điều kiện giống như muốn đi lấy binh khí, nhìn thấy bưng dược Lưu Nguy An mạnh mà dừng lại, ánh mắt có nháy mắt mê mang, nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại. Đây là ở đâu? Trịnh Ảnh Nhi lời ra khỏi miệng, chính mình giật nảy mình, thanh âm khàn khàn vô cùng. Ngươi phát sốt thời điểm, một mực la to. Lưu Nguy An sáng ngời ánh mắt tại Trịnh Ảnh Nhi trên người dừng lại nháy mắt, mới đem chén thuốc đặt ở đầu giường. Trịnh Ảnh Nhi là đang đắp chăn mền, nàng đột nhiên ngồi xuống, chăn mền chảy xuống, khinh bạc vật liệu may mặc dán da thịt, cơ hồ cùng không có mặc đồng dạng. Lưu Nguy An trước khi vì nàng chữa thương là bái kiến ngọc thể của nàng, lúc này y phục vật che chắn, như ẩn như hiện, có khác một phen hấp dẫn. Trịnh Ảnh Nhi đừng nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tay chân hết sức nhỏ, trên thực tế thuộc về cái loại nầy mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt đích cái loại nầy, ngọn đèn chiếu rọi tại nàng xương quai xanh lên. Lưu Nguy An nhìn quen các loại phong tình người cũng nhịn không được nữa, trong nội tâm có chút nóng lên. Ta nói gì đó không tốt lời nói sao? Trịnh Ảnh Nhi dưới mi mắt rủ xuống, không dám nhìn Lưu Nguy An con mắt. Nơi này là Mạch Thành. Lưu Nguy An nói. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng. Trịnh Ảnh Nhi muốn xuống giường hành lễ, bị Lưu Nguy An ngăn cản. Ngươi thân thể còn rất yếu yếu, nghỉ ngơi thật tốt à, uống thuốc, ngủ một giấc, có lẽ tiểu không sai biệt lắm. Lưu Nguy An đứng dậy rời khỏi phòng. Ai nha, Trịnh Ảnh Nhi thẳng đến dược chấp, dịch thuốc dạt lòng, rơi vào trên bộ ngực mới đột nhiên ý thức được chính mình hình tượng bất nhã, lập tức nóng mặt như nấu, một lòng bang bang trực nhảy, nghĩ đến vừa rồi Lưu Nguy An giống như thực chất ánh mắt, phảng phất có thể nhìn thấu y phục, xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Mưa to liên tiếp rơi xuống 3 ngày, nhiệt độ có lẽ tại dưới âm một lần tả hữu, hết lần này tới lần khác không kết băng cũng không giới tuyết, loại này thiên khí, không có người nguyện ý đi ra ngoài, đều ở nhà mặt. Lưu Nguy An cũng không đội mà chạy đi rồi, hắn đến Giang Nam mục đích là tìm Trịnh gia hiểu rõ vấn đề, hôm nay đã có Trịnh Ảnh Nhi nơi tay, sốt ruột hẳn là Trịnh gia mới đúng. Trịnh Ảnh Nhi bệnh nặng mới khỏi, thể cốt còn có chút yếu, không có làm cho nàng đi ra ngoài, Lưu Nguy An bưng ăn tiến nhập gian phòng của nàng. Nói như vậy, tiến vào nữ tính gian phòng, cần đi nhớ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là Lưu Nguy An khả năng bởi vì lúc trước là Trịnh Ảnh Nhi chữa thương, nên xem đã xem qua rồi, trên tâm lý không có tầng kia lạnh nhạt, tự nhiên mà vậy sẽ không có tầng kia câu thúc. Trịnh Ảnh Nhi hiển nhiên không có cường đại như vậy tâm lý tố chất, một mình đối mặt Lưu Nguy An, trong nội tâm bang bang chực nhảy. Đuổi giết ngươi đều là người nào? Lưu Nguy An tỉ mỉ trong cháo xương cá lựa đi ra rồi, ngân tuyến điều, chỉ có thể vừa được lớn cỡ bàn tay, nghe nói bệnh sau bổ dưỡng có hiệu quả, chân quý vô cùng. Ít thịt nhiều xương, không thích hợp để kho hay hấp, thường dùng để nấu canh hoặc nấu cháo. Trịnh Ảnh Nhi dùng gối đầu đệm lên phía sau lưng tựa ở đầu giường, nàng đã có thể xuống giường đi đi lại lại rồi, thế nhưng mà chẳng biết tại sao, đối mặt Lưu Nguy An đưa tới cái thìa vậy mà không sinh ra cự tuyệt nghĩ cách. Của ta bệnh còn chưa hết, cần chiếu cố là nên phải đấy. Trịnh Ảnh Nhi trong nội tâm như vậy cho mình tìm được lấy cớ, xấu hổ mang e sợ há miệng ra, thưởng thụ lấy kia mà Lưu Nguy An cho ăn thực, trong chăn, lòng bàn tay đều ấm ướt. Ăn hết nửa bát, Trịnh Ảnh Nhi ý bảo ăn no rồi, bắt đầu giảng thuật những ngày này trốn chạy để khỏi chết kinh nghiệm. Với tư cách Trịnh gia đại tiểu thư, nàng vốn hẳn nên cùng những thứ khác tiểu thư khuê các đồng dạng, thâm cư khuê ở bên trong, nhưng là nàng lại không giống với, nàng thích đến chỗ chạy, không chịu ngồi yên, ca ca lúc ra cửa đi theo ca ca có việc, nàng tiểu chính mình ra ngoài. Thời gian lâu rồi, mọi người cũng biết tính tình của nàng, không thế nào bất kể nàng, cho tới nay Trịnh Ảnh Nhi đều không có xảy ra sự tình, lúc này đây lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Nàng nhận lời mời của tiểu công chúa nhà họ Lô, Lô Minh Nguyệt, chuẩn bị đến cốc vọng tinh ngắm thác nước và biển mây, đã đến tụ hợp địa điểm, không có gặp Lô Minh Nguyệt, lại gặp một đám thân phận không rõ người. Cũng may Trịnh Ảnh Nhi mỗi lần ra ngoài cũng sẽ ở an toàn thượng làm chuẩn bị, dẫn theo không ít cao thủ, tăng thêm gia tộc cơm thẩm vì nàng chuẩn bị cao thủ, một phen chém giết, chạy ra khỏi vòng đây, về sau, tự là dài đến một tháng trốn chết con đường trải qua. Nàng rất thông minh, không có hướng phía trong nhà chạy trốn, mà là hướng phía phản phương hướng đào tẩu, cái này một lấy hẳn là vượt quá địch nhân dự kiến, bởi vậy chỉ có thể đi theo nàng phía sau cái mông truy, không cách nào sớm bố trí bẫy dập hoặc là vòng đây. Bất quá, dù sao kế tục không ai rút, mấy ngày liền trốn chết, tiêu hao Trịnh Ảnh Nhi đại lượng thể lực, hay bởi vì người truy sát tăng lớn lực lượng, cuối cùng nhất bị đội kịp, gia tướng toàn bộ hy sinh, mới khiến cho nàng phá vòng vây. Tại có một lần bị vây thượng thời điểm, gặp được Hồng Ngọc xe ngựa. Ngươi nói là, ngươi đã trốn chết một tháng. Lưu Nguy An mẫn cảm địa ý thức được cái gì? Ta là tháng trước lần đầu tiên đi ra ngoài, sơ 4 đuổi tới cùng Minh Nguyệt ước định địa điểm. Hôm nay sơ 7 rồi, một tháng lẻ 3 ngày. Trịnh Ảnh Nhi đột nhiên biến sắc, biểu lộ trở nên lo lắng. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Tao ngộ phục kích trước tiên, nàng cựu hướng ra ở bên trong phát ra tin tức, nàng tin tưởng âm thầm bảo hộ nàng trưởng lão cũng phát cầu cứu tín hiệu. Thế nhưng mà, một tháng trôi qua, người trong nhà đều không có xuất hiện, chỉ có một khả năng, người trong nhà đã xảy ra chuyện, bằng không, dùng Trịnh gia quyền thế, không có khả năng một tháng, còn tìm không đến nàng. Nàng trước khi không có suy nghĩ qua vấn đề này, bị Lưu Nguy An nhắc nhở mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đối với truy người giết người, một cái cũng không nhận ra. Lưu Nguy An hỏi. Ta suy đoán, là Đồng gia. Trịnh Ảnh Nhi nói. Đồng gia. Lưu Nguy An lần đầu tiên nghe nói gia tộc này. Đồng gia cũng là Giang Nam đại tộc một trong, so với ta gia kém một ít. Nhà bọn họ chủ yếu kinh doanh bến tàu cùng thủy sản, vẫn muốn nhúng chàm thuyền ngành sản xuất, nhưng là kỹ thuật không tới nơi tới chốn, tạo ra đội thuyền không phải gì nước tiểu là tính ổn định không tốt, không có người mua, Đồng gia biểu hiện ra cùng ta ra hòa hòa khí khí, vụ trộm kỳ thật muốn nuốt nhà của ta. Trịnh Ảnh Nhi nói, tại sao phải lựa chọn ở thời điểm này làm khó dễ? Lưu Nguy An hỏi, ta không phải rất xác định, nhưng là ta hoài nghi cùng cơ gia có quan hệ. Trịnh Ảnh Nhi nói, tại sao lại cùng cơ gia nhắc lên quan hệ? Lưu Nguy An hiếu kỳ, nhà của chúng ta cùng cơ gia quan hệ thông gia. Kaka ta hôm nay chuẩn bị cùng cơ gia chi nữ lập gia đình. Một khi nhà của ta cùng cơ gia liên hợp cùng một chỗ, Đồng gia thế tất bị áp chế, cho nên bọn hắn chó cùng rất dậu. Trịnh Ảnh Nhi nói, Đồng gia so nhà của ngươi còn kém một chút xíu, hắn dám đuổi giết ngươi, cũng không có buồn sự phong tỏa Trịnh gia. Lưu Nguy An nói. Ngươi nói là, Trịnh Ảnh Nhi sắc mặt lại là nhất biến, bởi vì Lưu Nguy An mà nói rất có đạo lý. Không có khả năng chỉ có Đồng gia, sau lưng còn có người. Nếu như ngươi suy luận đúng vậy, người sau lưng cho là Cơ gia địch nhân. Lưu Nguy An nói. Cơ gia địch nhân. Trịnh Ảnh Nhi sắc mặt trở nên khó coi, ta một lần nghe phụ thân đã từng nói qua, Cơ gia đắc tội cái nào đó khủng bố tồn tại, cho nên mới phải quan hệ thông gia phong gia, khả năng bởi vì cảm thấy chưa đủ, mới có thể tìm tới ta Trịnh gia, bằng không, dùng Cơ gia tính tình, con mắt cũng sẽ không xem Trịnh gia một mắt. Là ai? Lưu Nguy An hỏi. Chương 2622, An chơi thiếu gia, thượng, chương 2622, An chơi thiếu gia, thượng, không biết, phụ thân không chịu nói, phụ thân nói đây không phải ta phải biết sự tình. Trịnh Ảnh Nhi nói. Liền ngươi cũng không có tư cách biết không? Lưu Nguy An so sánh chán ghét những cái kia bảo hộ bí mật trưởng bối, thời kỳ thượng cổ, nhiều như vậy công pháp thất truyền, đều là bởi vì giữ bí mật bố trí. Trịnh gia tại rất nhiều cổ xưa gia tộc trước mặt, chỉ là một cái bối chữ tiểu. Trịnh Ảnh Nhi nói. Ngươi kế tiếp cái gì ý định? Lưu Nguy An hỏi. Về nhà. Trịnh Ảnh Nhi không do dự. Ta cảm thấy được, ngươi cái lúc này, tốt nhất không muốn hiện thân. Lưu Nguy An nói. Ta lo lắng trong nhà có nguy hiểm. Trịnh Ảnh Nhi trong mắt tràn đầy sầu lo. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi trở về, không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ cho Trịnh gia gia tăng phiền toái. Lưu Nguy An nói. Ta là Trịnh gia nhi nữ. Trịnh Ảnh Nhi ngữ khí rất kiên quyết. Muốn hay không lại ăn điểm, ngươi hai ngày này đều không có ăn thật ngon thứ đồ vật. Lưu Nguy An từ chối cho ý kiến. Ta ăn no rồi. Trịnh Ảnh Nhi lắc đầu, một mặt là bệnh sau không có khẩu vị, một mặt khác là tâm lo người nhà. Có cái gì muốn ăn nói cho ta biết, ta lại để cho đầu bếp đi làm. Lưu Nguy An cũng không miễn cưỡng. Hoang chủ ngươi lúc này không có lẽ tại đệ tam hoang sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Giang Nam? Trịnh Ảnh Nhi yếu kỳ. Ta là tới tìm Trịnh gia. Lưu Nguy An không có dấu diếm, đem Trịnh gia đột nhiên đoạn cung cấp đội tuyển sự tình nói. Cái này, ta không biết, bất quá, hẳn không phải là Trịnh gia bổn ý, khả năng nhận lấy sự tình khác ảnh hưởng. Cha ta cùng ca ca đều là khuynh hướng cùng đệ tam hoang hợp tác, điểm này ta có thể khẳng định. Trịnh Ảnh Nhi tranh thủ thời gian giải thích. Hết mưa rồi về sau, cùng đi nhà của ngươi. Lưu Nguy An nói, hiện tại mưa trên thực tế đã nhỏ hơn, nhưng là mưa bụi rơi y nguyên hội ướt nhẹp y phục, gió lạnh lạnh tấu xương, loại này thiên khí cũng không thích hợp chạy đi. Cảm ơn ngươi. Trịnh Ảnh Nhi rất là cảm kích, Lưu Nguy An hoàn toàn là không cần phải trông coi nhàn sự. Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, Mạch Thành khoảng cách nhà của ngươi không xa, ta lại để cho Lưu Cửu Trương nghe ngóng, chưa nghe nói qua Trịnh gia đã xảy ra chuyện gì, hết thảy đều tại có thể không bên trong. Lưu Nguy An nói, Trịnh gia nếu như gặp chuyện không may, Mạch Thành sợ là đã sớm mọi người đều biết. Trịnh gia có lẽ như Trịnh Ảnh Nhi nói đồng dạng, tại cổ xưa gia tộc trước mặt là đệ đệ, thế nhưng mà, tại Giang Nam nhưng lại nhất đẳng đại tộc, một điểm gió thổi cỏ lay, đối với người bình thường mà nói đều là không được đại tin tức. Trịnh Ảnh Nhi tuy nhiên thừa nhận Lưu Nguy An nói có đạo lý, thế nhưng mà hay là nhịn không được lo lắng, nhưng là cũng chỉ có thể an tâm cùng đợi, thân thể không có hoàn toàn khôi phục trước khi, liền tự bảo vệ mình đều làm không được, tại sao trợ giúp trong nhà. Hiểu được Trịnh gia tình huống, Lưu Nguy An ngược lại không nóng nảy rồi, nói cho cùng, Trịnh gia sinh tử cùng hắn không có quá lớn quan hệ, dù sao Trịnh gia không thuộc về hắn, Trịnh gia ngã xuống, tự nhiên sẽ có lý ra, Vương gia tiếp nhận. Việc buôn bán, chỉ cần giá tiền phù hợp, đều là có thể làm, hắn không có khả năng giống như Trịnh Ảnh Nhi lo lắng lo lắng. Cho nên, đến buổi tối, hắn cùng với Hồng Ngọc đi vào đại đường, chọn một cái nồi lẩu vị đạo quá lớn, không thích hợp tại gian phòng ăn. Không biết là khách sạn đích tay nghề tốt hay là đêm mưa mọi người nhàn rỗi không có việc gì, ăn lẩu người đặc biệt nhiều, hào khí nóng bỏng, cùng bên ngoài thê lanh thì khí trời hình thành mãnh liệt đối lập, trong không khí tràn ngập đầm đặc nồi lẩu ngọn nguồn liệu vị đạo. Tham ăn cay sao? Lưu Nguy An hỏi. Có thể. Hồng Ngọc liên tục gật đầu, thần sắc chờ mong. Tiểu Nhị thượng tay nổi, Mạc Sơn Như Quyển đến 3 phần, những thứ khác nhìn xem thượng. Lưu Nguy An hô, Mạc Sơn Như Quyển là ma thú bên trong ít có thịt chất mỹ vị ma thú một trong, canh nồng vị rất nhạt, hơi chút thêm điểm đồ gia vị có thể che giấu, tuy nói năng lượng so ra kém đồng cấp cái khác ma thú, nhưng là không chịu nổi mỹ vị, ăn lẩu nhất định sẽ điểm chi vận. Mạc Sơn Như Quyển chỉ có Giang Nam mới có, đệ tam hoang là không có, đệ tam hoang điều kiện gian khổ, Mạc Sơn Như Quyển nếu như xuất hiện tại đệ tam hoang, sẽ bị ăn vào tuyệt chủng. Khách sạn hiệu suất rất cao, rất nhanh trên mặt bàn tiểu bày đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Lưu Nguy An còn gọi là lưỡng cái bình tự thủy, tên cứ gọi tháng năm hoàng, không biết có cái gì cố sự, có chút rượu vàng cảm giác, cửa vào nhu hòa, tác dụng chấm đủ, còn có một tia ngọt, đối với sẽ không uống rượu hoặc là tiểu lượng người bình thường mà nói, tháng năm hoàng rất thân mật, khó được chính là không thượng cấp. Người cũng uống điểm, ấm áp thân thể. Lưu Nguy An cho Hồng Ngọc rót rượu, Hồng Ngọc thụ sủng nhược kinh. Lưu Nguy An nữ nhân bên cạnh bên trong, ngoại trừ Trương Vũ Hạc bên ngoài, những người khác đang cùng Lưu Nguy An lúc ăn cơm, đều là tự giác không uống rượu, Lưu Nguy An cũng không quá ưa thích nữ nhân uống rượu. Hắn chủ động rót rượu, nói rõ tâm tình của hắn rất tốt. Thực khách chủ yếu là Mạch Thành người địa phương, tương đối mà nói vẫn tương đối đều biết giá trị, mỗi bản cũng gọi rượu, nhưng là không có đùa nghịch rượu bị điên, nói chuyện cũng khống chế tại bình thường âm lượng, sẽ không nhao nhao đến những người khác. Lưu Mi An cảm thấy loại này hào khí rất tốt. Ăn cơm hay là muốn áo, nhưng là không thể loạn, như là uống rượu, hơi say rượu. Uống rượu Hồng Ngọc càng phát diễm lệ, mê người khí tức phảng phất độc dược, phụ cận mấy bản lớn khách nhân, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đảo qua bên này, Lưu Mi An còn lo lắng có thể hay không dẫn xuất sự cố, từ xưa đến nay Hồng Nhan đều nương theo lấy phiền thoái, cũng may, Mạch Thành người tố chất rất cao, thưởng thức quy thưởng thức, nhưng không ai tiến lên quấy rầy. chỉ là thanh âm bất chi bất giác đề cao vài phần, chủ đề cũng theo nguyên lai gà gãy cầu trộm đợi bắt quái chuyển thành môn thiệt đại sự hoặc là văn học phương diện. Ai 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 tháng trước đã viết một quyển sách giỏi văn trường, ai 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 thi từ đã nhận được văn đàn tay cự phách lời bình, ai 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 là cốc ngữ làm rót. Lưu Nguy An cảm thấy thú vị, không hổ là Giang Nam, đổi thành tại biên hoang, sợ là đã đánh nhau. Biên hoang đều là người thô kệch, nào biết đâu rằng dùng tài văn chương đến hấp dẫn mỹ nữ chú ý, bọn hắn chỉ biết dùng trên tay đao. Bất quá, những này các tài tử nhất định là phải thất vọng, từ đầu tới đuôi, Hồng Ngọc đều không có nhìn nhiều bọn hắn một mắt, nàng chỉ muốn như thế nào hầu hạ Lưu Nguy An. Khách sạn đại môn đột nhiên bị người mở ra, một cổ gió lạnh gào thét tiến đến, trong hành lang các thực khách kìm lòng không được thân thể co rụt lại, nhìn về phía ngoài cửa, đang muốn phàn nàn, nhìn rõ ràng người tới về sau, lập tức ngậm miệng lại. Hoa thiếu gia. Trưởng quầy tự mình tiến lên nên đón, dáng tươi cười sáng lạn vô cùng, so nhìn thấy cha ruột còn muốn khai mở tâm. Quy củ cũ. Mặt mày phi mọc ra một trương lệnh nữ nhân đều chịu hâm mộ mỹ lệ khuôn mặt, dáng người thon dài, y phục là thiên hạ phường định chế, hàng đặt theo yêu cầu, trên bờ vai hất lên áo khoác ngoài là thất cấp ma thú băng huyết bạo hùng gia chế tác mà thành, trên mũ cắm ba căn lông vũ đến từ kim tỉnh thanh điêu, bên hông dây lưng tại thông thiên cự mãng ngân chế tác. Từ đầu đến chân đều bị lộ ra hai chữ, xa hoa, nếu như ở nhà hai chữ, tôn quý. Mặt mày phi là mạch thành đệ nhất cự phú hoa gia đại công tử, từ nhỏ cầm ý ngọc thực, không biết nghèo khổ là vật gì. Mặt mày phi là cả mạch thành thanh niên đều hâm mộ người, rất nhiều người trẻ tuổi thường nói, nếu có kiếp sau, đầu thai nhất định phải quăng thành mặt mày phi như vậy. Mặt mày phi ánh mắt quét tới thời điểm, Lưu Nguy An tiểu dự cảm đến sẽ có sự tình phát sinh, quả nhiên, mặt mày phi biểu lộ dừng lại, đón lấy không chút do dự hướng phía bọn hắn cái bàn đã đi tới. Chương 2623, An chơi thiếu gia, trùng, chương 2623, An chơi thiếu gia, trùng, ngươi phải. Hồng Ngọc cô đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Hoa Dung Phi, ta trước khi tiễn đưa qua một bức họa cho ngươi, chúc diễn lúc tuổi già thời kỳ chỗ họa, vẽ, Xuân Giang áp đoán thủy tiên chi phía trên còn có đồng hắn thủy che con dấu, ngươi lúc ấy rất ưa thích. Hoa Dung Phi kinh nghi bất định biểu lộ tại xác nhận thân phận của Hồng Ngọc về sau biến thành cung hỉ. Bái kiến Hoa công tử. Hồng Ngọc phản ứng rất bình thản. Hồng Ngọc cô đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nghe nói ngươi đi phương Bắc, ta còn chuẩn bị sang năm đi phương Bắc du học, xem có thể không gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đến Mạch Thành, cũng không nói một tiếng, ta tốt an bài mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận. Hoa Dung Phi không chút nào để ý Hồng Ngọc thái độ, nhiệt tình không giảm. Hoa công tử, chúng ta muốn ăn cơm. Hồng Ngọc quyện chuyển địa đạo, mà nói. Hồng Ngọc đi vào Mạch Thành, ta sao có thể không tận tình địa chủ hữu nghị, Tô trưởng quỹ, Hồng Ngọc cô nương một bàn này tính toán ta đấy, từ hôm nay trở đi, mặc kệ Hồng Ngọc cô nương ăn nhiều thiểu chút gì đó, chỉ cần là Hồng Ngọc cô nương tiêu phí, đều là tính toán ta đấy, nghe thấy được sao? Hoa Dung Phi nói với Hồng Ngọc lời nói thời điểm, ngữ khí là định nọt, quay đầu đối trưởng tủ nói chuyện, ngữ khí nhưng lại mệnh lệnh giọng điệu. Hoa thiếu gia yên tâm, ta biết đạo nên làm như thế nào. Trưởng quầy không dám có chút ý kiến. Ngươi thoạt nhìn rất lạ mặt. Hoa Dung Phi ánh mắt chuyển rời đến Lưu Nguy An trên người, đó là một loại mang theo xem kỹ cùng địch ý ánh mắt. Đúng vậy, ta nhìn ngươi cũng rất lạ mặt. Lưu Nguy An nói. Ngươi không phải Mạch Thành người. Hoa Dung Phi ngữ khí có chút lạnh, tại Mạch Thành, không ai dám dùng loại này không sao cả còn mang một ít treo chọc vị đạo nói với hắn lời nói. Ta cùng với Hồng Ngọc là cùng một chỗ. Lưu Nguy An nói. Ta đoán ngươi có lẽ không biết ta. Hoa Dung Phi nói. Có tất yếu nhận thức ngươi sao? Lưu Nguy An buồn cười địa đạo, mà nói. Ta cảm thấy được có tất yếu, rất có tất yếu, bởi vì nơi này là Mạch Thành. Hoa Dung Phi nói. Ta gặp được qua tự tin người không tốt, ngươi có thể xếp tiến tốt bà. Lưu Nguy An nói. Tại Mạch Thành, nếu như chuyện ta muốn làm, không có làm không được. Nếu như ta không nghĩ người khác làm thành công sự tình, người khác liền làm không thành công. Hoa Dung Phi nói. Làm người có thể tự tin, nhưng là không thể bá đạo, quá bá đạo người, dễ dàng có hại chịu thiệt. Lưu Nguy An nói. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá, trước mắt mới chỉ có ta lại để cho người khác có hại chịu thiệt, còn không ai có thể để cho ta có hại chịu thiệt. Hoa Dung Phi nói. Cho nên, ngươi theo ta nói những điều này mục đích. Lưu Nguy An căn bản bất vi sở động. Tất cả mọi người là thể diện người, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Hoa Dung Phi nói. Ngươi cái này giao bằng hữu phương thức rất đặc biệt. Lưu Nguy An nói, nhận thức người của ta cũng biết, trở thành ta bạn của Hoa Dung Phi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nếu như còn có ngươi Mạch Thành nhìn chúng cái gì, nói một tiếng, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Hoa Dung Phi nói, ta thích đồ vật, đều là chính mình cầm, không thích giả tại nhân thủ. Lưu Nguy An nói, ngươi sẽ cải biến chủ ý. Hoa Dung Phi nói, vậy sao? Ta ngược lại là mong đợi. Lưu Nguy An cười nói, liền vào lúc này, đánh nhau thanh âm theo khách sạn đằng sau chuyển tới, cầm là nhà ở phương hướng, Hồng Ngọc biến sắc, nghe thanh âm, tựa hồ chính là bọn họ ở lại gian phòng. Trịnh Ảnh Nhi là cái bệnh nhân, chỉ có Lưu Cửu Trương một người, nàng nhìn về phía Lưu Nguy An, đã thấy đến Lưu Nguy An chỉ không đâu chén rượu, trong nội tâm nàng mở rộng, đứng dậy vì hắn rót rượu. Hoa Dung Phi khuôn mặt anh tuấn lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nhưng là rất nhanh hồi phục bình tĩnh, một tiếng dị thường bén nhọn to rõ kim loại tiếng va chạm qua đi, hậu viện khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân vang lên, đem làm Lưu Cửu Trương xuất hiện tại đại đường thời điểm, trong hành lang các thực khách biểu lộ sai biệt chung mang theo khiếp sợ. Bọn hắn không biết Lưu Cửu Trương, nhưng là nhận thức Lưu Cửu Trương trên tay dẫn theo đầu người, đó là Hoa Dung Phi số một tay chân vương nhị mạnh dỗ, danh tự rất bình thường, nhưng lại mạch thành làm cho người sợ nhân vật, người này tại người bình thường trong lòng có tiểu nhi dừng lại gãy uy lực. Bởi vì đã có Hoa gia che chở, Vương Nhị Mặt Dỗ có thể tại Mạch Thành trường kỳ ở lại, cũng bởi vì Vương Nhị Mặt Dỗ tồn tại, Hoa Dung Phi nhiều lần theo tử thần trên tay sống sót. Hoa Dung Phi gặp gỡ khó giải quyết phiền toái, đều là Vương Nhị Mặt Dỗ ra tay, Vương Nhị Mặt Dỗ cho tới bây giờ không có lại để cho Hoa Dung Phi thất vọng qua, phàm là hắn ra tay, tất nhiên gọn gàng. Lúc này đây lại thất thủ rồi, mệnh cũng ném đi. Chủ nhân, có cái chuột muốn ăn bụng. Lưu Cửu Trương đi đến Lưu Nguy An trước mặt. Đánh chết ném đi có thể, còn cầm đến nơi đây. Ăn cơm. Lưu Nguy An có chút không vui. Chủ nhân thứ tội. Lưu Cửu Trương tranh thủ thời gian ly khai, lưu lại Hoa Dung Phi vẻ mặt đặc sắc biểu lộ. Hắn sở dĩ đứng ở chỗ này cùng Lưu Nguy An nói nhảm nhiều như vậy, tự là để cho thủ hạ có thời gian tra rõ ràng Lưu Nguy An chi tiết. Sau đó Vương Nhị Mặt Dỗ ra tay, đắn đo Lưu Nguy An chỗ hiểm, lại để cho hắn túi đầu. Cái này một bộ, hắn chơi rất nhiều lần, không ít cổ xưa gia tộc công tử ca đi vào Mạch Thành bênh báo hò hét, cuối cùng đều bị hắn chế dễ bảo, không nghĩ tới lần nào cũng đúng một chiêu tại Lưu Nguy An trên người mất đi hiệu lực rồi. Vương Nhị Mặt Dỗ còn chết rồi, lần này tổn thất tiểu lớn hơn. Hoa Dung Phi đi theo phía sau bốn cái tùy tùng, ngoại trừ một cái thực lực tương đối kém xem xét đã biết rõ chỉ biết định nọ bên ngoài, mà khác ba cái đều là cao thủ hiếm thấy, bọn hắn cơ bắp căng cứng, chỉ cần Hoa Dung Phi ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ đối với Lưu Nguy An khởi xướng mưa to gió lớn giống như thế công. Nhìn thấy Hoa Dung Phi sắc mặt âm tình bất định, trong hành lang thực khách đều bị lo sợ bất an, có loại mưa to dục đáng sợ hơn cảm giác, lại ai cũng không dám động, sợ sẽ khiến Hoa Dung Phi chú ý, trở thành thổ lộ lửa giận mục tiêu. Vừa lúc đó, lại có một cái công tử ca đi vào khách sạn, người này trời đang rất lạnh, lại vẫn đong đưa một tay quả xếp, vừa vô cùng cảm nhận được trong hành lang không khí khẩn trương, vốn là sững sờ, ánh mắt dừng lại tại hồng ngọc trên người thời điểm, lập tức sáng tỏ được 7-8 phần, hắn ha ha cười cười, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Hoa Dung Phi lại đang tán gái. Tháng này ngươi đều thay đổi 7-8 cái rồi, không phải ta đã kích ngươi, tiểu ngươi cái kia năng lực, chớ đứng mao cương vị không xuất thị, cái này tiểu tặng cho ta. Trần Hạ Nguyệt, ngươi cút cho ta. Hoa Dung Phi sắc mặt trực tiếp đêm đen đã đến. Gọi Trần Hạo Nguyệt công tử ca lại không e ngại Hoa Dung Phi, nếu như nói Hoa gia là Mạch Thành đệ nhất cự phú, như vậy Trần gia tiểu là Mạch Thành đệ nhất quyền thế gia tộc, Mạch Thành quyền lợi cơ cấu bên trong, Trần gia người chiếm được 1/5, có thể nói, Trần gia một phát dập chân, Mạch Thành muốn rung động ba cái, người khác sợ Hoa Dung Phi, Trần Hạo Nguyệt có thể không sợ. Trần Hạo Nguyệt cười hi hi đi đến trước bàn, vốn là cao thấp đánh giá Hồng Ngọc vài lần, tấp tắc kêu kỳ lạ, sau đó quay đầu nhìn xem Lưu Nguy An, huynh đệ, lạ mặt à, nơi nào đến, muốn đi đâu? Mạch Thành ăn một bữa cơm, cần nhắn nhủ những vấn đề này sao? Lưu Nguy An hỏi. Những người khác không cần, nhưng là ngươi cần, thân phận của ta bây giờ là Mạch Thành trị an chỗ lãnh đạo, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, thông lệ kiểm tra là của ta công tác chức trách. Trần Hạo Nguyệt dáng tươi cười một túc, đều có một cổ nghiêm nghị chi khí. Lưu Nguy An trong mắt hơi hiếp, Mạch Thành công tử ca đều không đơn giản à, đã vượt qua giai đoạn sơ cấp với những cú đấm nặng tay, bước vào giai đoạn cao cấp dùng quy tắc để áp chế người khác. Bất quá, ta Mạch Thành từ trước đến nay là khách nhân suy nghĩ, xét thấy các ngươi còn muốn ăn cơm, như vậy thỉnh vị cô nương này theo chúng ta trở về tiếp nhận kiểm tra có thể, đợi điều tra chấm dứt, ta sẽ đem người đưa về đến. Trần Hạo Nguyệt nói. Trong hành lang thực khách nhìn về phía Lưu Nguy An cùng Hồng Ngọc ánh mắt lập tức trở nên thương cảm. Chương 2624, An chơi thiếu gia, hạ, chương 2624, An chơi thiếu gia, hạ, nữ nhân này nếu như bị Trần Hạo Nguyệt mang đi, còn có thể hoàn hảo đưa về tới sao? Trần Hạo Nguyệt cùng Hoa Dung Phi đều là Mạch Thành nổi danh hoa hoa công tử, nhưng là, hai người lại có chỗ bất đồng, Hoa Dung Phi tuy nhiên cũng có mới nối cũ, bội tình bạc nghĩa, nhưng là trong nhà có tiền, từng bị hắn chơi đùa nữ nhân, đều có thể đạt được một số tiền lớn, không ít nữ tính chủ động đưa tới cửa đến, chỉ là Hoa Dung Phi ánh mắt cao, bình thường tư sắc không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trần Hạo Nguyệt tiểu không giống với lúc trước, người này được gọi là khẩu Phật tâm xà, bị hắn vừa ý nữ nhân, trăm phương ngàn kế đều tốt đến, hắn thủ đoạn hung ác, mỗi lần đem nữ nhân tra tấn mình đầy thương tích, chơi chán tiểu ném cho thủ hạ, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân, rất ít có thể toàn thân trở ra. Trần Hạo Nguyệt muốn đem Hồng Ngọc mang về điều tra, kẻ đần đều có thể đoán được là có ý gì, nhìn xem Hồng Ngọc cái kia trương minh tươi đẹp như là hoa tươi mặt, không ít thực khách trong nội tâm thở dài một tiếng, đáng tiếc. Trần Hạo Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, Hồng Ngọc cô nương không phải ngươi có thể nhúng chạm. Lưu Nguy An còn chưa kịp mở miệng, Hoa Dung Phi trước lên tiếng, hắn biểu lộ phẫn nộ. Hoa Dung Phi, ta bây giờ đang ở chấp hành công vụ, hy vọng ngươi khống chế chính mình lời nói và việc làm. Tuy nhiên chúng ta nhận thức, nhưng là nếu như ngươi trở ngại ta chấp hành công vụ, ta không ngại cũng thỉnh ngươi đi uống trà. Trần Hạo Nguyệt mặt mỉm cười, không đội không chậm. Ngươi cái gì tâm tư, mọi người đều biết, làm gì giả mù sa mưa. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, muốn. Hoa Dung Phi nói còn chưa dứt lời, Lưu Nguy An lên tiếng. Trần Hạo Nguyệt đúng không? Chị An chỗ người là à? Nếu là chấp hành công vụ, với tư cách tuân kỷ tuân theo luật pháp hài lòng thị dân, tự nhiên là muốn phối hợp. Bất quá cái gì? Trần Hạo Nguyệt nhiều hứng thú địa nhìn xem Lưu Nguy An, hắn tự nhiên nhìn ra Lưu Nguy An thực lực rất cường đại, đồng thời có lẽ cũng có không phạm bối cảnh. Bất quá cái này thì như thế nào? Hắn làm qua trong đám người, có mấy cái không có bối cảnh, có mấy cái là kẻ yếu, nếu như là đồ ăn gà, cũng không thể khiến hắn dẫn lên hứng thú. Ngươi liền văn bản tài liệu đều không có đưa ra, ta làm sao biết ngươi là thật hay giả? Như thế nào không thể tùy tiện một cái a miêu a cẩu nói mình là chị An chỗ người, ta đều muốn phối hợp điều tra a. Lưu Nguy An nói, ngươi lấy cớ này một chút cũng không tao mình, người nơi này, người nào không biết ta là chị An chỗ, còn cần văn bản tài liệu sao? Ta cái này khuôn mặt, tự là chứng minh tốt nhất. Trần Hạo Nguyệt nói, không có ý tứ, ta không biết. Lưu Nguy An vẻ mặt tiếc nuối, không sao, đã đến nha môn, ngươi tựu nhận thức. Trần Hạo Nguyệt nói. Nói như vậy, ngươi là lấy không xuất ra chứng minh thân phận của ngươi đổ vật hạ. Lưu Nguy An sắc mặt trào phúng, Mạch Thành đều là như vậy chấp pháp đấy sao? Há miệng sẽ tới, ai có thể tin phục? Cho ngươi thất vọng rồi, ta vẫn thật là liệu đến sẽ gặp phải ngươi như vậy chưa thấy quan tài không rơi lệ người. Xem, đây là cái gì? Trần Hạo Nguyệt từ trong lòng lấy ra một vật, đó là một quả lệnh bài, chứng minh viết chỉ An hai chữ, mặt sau thì là ba chữ, Trần Hạo Nguyệt. Lệnh bài là làm bằng đồng xanh, tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, phản xạ ra sâu kín ánh sáng lạnh, tạo hình đại khí tinh mỹ. Loại vật này, người bình thường là không dám chế tạo, một mắt có thể nhìn ra thật sự. Có phải hay không thật bất ngờ? Trần Hạo Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Nguy An, có phải hay không còn muốn kiểm nghiệm một chút có phải là thật hay không? Không cần kiểm nghiệm. Lưu Nguy An lắc đầu, giả dối. Trần Hạo Nguyệt nụ cười trên mặt cứng lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống đã đến. Gần đây đều là người khác cùng hắn giảng đạo lý, hắn đùa nghịch Lưu Manh, hôm nay khó được hắn bắt đầu giảng đạo lý, đối phương lại bắt đầu đùa nghịch Lưu Manh, hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Liền vào lúc này, dị biến nổi bật, thanh đồng lệnh bài đột nhiên toát ra hỏa diễm, ngọn lửa này là đáng sợ như thế, lập tức mà bắt đầu hòa tan biến hình. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Hạo Nguyệt phát ra hét thảm một tiếng, vội vàng đem lệnh bài vứt bỏ, thủ trưởng đã bị nhiệt độ cao nấu ra chóc thịt bong, lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ. Cầm một cục đồng nói là lệnh bài, gạt người cũng tìm như dạng điểm đồ vật. Lưu Nguy An chảo phúng thanh âm vang lên, trong hành lang, giống như chết tiến tĩnh, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, thanh đồng lệnh bài hòa tan trở thành không thành hình trạng thái dịch, hỏa diễm đột nhiên biến mất, nhanh chóng lạnh lại chất lỏng biến thành cổ quái đồng phiến phức khó chịu. Lại nói tiếp thật lâu, kỳ thật cũng chịu vài giây đồng hồ thời gian, đồng thượng còn bốc hơi nóng. Mạch Thành mọi người tin tưởng, đại biểu cho chấp pháp thân phận lệnh bài nguyên vật liệu đến từ biển sâu, tuy nhiên là cũng là đồng, nhưng lại là dị hình đồng, chế tạo thời điểm, cần nhiệt độ cao nung khô 7 ngày 7 đêm mới có thể hòa tan, thành hình tốt, đao kiếm khó làm tương tổn, thủy hỏa bất xâm, nhưng là bây giờ, cũng tại trong chốc lát bị hủy đi, nhẹ nhõm như là lạc hoàn. Không chỉ nói các thực khách tiểu là Hoa Dung Phi nhìn về phía Lưu Nguy An ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Lưu Nguy An chiêu thức ấy, lại để cho hắn hết sức kiêng kỵ, cách không châm lửa, hỏa diễm còn đáng sợ như thế, nếu như cái thanh này hỏa diễm điểm tại trên thân thể, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoa Dung Phi trong nội tâm đánh cho dùng mình một cái, sau lưng tất cả đều là hàn ý, lúc trước hắn còn cho rằng Lưu Nguy An dựa là Lưu Cựu Trường, hắn bắt đầu hồi tưởng trước khi lời nói và việc làm, có cái gì không đặc biệt quá phận. Người rốt cuộc là ai? Hoa Dung Phi có thể nghĩ đến, Trần Hạo Nguyệt tự nhiên cũng muốn đạt được, hắn liền lùi lại ba bước, nghiêm nghị chất vấn. Tại hắn đằng sau căn bản kiêm bảo tiêu nhanh chóng tiến lên, ngăn tại Trần Hạo Nguyệt trước người, ánh mắt cảnh giác. Ngươi không phải tự xưng là chị An Trô đấy sao? Ta là ai? Ngươi điều tra một chút chẳng phải đi ra? Ta nói, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin. Lưu Nguy An nói. Trần Hạo Nguyệt trên mặt hồng một hồi thành một hồi, ánh mắt lại lạnh xuống đã đến, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ỷ vào có chút thực lực liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao. Đừng quên, nơi này là Mạch Thành. Mạch Thành thì như thế nào? Đừng suốt ngày đem những lời này đọc ở miệng, hù dọa không được người, ngược lại sẽ bị người xem nhẹ, ngươi nóng tính vượng, hay là muốn tâm bình tĩnh khí, nếu không dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Lưu Nguy An nói. Trần Hạo Nguyệt lập tức nghĩ tới thanh đồng lệnh bài, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn bỗng nhiên hướng về sau nhìn thoáng qua, sau lưng tiểu là đại môn, ngoài cửa lớn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng gió truyền vào đến. Người khác không hiểu Trần Hạo Nguyệt cái này ánh mắt hàm nghĩa, Hoa Dung Phi lại biết. Phía sau hắn âm thầm đi theo một cao thủ, Vương Nhị Mặt Dỗ, Trần Hạo Nguyệt sau lưng cũng đi theo một cao thủ, Lam Vĩ Hạt. Trần Hạo Nguyệt đây là hướng Lam Vĩ Hạt xin giúp đỡ, Lam Vĩ Hạt không có phản ứng, chỉ có thể nói rõ một điểm, Lam Vĩ Hạt sợ, cho nên không dám ra đến. Đang lúc Trần Hạo Nguyệt chuẩn bị liều lĩnh ra tay thời điểm, lỗ tai đột nhiên bỗng nhúc nhích, tựa hồ nghe thấy cái gì, sau đó, trong mắt của hắn điên cuồng rút đi, mang trên mặt không cam lòng đi đến Lưu Nguy An trước mặt, cung kính mà nói, hết thảy đều là hiểu lầm, là ta nhận lầm người, quấy rầy tiên sinh dùng cơm. Hy vọng tiên sinh đại nhân đại lượng, niệm ta vi phạm lần đầu, bỏ qua cho ta lúc này đây. Trong hành lang thực khách sợ ngây người, mặt trời theo phía tây đi ra sao? Trần Hạo Nguyệt vậy mà sẽ chủ động nhận lầm, hay là muốn một cái lạ lẫm ngoại nhân nhận lầm? Tất cả mọi người cảm giác bất khả tư nghị, nhưng là làm bọn hắn càng thêm rung động vẫn còn đằng sau. Hướng Hồng Ngọc xin lỗi. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Trần Hạo Nguyệt không do dự, thành khẩn địa hướng Hồng Ngọc xin lỗi, không người, tư thái phóng vô cùng thấp. Hồng Ngọc không nói gì, chỉ là nhìn xem Lưu Nguy An. Cút đi. Lưu Nguy An phất phất tay, như đuổi rồi. Đa tạ tiên sinh. Trần Hạo Nguyệt như được đại xá, mang người trốn chạy để khỏi chết giống như được ly khai khách sạn, cái loại nảy kinh hoàng bộ dáng, tựa hồ hơi chút chậm một chút sẽ vứt bỏ cái mạng. Có ánh mắt lợi hại thế hệ mơ hồ trông thấy, Trần Hạo Nguyệt đi ra đại môn thời điểm, một tia ánh lửa từ trên người hắn ra khỏi đi ra. Chương 2625, nhà sàn chương 2625, nhà sàn Hoa Dung Phi cũng đi rồi, tuy nhiên không đến mức cùng Trần Hạo Nguyệt như vậy xám xịt, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn biểu lộ mất tự nhiên, hắn vận khí so sánh tốt, nếu như không phải Trần Hạo Nguyệt chen vào, như vậy hiện tại xám xịt người có lẽ chính là hắn. Lưu Nguy An không có làm khó Hoa Dung Phi, hắn đến Giang Nam mục đích minh xác, không nghĩ nhiều nhạ sự đoan. Giang Nam thiểu trải qua chiến hỏa, rất nhiều cổ xưa gia tộc, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, trên thực tế như băng sơn ẩn sâu dưới đáy, một khi đắc tội, hậu hoạn vô cùng, hắn không sợ sự tình, nhưng là chuyện phiền toái, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Bất quá, có chuyện là hắn thật không ngờ, vào lúc ban đêm, phiền toái tiểu đã tìm tới cửa. Trình Ảnh Nhi bị Vương Nhị Mặt Dỗ cùng Lưu Cửu Trương đánh nhau đánh thức sau đi nằm ngủ không đến rồi, Lưu Nguy An cùng Hồng Ngọc đến tìm nàng thời điểm, nàng ngồi trong phòng là người. Vẫn còn lo lắng trong nhà người sao? Yên tâm, Chính gia trải qua mấy trăm năm không ngã, một điểm nhỏ tiểu nhân nguy cơ, không đủ để tạo thành tổn thương, ăn trước ít đồ. Lưu Nguy An nói. Chính gia các nhân thiên tướng, ảnh nhi ngươi không cần lo lắng. Hồng Ngọc đem bưng đồ ăn đặt ở trên mặt bàn, đến, nhân lúc còn nóng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ăn no rồi mới hữu lực khí giải quyết vấn đề. Cảm ơn ngươi, Hồng Ngọc, ngươi tại sao cùng Lưu Hoàng chủ cùng một chỗ? Chính ảnh nhi theo gặp được Hồng Ngọc bắt đầu, không phải tại hôn mê tiểu là tại giữa bệnh, cho tới giờ khắc này mới có thời gian cùng Hồng Ngọc trao đổi. Nam nhân cùng nam nhân ở chung phương thức, nữ nhân cùng nữ nhân trao đổi phương thức có rất lớn khác nhau. Nam nhân tuyệt đại đa số tình huống là có chuyện nói sự tình, nữ nhân tắc thì bất đồng, một ít nhìn như không quan hệ sự tình cần yếu, các nàng có thể thảo luận cả buổi, chuyện trọng yếu, tại trong lòng các nàng ngược lại không có trọng yếu như vậy. Chính ảnh nhi cái lúc này còn có tâm tư quan tâm Hồng Ngọc năm đó dưỡng cái kia cái anh vũ, mà Hồng Ngọc thì là hướng Chính ảnh nhi xin lỗi, Chính ảnh nhi đưa cho nàng kim tẩm cương bị nàng cho mất. Hồng Ngọc tao ngộ đại nạn, bị cho rằng nô lệ mua bán, bản thân khó bảo toàn, tự nhiên có lẽ nhất một cái tẩm cương. Hai người nhiều năm không thấy, Lưu Diễu có nói không hết mà nói. Nhìn thấy đồ ăn sắp lạnh, Lưu Nguy An không thể không nhắc nhở, lạnh cơm lạnh đồ ăn đối với vừa mới lành bệnh Chính ảnh nhi không tốt. Chính ảnh nhi trên thực tế không có gì khẩu vị, bằng không không muốn thuốc, tùy tiện ứng phó rồi hai phần tiểu bông đũa xuống. Đống nhiên nàng quay đầu đối với Lưu Nguy An nói, ta nghe phụ thân nói về, Trần Hạo Nguyệt lòng dạ hẹp hòi, ngươi đêm nay thượng đục nhà hắn, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cái này nhắc nhở chậm chút. Lưu Nguy An nói. Bên ngoài, Chính ảnh nhi sắc mặt đột nhiên nhất biến, lúc này mới phát giác trong khách sạn yên tĩnh đáng sợ. Khách sạn là việc buôn bán địa phương, cho dù là đêm khuya cũng không chịu như thế tĩnh mịch, huống hồ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đã qua cơm điểm. Chỉ có một khả năng, khách sạn đã bị người bao vây, hơn nữa vây quanh người lực lượng thật lớn, mới có thể lại để cho thực khách cam tâm tình nguyện phối hợp ly khai, không phát ra nửa điểm động tĩnh. Phải biết rằng, cái này thiên khi đi ra ngoài thực khách, đại bộ phận tính tình đều không quá dịu dàng ngoan ngoãn. Tiếng bước chân từ thang lầu khẩu vang lên, không có lên thang lầu thanh âm, chỉ có một bước cuối cùng đạp vào sàn gác thanh âm, tựa hồ tận lực nhắc nhở, Chính ảnh nhi cùng Hồng Ngọc tinh thần lập tức căng cứng bắt đầu. Rất kỳ quái, chỉ là một đạo tiếng bước chân mà thôi, lại làm cho hai người cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Cựu Trương, đón khách. Lưu Nguy An thanh âm kịp thời vang lên, ngón tay cầm lấy chuôi kiếm, đã tụ lực chuẩn bị rút kiếm. Lưu Cựu Trương thân thể cứng đờ, chậm rãi vươn ra giành tay, làm ra mời động tác. Ngươi nhặt về một cái mạng. Dáng người cao tới cao ngất thanh niên có một trương anh tuấn kiên nghị mặt, ánh mắt sắc bén như lao, hắn mặc một bộ màu vàng nhà táo choàng, bên hông hệ tựa hồ là một căn cành liễu còn phát ra non cảnh. Khách sạn hành lang ở bên trong treo đèn lồng, nhưng là người này lại dẫn theo một chiếc đèn, ngọn đèn là màu đỏ, giống như máu tươi. Cổ quái thanh niên nhìn Lưu Cửu Trương một mắt, dáng tươi cười tà ác. Lưu Cửu Trương trong lòng chấn động, thanh niên đối với hắn lộ ra dáng tươi cười trong nháy mắt, hắn nghe thấy được mùi vị của tử vong, thanh lúc tỉnh lại, thanh niên đã trải qua hắn, đi tới Chính ảnh nhi cửa gian phòng. Khách nhân đến rồi, chủ nhân không nên đón một chút sao? Chuẩn bị gõ cửa, cổ quái thanh niên tay sắp rơi vào cửa thượng thời điểm đột nhiên cứng lại rồi, đón lấy chậm rãi thu ngón tay về. Trong phòng rõ ràng có ba người, ngọn đèn chiếu rọi bóng dáng là sẽ không sai, thế nhưng mà, tại hắn cước bộ đứng ở cửa ra vào trong nháy mắt, trong phòng ba người biến mất, người không có biến mất, nhưng là khí tức biến mất. Tựa hồ hiện trong phòng ngồi chính là ba cái người giả. Vốn tưởng rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của quái thanh niên lập tức có một loại sự tỉnh thoát ly khống chế cảm giác, cái này lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không mời mà tới, cũng không hỏi chủ nhân phải chăng hoan nên. Lưu Nguy An lười biếng thanh âm theo trong phòng vang lên. Có bằng hữu từ phương xa tới, chủ nhân loại thái độ này có thể không lễ phép. Cổ quái thanh niên ánh mắt co rụt lại, nếu như Lưu Nguy An ba người thần không biết bị không hay rời khỏi phòng, hắn tối đa chỉ là cảm thấy đối phương thủ đoạn lợi hại, nhưng là hiện ở loại tình huống này, hắn dâng lên cao thâm mặt chắc cảm giác. Tay không đến thăm, tựa hồ cũng có thất lễ mấy. Lưu Nguy An nói. Nói rất đúng, đến lúc đó ta sơ sót. Cổ quái thanh niên sửng sốt một chút, trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu ý, đối đãi ta đi chuẩn bị cho tốt cấp bậc lễ nghĩa, một lần nữa đến nhà. Ta đột nhiên tin tưởng ngươi là khách nhân. Lưu Nguy An nói. Dừng bước. Cổ quái thanh niên thoại âm rơi xuống người đã biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng Chính ảnh nhi cùng Hồng Ngọc một mực rất chầm chầm vào cửa phòng, không có chút nào phát giác cổ quái thanh niên là như thế nào ly khai, chỉ là trông thấy ánh sáng màu đỏ nhất điểm, ngoài cửa liền đã không có thanh âm, cách trong chốc lát, Lưu Cửu Trương đã đi tới. Chủ nhân, người đã đi rồi, còn có thể lại đến. Lưu Nguy An hướng Chính ảnh nhi thuyết minh cổ quái thanh niên cách ăn mặc, ngươi nhận thức người này sao? Đen lồng, ánh sáng màu đỏ. Chính ảnh nhi nghi hoặc biểu lộ đột nhiên trở nên hoảng sợ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thốt ra, nhà sản. Nhà sản? Có ý tứ gì? Lưu Nguy An cùng Hồng Ngọc đều khó hiểu địa nhìn xem nàng. Chính ảnh nhi ánh mắt lộ ra đầm đặc bất an, nàng hồi ức lấy biết đến có quan hệ nhà sản sự tình, chậm rãi nói ra, tại sở Giang ngọn nguồn là nhân loại ít có đặt chân sơn mạch ở chỗ sâu trong có một bộ tộc, phòng ốc dựa vào núi Mạc Yến, được gọi là nhà sản, bởi vì núi rừng quanh năm bao phủ đại sương mù, cái này bộ tộc ra ngoài đều dẫn theo một chiếc đèn, bọn hắn cực nhỏ cùng ngoại giới liên hệ, ngoại giới đối với bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn hắn trên tay quanh năm dẫn theo một chiếc đèn, bởi vậy được gọi là đề đèn nhất tộc hoặc là nhà sản. Cái này bộ tộc rất đáng sợ sao? Hồng Ngọc hỏi. Cụ thể ta đây cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói đắc tội qua người của bọn hắn đều chết hết, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn bất quá bọn hắn đuổi giết, bọn hắn giết người về sau sẽ đem cửu nhân ra người nguyên vẹn địa lột bỏ đến. Chính ảnh nhi nói. Bóc lột ra người làm gì? Hồng Ngọc hỏi. Chế đèn lồng. Chương 2626 khai mở. Giết chương 2626 khai mở giết chúng ta muốn hay không? Trước ly khai. Nghe xong Trịnh Ảnh Nhi đối với nhà sản nhất tộc giới thiệu, Hồng Ngọc không hiểu sinh ra hàn ý không còn kịp rồi. Lưu Nguy An thoại âm rơi xuống, ngoài cửa truyền đến Lưu Cửu Trương thanh âm tức giận. Ngươi là ai? Đao kiếm giao kích duệ kim chi âm quyết tán, Lưu Cửu Trương kêu lên một tiếng, như thiên thạch nện mang sàn gác, rơi xuống lầu một. Trịnh Ảnh Nhi cùng Hồng Ngọc căn bản không phát hiện Lưu Nguy An như thế nào ra tay, sáng như tuyết đao mang như trường giang đại hạ tràn ngập các nàng sở hữu tất cả tầm mắt. Đinh, sóng xung kích sẽ qua, khách sạn tầng cao nhất nổ tung, khắp thiên phong mưa rơi xuống, một cái bạch đi liễu như tuyết thanh niên công tử cầm trong tay bảo kiếm, chỉ thấy cổ tay hắn chấn động một cái, vô số bóng kiếm tựa như thác nước rủ xuống, mỗi một đạo bóng kiếm đều trọng như Thái Sơn. Trịnh Ảnh Nhi thực lực tại trẻ tuổi trung không tính hàng đầu, nhưng là cũng tuyệt đối không kém, thế nhưng mà giờ phút này đối mặt bạch đi liễu công tử, nàng hoảng sợ phát hiện xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Ngươi là người phương nào? Lưu Nguy An thanh âm tại không cao, lại có thể tại đáng sợ tiếng va chạm ở bên trong, rõ ràng địa chuyển vào mỗi người trong hai. Có người mời ta ra tay, lấy tính mệnh của ngươi. Bạch Y công tử tướng mạo bình thường, đã có một loại đặc biệt mị lực, đặc biệt là cười lúc thức dậy, đặc biệt mê người. Đáng tiếc. Lưu Nguy An nói. Đáng tiếc cái gì? Màu đỏ hào quang như mặt trời nổ tung, trong nháy mắt, trong thiên địa, bị huyết sắc bao phủ, dẫn theo đèn lồng nhà sản thanh niên xuất hiện. Ngươi cấp bậc lên nghĩa. Lưu Nguy An hỏi. Mạng của ngươi có đủ hay không? Nhà sản thanh niên cười hỏi, khẩu khí nhẹ nhõm, như là bằng hữu cũ gặp mặt. Ta hay là quá mềm lòng. Lưu Nguy An lắc đầu. Đối với địch nhân mềm lòng tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn, ngươi làm lớn nhất chuyện sai tiểu là không nên đem ta để cho chạy. Trần Hạo Nguyệt theo trong mưa đi tới, theo sát phía sau đi theo một cái trung đẳng dáng người lão giả, lão giả trầm mặc ít nói, ánh mắt so trong đêm tối hàn tình còn muốn sáng ngời. Ngươi không nên trở về. Lưu Nguy An nói. Ngươi trước chú ý dường như mình rồi nói sau. Trần Hạo Nguyệt nhìn về phía Trịnh Ảnh Nhi, Trịnh cô nương, có một số việc muốn mời ngươi hiểu được một chút, hy vọng ngươi có thể rời bước. Trịnh Ảnh Nhi thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nàng một mực kỳ vọng những người này cùng nàng không có bằng hữu quan hệ, thế nhưng mà Trần Hạo Nguyệt những lời này, đem nàng sở hữu tất cả tưởng tượng đều phá bỡ. Nên đến hay là đã đến? Mạch Thành cũng bắt đầu xen vào việc của người khác sao? Lưu Nguy An kỳ quái, không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Ngươi quan tâm sự tình thật đúng là nhiều. Trần Hạo Nguyệt nói, vốn định im lặng nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến lúc mưa đã tạnh tựu ly khai, không biết làm sao luôn luôn người ngại sống quá dài rồi, đã như vậy, thành toàn các ngươi. Lưu Nguy An ánh mắt trở nên lạnh, cách không một quyền đánh ra. Trần Hạo Nguyệt nhìn xem Lưu Nguy An cái này hời hợt một quyền trên mặt lộ ra trào phúng, lại không trông thấy sau lưng lão nhân sắc mặt đại biến, hắn hít sâu một hơi, toàn thân xương cốt tuôn ra xào đậu bình thường tiếng vang, vốn là trung đẳng dáng người trong nháy mắt trưởng thành gấp đôi, trở thành một cái cự nhân, nương theo lấy thân thể phát triển, khủng bố khí tức bộc phát, như núi lửa phun ra. Bầu trời dày đặc tầng mây bị xông phá một cái lỗ thủng, toàn bộ mạch thành chịu chấn động. Lão nhân một bước ra, ngăn tại Trần Hạo Nguyệt trước người, hai tay vây quanh, một tòa núi lớn xuất hiện. Núi lớn xuất hiện không đến một hơi thời gian, vang một tiếng, chia năm xẻ bảy. Lão nhân phát ra một tiếng giã thu giống như gào thét, hai đấm mãnh lực đẩy ra, như đẩy ra một mảnh vũ trụ. Ông, đằng sau Trần Hạo Nguyệt thấy rõ ràng, lão nhân hai tay đầu tiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, tiếp theo là cả người nổ tung, huyết vụ bành trướng thời điểm, hắn thân hình chấn động, đón lấy nên cái gì cũng không biết. Chính hắn nhìn không thấy trên người mình chuyện đã xảy ra, bởi vì hắn đã chết, nhưng là dấu ở âm thầm người lại một tia không lọt nhìn thấy hắn biến hóa, cả người đột nhiên chia năm xẻ bảy, tử vong trước khi, trên người tách ra màu đỏ, lam sắc cùng màu vàng ba loại hào quang, bất quá, ba loại hào quang vừa mới tách ra tiểu dập tắt, rất hiển nhiên đó là Trần Hạo Nguyệt mang theo bảo vệ tính mạng pháp bảo, đáng tiếc không có thể giữ được mạng của hắn. Bất quá Trần Hạo Nguyệt kết cục so lão nhân tốt một chút, lão nhân thi cốt vô tổn, mà hắn ít nhất còn để lại thi thể. Một quyền xong giết, Lưu Nguy An đồng thời còn tại đối kháng lấy Bạch Đi Lý kiếm khách cùng nhà sản thanh niên, phần này thủ đoạn chấn kinh rồi vô số âm thầm đang xem cuộc chiến cao thủ, những người này trong nội tâm bay lên một cái giống nhau nghi vấn. Người này là ai? Đáng sợ như thế, ngươi để cho ta tức giận. Bạch Đi Lý kiếm khách trên mặt tự tin biến thành lạnh như băng, kiếm thế đột nhiên biến chậm, kiếm ảnh đầy trời thu liễm, hợp hai là một, hướng phía Lưu Nguy An chậm rãi đâm ra, có chút ý tứ. Lưu Nguy An biểu lộ nhiều hơn một tia ngưng trọng, một kiếm này vô cùng chậm rãi, đâm ra quy tích cũng rõ ràng có thể thấy được. Thế nhưng mà trong lòng của hắn đã có một loại cảm giác kỳ quái, con mắt trông thấy không phải thật sự. Bạch Y kiếm khách chính thức sát cơ giấu ở địa phương khác, đây là đáng sợ nhất địa phương. Mọi người là tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đồ vật, con mắt tiếp nhận tin tức truyền lại đến lớn não, đại não thông qua những tin tức này làm ra phán đoán. Nếu như trông thấy đồ vật là giả dối, đại não cũng sẽ biết làm ra phán đoán sai lầm. Nhà sàn thanh niên không nói gì, nhưng là huyết sắc hào quang lại bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, quang tại động, một tên tiếp theo một tên huyết sắc bóng dáng chống rông xuất hiện, vây quanh Lưu Nguy An, phát ra im ắng gầm rú, từng bóng dáng đều bộ mặt dữ tợn, như là địa ngục các quỷ. Âm thầm đang xem cuộc chiến cao thủ đơn giản là ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết sắc bóng dáng, thiếu chút nữa tâm thần trầm luân, sợ tới mức tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cũng không dám nữa nhìn nhiều, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ở vào hạch tâm Lưu Nguy An thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực. Lưu Nguy An ánh mắt cũng không có thay đổi hóa một chút, hắn chỉ là lạnh lùng địa ngục ra hai chữ, chấn hồn. Huyết sắc bóng dáng như là băng tuyết gặp được mặt trời, lập tức hòa tan. Nhà sàn thanh niên sắc mặt đại biến đồng thời, Lưu Nguy An cũng tìm ra Bạch Y Lý kiếm khách chính thức sắc cơ, đến từ Hồng Ngọc truy thủ. Hồng Ngọc hai mắt xin đốc, ra tay lại nhanh như thiểm điện. Phàm là Lưu Nguy An phản ứng hơi chút chậm trong tích tắc, trái tim đều cũng bị trọng mang. Hồng Ngọc, Trịnh Ảnh Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Hồng Ngọc ra tay quá đột nhiên, làm cho nàng không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Lưu Nguy An nhẹ nhõm đoạt được chủy thủ, đồng thời một trường đem nàng kích choáng. Bạch Y Kiếm Khách có thể điều khiển người khác tư tưởng, lại không biện pháp điều khiển ngất đi người. Nhìn thấy Lưu Nguy An đột nhiên nhìn mình chằm chằm, Bạch Y Kiếm Khách đột nhiên cảm thấy một cổ khó có thể nói hết nguy cơ, không do dự, quăng kiếm lưỡng ngang. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, cơ hồ là tại phát hiện không đúng trước tiên liền làm ra phản ứng, nhưng mà, hay là đã chậm. Đang xem cuộc chiến người liền chuyện gì xảy ra cũng không biết, bọn hắn chỉ nhìn thấy vốn hẳn nên muốn đâm trúng Lưu Nguy An Bạch Y Kiếm Khách đột nhiên làm ra né tránh động tác, né tránh một nửa, phù phù một tiếng từ giữa không trung đến rơi xuống, như vậy vẫn không lúc đích. Sợ cũng chỉ có nhà sàn thanh niên nhìn rõ ràng phát sinh hết thảy, nhìn thấy Bạch Y Kiếm Khách mi tâm chậm rãi chảy ra tơ máu, nội tâm bay lên thấy lạnh cả người. Chương 2627, chết tiểu trung thực, thượng, chương 2627, chết tiểu trung thực, thượng, đem làm Lưu Nguy An ánh mắt quăng tới thời điểm, nhà sàn thanh niên đã biết rõ chính mình đã xong, loại cảm giác này là như thế rõ ràng, mãnh liệt như thế, hắn dùng đem hết toàn lực, bộc phát ra trí cường một kích, phạm vi nửa km nội kiến trúc đều chịu gặp nạn, tan thành mây khói. Thế nhưng mà, Lưu Nguy An phong khinh vân đạm, một quyền tan rã thế công của hắn, nhà sàn thanh niên trơ mắt nhìn xem tay đấm đánh trúng chính mình, hủy diệt lực lượng như gió lạnh vận chuyển qua, phá hủy hắn sở hữu tất cả sinh cơ, hắn không phải là không muốn tránh né hoặc là phản kháng, chỉ là Lưu Nguy An nắm đấm nắm chắc thời cơ quá chính xác, vừa mới là hắn lực lượng dùng hết, khí tức quay lại trong tích tắc, như đánh rắn bậy tớp, lại để cho hắn căn bản không cách nào phản ứng. Phanh! Nhà sàn thanh niên toàn thân run lên, ánh mắt lập tức cảm đạm, thẳng tắp rơi trên mặt đất, đi theo rơi xuống đèn lồng trên mặt đất lăn mình vài vòng, huyết hồng sắc hào quang dập tắt, cho đến giờ phút này, đang xem cuộc chiến nhân tại khiếp sợ phát hiện một sự kiện, từ đầu đến cuối, Lưu Nguy An đều là ngồi. Cái này nguy rồi. Trịnh Ảnh Nhi nhìn xem nhà sàn thanh niên thi thể, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Làm sao vậy Ảnh Nhi? Hồng Ngọc hỏi. Nhà sàn nhất tộc không thể giết, chỉ cần chết một người, bọn hắn nhất tộc tất nhiên hội không chết không lứt, không đem địch nhân giết chết, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Trịnh Ảnh Nhi nói. Khập khiễng đi tới Lưu Cửu Trương nhìn Trịnh Ảnh Nhi cắt nhường một mắt không nói gì, kỳ thật hắn muốn nói, cái lúc này nên lo lắng chính là nhà sàn nhất tộc, cũng dám cùng chủ nhân là địch, đây là muốn diệt tộc, nhà sàn nhất tộc nếu như không thể cho chủ nhân một cái công đạo, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cửu Trương không có sao chứ? Lưu Nguy An hỏi. Bị thương ngoài ra. Lưu Cửu Trương rất hổ thẹn, thân là người hầu, có lẽ thời thời khắc khắc nghĩ đến vì chủ nhân sắp xếp lo giải nạn, nhưng là, hắn cái này người hầu nhiều khi còn phải chủ nhân ra tay muốn nhờ, không hợp cách, hắn rất không hợp cách. Xem ra phải thay đổi một cái khách sạn. Lưu Nguy An đối với Trịnh Ảnh Nhi xin lỗi nói. Không có sao. Trịnh Ảnh Nhi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiêu ý, cái lúc này, nàng chỉ muốn như thế nào bảo vệ tính mạng, ở đâu còn lo lắng khách sạn. Nàng có thể dùng thanh xuân đảm bảo, kế tiếp, tất nhiên là mưa to gió lớn giống như trả thù, mạch thành trần ra, nóng giận, chính ra đều được lễ nhuộm ba phần, nếu như tại đệ tam hoàng, Lưu Nguy An địa bàn của mình, có lẽ còn có thể quần nhau một chút, nhưng là hiện tại, chỉ có Lưu Nguy An một người, nàng thực lực của mình còn không có khôi phục, Hồng Ngọc tự bảo vệ mình đều khó khăn, Lưu Cửu Trương lại bị thương. Thế cục đối với bọn họ tương đương bất lợi. Cửu Trương, ngươi mang theo Hồng Ngọc cùng Trịnh tiểu thư đổi một gian khách sạn, ta đi làm một cái chuyện. Lưu Nguy An đối với Hồng Ngọc cười cười, đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở về. Đừng, Trịnh Ảnh Nhi ngậm miệng lại, bởi vì Lưu Nguy An đã biến mất ở trước mắt, quá là nhanh, một bước bước ra, người đã không thấy. Mạch Thành hành chính trung tâm so sánh phủ thành chủ, có một cái một loại khác thường danh tự, Hàn Nhạc Cung. Nghe nói, mỗi khi trời đông giá rét hàng lâm, sẽ gặp có một đám ô nha bay đến Mạch Thành qua mùa đông, vị trí tựu là Hàn Nhạc Cung đằng sau một mảnh cây ngô đồng lâm, bởi vậy được gọi là. Về sau có người điều tra, cây ngô đồng lâm dưới mặt đất có một chỗ suối nước nóng, mùa đông suối nước nóng sinh động, cây ngô đồng lâm nhiệt độ cao hơn địa phương khác, khả năng bị ô nha phát hiện, bởi vậy hàng năm ở chỗ này qua mùa đông. Hàng năm đến Mạch Thành thiên tài rất nhiều, nhưng là dám giết người trần ra không có, ngươi là gần 20 năm đệ nhất nhân. Lưu Nguy An vừa mới trong sân, chủ phòng đèn liền sáng lên rồi, đón lấy bốn phương tám hướng ngọn đèn cùng một chỗ sáng lên rồi, chủ phòng trên nóc nhà nhiều hơn một trung nhân nhân, khuôn mặt cùng chết đi Trần Hạo Nguyệt có 7-8 phần tương tự. Ngươi là Trần Hạo Nguyệt ca ca? Lưu Nguy An hỏi. Chiếm miệng tiện nghi, sẽ chỉ là người xem nhẹ. Trần Nham Tiết sắc mặt lạnh xuống đã đến. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Lưu Nguy An, đến từ Biên Hoàng, là đệ tam hoàng hoàng chủ. Lưu Nguy An ánh mắt đảo qua chung quanh đèn lồng màu đỏ, thanh âm rõ ràng địa chuyển vào mỗi người trong hai. Đệ tam hoàng hôm nay miệng người vượt qua 3.000 vạn, quân đội vượt qua 300 vạn, cao thủ số lượng ta tiểu không lộ ra rồi, nhưng là ta một câu, san bằng cái gọi là cổ xưa gia tộc hơn phân nửa là không có vấn đề, chứ bị đối địch với ta, tốt nhất muốn làm dễ giết ta, lại không thể lại để cho mảy may tin tức tiết lộ chuẩn bị, nếu không, đệ tam hoàng trả thù, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Trần Nham Tiết con mắt co rụt lại, đây là một cái trọng đại sai lầm, sự chú ý của hắn đều đặt ở Trịnh Ảnh Nhi trên người, cho rằng Lưu Nguy An là Trịnh gia mời đến bảo hộ Trịnh Ảnh Nhi cao thủ, cũng không điều tra thân phận của Lưu Nguy An, không nghĩ tới lai lịch của hắn to lớn như thế. Đệ tam hoang hoang chủ. Đổi lại trước kia, đừng nói một hoang hoang chủ, coi như là toàn bộ bát hoang cũng không tại Trần gia trong mắt, nhưng là lúc này không giống ngày xưa, đệ tam hoang tại ma thú triều bên trong bộc phát ra cực lớn năng lượng, hôm nay nghiêm nhiên đã thành một phương bá chủ, Lưu Nguy An vậy mà một mình đi tới Giang Nam, hắn muốn làm gì? Hắn cũng là vì Trịnh gia đến đấy sao? Vâng. Lưu Nguy An trả lời vô cùng trực tiếp. Trần Nham Tiết sắc mặt lập tức đêm đen đã đến, có một số việc có thể làm, nhưng là không thể nói ra tiểu thương cảm tình rồi, hắn lạnh lùng tốt, ngươi sai lầm lớn nhất tiểu là không nên một người tới nơi này. các ngươi đề đăng nhất tộc xác định muốn cùng đệ tam hoang là sao? Lưu Nguy An nhìn về phía trung quanh, dậm dạp chẳng chịt màu đỏ ra người đèn lồng, ít nhất trên trăm chén nhỏ, mới lạ huyết sắc hào quang chiếu lên làm lòng người ở bên trong hãi được sợ. Không có người trả lời hắn mà nói, chờ mặc, bản thân tựu là một loại thái độ. Hôm nay ta có lẽ sẽ có phiền toái, nhưng là tương lai đề đăng nhất tộc tất nhiên hội diệt vong, đệ tam hoang một vạn người đổi đề đăng nhất tộc một người, không biết đề đăng nhất tộc có bao nhiêu người có thể cái chết. Lưu Nguy An dùng ôn nhu nhất ngữ khí nói ra, tàn nhẫn nhất trung quanh còn không có thanh âm, nhưng là ngọn đèn lại đung đưa rồi, giống như đám quỷ cuồng loạn nhảy múa. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, uy hiếp vô dụng, bất quá, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi, ngay tại ngươi ly khai khách sạn thời điểm, người của ta đã đi mời Trịnh tiểu thư rồi, tin tưởng nàng rất thích đi đến Trần gia làm khách. Trần Nham tiết lộ ra nụ cười tự tin. Hắn lo lắng nhất đúng là đề đăng nhất tộc chịu không được áp lực, đề đăng nhất tộc nếu như sợ hãi Lưu Nguy An ly khai, hắn đem đẩy bản đều thua, mà bây giờ, hắn đem không sợ hãi. Trần gia có thể đại biểu mạch thành sao? Lưu Nguy An không nhanh không chậm. Trần Nham tiết biến sắc, liền vào lúc này, Lưu Nguy An xuất thủ, vừa ra tay là được sơn băng địa liệt, toàn bộ mạch thành cao thủ đều bị cảm nhận được đến từ linh hồn rung động, tựa như tận thế tiến đến. Cùng lúc đó, chuẩn bị đổi khách sạn Lưu Cửu Trương ba người vừa mới đi đến trên đường cái, đột nhiên chung quanh an tĩnh lại rồi, một giây sau, mũi tên nhọn như mưa rơi theo bốn phương tám hướng phóng tới. Mùi tên hiện ra xanh đầm địa hào quang, nướng, lò nóng, độc. Trong nháy mắt, Lưu Cửu Trương cùng Hồng Ngọc Lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có Trịnh Ảnh Nhi không có bị công kích. Chương 2628, chết tiệu trung thực, hạ. Chương 2628, chết tiệu trung thực, hạ. Đại thẩm phán quyền mang theo phá hủy hết thệ là khí thế đánh trúng vào Trần Nham Tiết. Trần Nham Tiết hai đấm hiện ra kim quang, ngạnh xanh xanh ngăn tại rơi xuống Lưu Nguy An cái này ngưng tụ mười thành công lực một kích, chỉ là lui về phía sau nửa bước. Nếu như không phải đối địch quan hệ, hướng về phía Trần Nham Tiết thực lực, Lưu Nguy An hội tha hắn một lần, nhưng là hiện tại. Hắn không thể làm như vậy, đối với địch nhân nương tay tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. So với việc Lưu Nguy An kinh ngạc, Trần Nham Tiết thì là khiếp sợ. Trần gia biểu hiện ra chỉ chiếm mạch thành 1/5 chính đàn, trên thực tế, Trần gia tiểu là mạch thành sau lưng người không chế, Trần gia lớn nhất lực lượng tiểu là Trần Nham Tiết. Trần Nham Tiết biểu hiện ra bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, mọi người đều biết hắn rất cường, nhưng là cho rằng tối đa cùng thành chủ ngang hàng, thậm chí so thành chủ còn muốn kém hơn một chút, căn bản không có người nghĩ đến, thực lực của hắn đã sớm vượt qua thành chủ, trở thành mạch thành mạnh nhất một người. Trần Hạo Nguyệt tại mạch thành hoành hành ngang ngược, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, y nguyên bình yên vô sự, dựa vào là cũng không phải là Trần gia cái này khối chiêu bài, mà là cha của hắn, thì ra là Trần Nham Tiết. Mỗi khi có người đối với Trần Hạo Nguyệt có ý kiến, Trần Nham Tiết sẽ tự mình đến thăm cùng người nọ giảng đạo lý, sau đó, đối với Trần Hạo Nguyệt có ý kiến người tiểu tiêu tan rồi, cũng có người không muốn tiêu tan, kết cục tiểu là không còn có tại mạch thành xuất hiện đã qua. Trần Nham Tiết cũng không hoài nghi Lưu Nguy An đáng sợ, nhưng là hắn càng thêm tin tưởng chính mình tiệt kim quyền, vô kiên bất tồi, từ khi tiệt kim quyền đại thành về sau, hắn đối địch chỉ cần một chiêu. Đây cũng là hắn nhìn thấy Lưu Nguy An ra quyền, không tránh không né nguyên nhân, hắn tin tưởng cuối cùng bại chính là Lưu Nguy An, kết quả thật sâu đau nhói hắn, đây là rắn rắn chắc chắc lực lượng va chạm, không có nửa điểm tiêu dùng cùng đầu cơ trục lợi, hắn lại lạc thất bại, tại hắn nội tâm xuất hiện ta hoài nghi nháy mắt, một đám chấn động xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đã vượt qua thời gian cùng không gian phạm chủ. Tịch diệt chi kiếm. Trần Nham Tiết ánh mắt lập tức sáng ngời tới cực điểm, tiếp theo mạnh mà ảm đạm xuống dưới, trên mặt hiện hiện không cam lòng cùng hối hận, chậm rãi ngã xuống. Mà ở trong mắt người ngoài, Trần Nham Tiết tiếp Lưu Nguy An một quyền, lui về phía sau nửa bước tựu chết rồi. Chấn hồn. Cổ xưa mà lực lượng thần bí tràn ngập thiên địa, chập chờn huyết hồng sắc quỷ ảnh đột nhiên đình trệ, điện quang thanh hỏa, cực ngắn, chi, một thanh đoạn đao xuất hiện, ánh đao lòng lánh, toàn bộ mạch thành không người nào không sợ hãi giật mình ngẩng lên đầu, một thanh thiên đao từ trên trời giáng xuống, tựa hồ tại thời khắc này, vòng trời biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái này một tay thiên đao. Ánh đao đã sớm biến mất, nhưng là tại mỗi người trong mắt, ánh đao tựa hồ vĩnh viễn, rất nhiều người thậm chí không cách nào phân biệt, đến tột cùng là trong tầm mắt ánh đao không có biến mất, hay là bởi vì trong đầu ánh đao khắc ấn quá chắc chắn. Đệ Tam Đao Thu lúc thức dậy, sân nhỏ chung quanh nhiều hơn 99 cổ thi thể, mỗi cổ thi thể bên cạnh rơi vào một chiếc da người đèn lồng nội huyết sắc hào quang chậm rãi dập tắt, phảng phất cánh mạng tàn lụi. Đề đăng nhất tộc xác thực rất khủng bố, không chỉ có bản thân thực lực nổi tiếng, còn hiểu trận pháp, đề đăng nhất tộc sai lầm lớn nhất tiểu là không nên phái ra một người đi dò xét Lưu Nguy An, có lẽ cũng là bởi vì đề đăng nhất tộc đối với Lưu Nguy An kính thị, cho rằng một người có thể giải quyết hắn. 100 người trận pháp là hoàn mỹ vô khuyết, 99 người tắc thì đã có sơ hở, tuy nhiên cái này sơ hở rất nhỏ, người bình thường căn bản phát giác không đi ra, nhưng là rất không xảo, Lưu Nguy An là trận đạo đại sư, không chỉ có một mắt đã tìm được sơ hở, hơn nữa đơn giản phá giải trận pháp. Tìm được sơ hở cùng phá giải trận pháp, cũng không thể hoang ngang bằng, cũng biết đánh rắn đánh dập đầu, có mấy người có thể tinh chuẩn địa đả kích xà bảy tấc một kích chí mạng. Lưu Nguy An tiểu đứng tại Hàn Nha cung trong sân, cách không một quyền oanh ra, ba cây số bên ngoài trên đường cái, hùng hổ phóng tới Lưu Cựu Trường, cao thủ đột nhiên thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, như là nhiều đóa tách ra pháo hoa. Lưu Nguy An đệ nhị quyền oanh ra, trung quanh cung tiễn thủ thân thể nổ tung. Lưu Nguy An đệ tam quyền oanh ra, đứng tại trên nhà cao tầng chỉ huy trung niên văn nhã nam tử thân thể nổ tung. Ba quyền, Lưu Cửu Trương ba người nguy cơ giải trừ. Lưu Cửu Trương lau một cái trên mặt huyết, không chút nào chú ý vết thương trên người, mang theo Hồng Ngọc cùng Trịnh Ảnh Nhi đã tìm được mới đích khách sạn. Khách sạn trưởng quầy hơi chút do dự, Lưu Cửu Trương tay tiểu đặt tại trên chuôi kiếm. Ba vị khách quan bên trong mời, khống chế lưng không dưới đi, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lưu Nguy An đi trần ra, về sau. Khủng bố chấn động chuyển khắp toàn bộ mạch thành, vô số cao thủ tắc tắc phát run, đừng nói đi ra ngoài xem xét tình huống rồi, liền sinh ra đang xem cuộc chiến ý niệm trong đầu đều không có. Bất quá, một thời gian uống cạn chung trà, Lưu Nguy An đi ra Trần gia, mà Trần gia tại Mạch Thành đã trở thành lịch sử. Lưu Nguy An lại nhớ tới Hàn Nhạc Cung, Mạch Thành thành chủ đã tại trong đại điện cùng đợi hắn. Cảm tạ Lưu Hoang chủ là Mạch Thành ngoại trừ đại hại. Thành chủ tâm tình rất tốt, Trần gia tại, hắn tựa như một cái khối lỗi, mà bây giờ, đặt ở đỉnh đầu núi lớn đã không có, hắn cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Ngươi là Mạch Thành thành chủ? Lưu Nguy An hỏi. Đúng vậy. Thành chủ cười nói, ta đã để cho thủ hạ người chuẩn bị được rượu, là Lưu Hoang chủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại Trần, Lưu Hoang chủ năng đến ta Mạch Thành, là ta Mạch Thành vinh hạnh. Ngươi sai rồi. Lưu Nguy An nói. Không biết bổn thành chủ câu nào nói sai rồi. Thành chủ ngẩn ngơ. Không phải ngươi Mạch Thành, là của ta Mạch Thành. Lưu Nguy An nói. Lưu Hoang chủ thực biết lái vui đùa. Thành chủ dáng tươi cười trở nên miễn cưỡng. Bản hoang chủ có một điểm nghi hoặc, mong rằng giải đáp. Lưu Nguy An nói. Ngươi muốn biết cái gì? Thành chủ nụ cười trên mặt đã hoàn toàn đã không có. Ta là ngươi trừ đi Trần gia, ngươi có lẽ cảm tạ ta đúng, cùng ta hợp tác, như thế nào đều so là địch càng mạnh hơn nữa, thế nhưng mà ngươi lại hết lần này tới lần khác lựa chọn giết ta, ta không phải quá lý giải. Lưu Nguy An nói. Đã đến địa ngục, ngươi có thể hỏi Diêm Vương gia. Thành chủ trong mắt sát ý đã không thêm che giấu, ngươi làm sao thấy được ta muốn giết ngươi? Hắn tự nhận là ngụy trang vô cùng tốt. Ngươi dùng chính là Mạn Châu Sa Hoa. Lưu Nguy An nhìn về phía nơi hẻo lánh đèn, ngọn nến tiêu đốt, tản ra nhàn nhạt dầu chân mùi khét. Thành chủ biến sắc, bất quá hay là rất chấn định, đúng vậy, chúng Mạn Châu Sa Hoa, trong thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Cổ nhân nói mà nói quả nhiên vẫn có đạo lý. Lưu Nguy An lắc đầu. Nói cái gì? Thành chủ minh biết không lời hữu ích, hay là nhịn không được hỏi thăm. Chỉ có người chết, nhất trung thực. Lưu Nguy An thản nhiên nói, thành chủ toàn thân tóc gáy tại trước tiên dựng thẳng lên, hắn muốn lui về phía sau ý niệm trong đầu vừa mới bay lên, thân thể chấn động, linh hồn nghiền nát, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, sắc mặt kinh hãi muốn chết biểu lộ mới vừa vận hình thành. Tịch diệt chi kiếm, liền Trần Nham Tiết đều trốn không thoát, thành chủ thực lực thấp hơn Trần Nham Tiết, tự nhiên không có chống cự chi lực. Lưu Nguy An không có xem chung quanh cất giấu đao phụ thủ, trực tiếp đi vào thuộc về thành chủ trên ghế ngồi xuống, bình tĩnh nói, gọi một cái có thể đại biểu Mạch Thành người đến nói chuyện với ta. Chương 2629 biến thành người một nhà. Chương 2629 biến thành người một nhà. Thuộc hạ Tần Phần Xuyên bái kiến thành chủ. Tựa như một thiết tháp mặt đen trắng hán nghiêng kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như quỳ dạp xuống Lưu Nguy An trước mặt, tiêu chuẩn thuộc hạ gặp được tư lễ tiết. Ngươi là Mạch Thành phó thành chủ. Lưu Nguy An có chút tò mò, hắn lấy được trong tư liệu phó thành chủ cũng không có Tần Phần Xuyên. Thuộc hạ phụ trách hình ngục. Tần Phần Xuyên nói, đem Mạch Thành giao cho ngươi, ngươi có thể trị lý được không nào? Lưu Nguy An hỏi. Thuộc hạ thống trị hình ngục 20 năm, xuất ra qua một lần ngoài ý muốn. Thuộc hạ đối với thống trị Mạch Thành không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là thuộc hạ có một cái lợi hại sư gia, hắn là cái người đọc sách, có thể xem sát trời, hội ý thuật, tinh thông nấm canh. Tần Phân Xuyên nói, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là Mạch Thành thành chủ. Lưu Nguy An khỏe miệng lộ ra tiểu ý, chết ba cái phó thành chủ, rốt cuộc đã tới một người thông minh. Hắn không sợ Tần Phân Xuyên có dạ tâm, người có dạ tâm đều rất thông minh, cái lúc này Mạch Thành cần một người thông minh đến chủ trì đại cục. Tạ thành chủ, thuộc hạ nhất định không phụ hy vọng. Tần Phân Xuyên kích động vô cùng, hắn biết đạo chính mình thành công. Ta sẽ tại Mạch Thành ngốc 2-3 ngày. Lưu Nguy An nói, thuộc hạ biết đạo nên làm như thế nào. Tần Phần Xuyên trong mắt cực nóng, rốt cuộc ép không được rồi, đã để ép 20 năm rồi, cũng nên đã đến thiêu đốt thời điểm. Mạch Thành cùng Giang Nam rất nhiều thành trì đồng dạng, thế ra giữa đường, Giang Nam nhà thờ tổ số lượng tại ma thú thế giới là số 1, tài nguyên trên cơ bản bị đại tộc thế gia cầm giữ lấy, người bình thường cho dù năng lực rất mạnh, nếu như không có được đại tộc thế gia ủng hộ, cũng là khó có với tư cách, Tần Phần Xuyên chính là người như vậy. Lại nói tiếp, Tần Phần Xuyên cũng không thể tính toán người bình thường, hắn tổ tiên đã từng rộng rãi qua, chỉ là về sau tao ngộ biến cố, gia cảnh sa sút, kẽ xuống sĩ tộc hàng loạt, Tần Phần Xuyên tích xúc hai đời người cố gắng, cũng chỉ là lăn lộn đã đến một cái giám ngục lớn lên từ trước, dù cho như vậy, vị trí còn tràn đầy nguy cơ, bị không ít người nhớ thương lấy. Những năm này, hắn có thể nói cẩn thận, không dám để cho chính mình phạm sai lầm, bởi vì hắn sớm biết như vậy, như là Trần Hạo Nguyệt người như vậy, có thể phạm sai lầm vô số lần, đều có người giúp hắn lật ấy, hắn không được, phạm sai lầm một lần, khả năng tiểu vạn kiếp bất phục, năng lực của hắn tại Mạch Thành là rõ như ban ngày, nhưng là hướng lên vị trí tiểu như vậy mấy cái, không, có người ly khai, người phía dưới tiểu không có cách nào hướng lên bỏ. Tần Phần Xuyên một lần cho rằng đời này cứ như vậy rồi, không nghĩ tới, trời cao tựa hồ lắng nghe đã đến lòng của hắn thanh âm, đưa tới một cái cơ hội, tại kinh nghiệm một phen đấu tranh tư tưởng về sau, hắn quyết định đánh cuộc một lần. Trở thành, sau này sẽ là nhân thượng nhân, thua, vậy mở ra sống trong cảnh đào vong. Lưu Nguy An khẳng định, lại để cho hắn tín tâm tăng nhiều. Lưu Nguy An đối với Mạch Thành chưa quen thuộc, nhưng là hắn quen thuộc à, hắn trưởng quản hình ngục, Mạch Thành từ trên xuống dưới, tất cả lớn nhỏ người, hắn cơ hồ rõ như lòng bàn tay, bởi vì bị trảo người tiến vào. Người nào nên dùng hình cái dạng gì, người nên cực kỳ hầu hạ cái dạng gì, người nên gạt lấy cái dạng gì, người muốn trực tiếp để cho chạy. Những điều này đều là quan hệ lấy tiền đồ thậm chí đầu, chút nào không thể khinh thường. Hắn khả năng không có thời gian nghiên cứu học bị, cũng không có thời gian thảo luận nhi nữ tình trường, nhưng là đối với Mạch Thành đại tộc thế gia nhân viên kết cấu, tính cách đặc thù, gia đình quan hệ hắn là khiến cho rõ ràng. Trần gia ngã xuống, cùng Trần gia có quan hệ người, có lẽ tham dự đối phó Lưu Nguy An, có lẽ cái gì cũng không biết, nhưng là cái này đều không trọng yếu, quan trọng là bọn họ cùng Trần gia có quan hệ. Tần Phần Xuyên mang theo thủ hạ của mình thân tín, mạo hiểm mưa to, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, quét ngang cùng Trần gia có liên hệ sở hữu tất cả gia tộc cùng bang phái, đón lấy lại tiêu sát thành chủ nhất mạch, mưa to xung phong liều chết mùi máu tươi, mạch thành rất nhiều người cũng không biết, một đêm thời gian, thiếu đi gần 200 người. Hướng đông thời gian, liên tục nhiều ngày mưa, ngừng. Mây đen tản ra, ánh sáng mặt trời bay lên, áp lực tâm tình chịu sáng sủa, bình thường dân chúng mở ra cửa sổ, lộ ra dáng tươi cười, căn bản không biết, mạch thành đã thời tiết thay đổi. Thẳng đến lính liên lạc tại mỗi con đường dán hồ báo cáo, mọi người mới biết được, thành chủ đã thay người rồi, hôm nay bắt đầu, mạch thành đương gia làm chủ người biến thành Tần Phần Xuyên. Tần Phần Xuyên? Làm sao có thể? Thế nào lại là hắn? Chuyện gì xảy ra? Tại sao là hắn, Trần gia, gia tộc khác? Chẳng lẽ cùng đêm qua sự tình có quan hệ, hẳn là? Nửa đêm trước, Trần gia đối phó Lưu Nguy An đại chiến, mọi người là biết đến, động tĩnh quá lớn, muốn không biết cũng không được, sau nửa đêm, tựa hồ không nghe thấy cái gì đại động tĩnh, Lôi Thần cũng không phải hiểu, thế nhưng mà, tại sao phải phát sinh đại sự như vậy? Có người khiếp sợ, có người vui mừng, có người nhìn có chút hả hê, có người thờ ơ lạnh nhạt. Người thông minh mang lên chân quý lễ vật tiến về trước Hàn Nhạc Cung, cái lúc này Tần Phần Xuyên cũng tại hướng Lưu Nguy An báo cáo lấy mạch thành tình huống. Trần gia một vị lão tổ đã từng bị thụ đồng gia ân huệ, hai nhà bởi vậy quan hệ mật thiết, lần này đồng gia thỉnh cầu Trần gia hỗ trợ bắt Trịnh Ảnh Nhi, Trần gia liền đã đáp ứng, đề đăng nhất tộc là đồng gia mang đến, cũng không phải là Trần gia mời, về phần đồng gia sao có thể mời được đến đề đăng nhất tộc, Trần gia cũng không rõ ràng lắm, căn cứ Trần gia khẩu cung, đồng gia là không có thực lực thỉnh động đề đăng nhất tộc. Hẳn là sau lưng còn có một người tồn tại, bất quá Trần gia cũng không biết cái này cổ sau lưng lực lượng là ai, đồng gia cũng không có chủ động nói qua. Tần Phần Xuyên lớn lên khỏe mạnh tụ tàng, thanh âm cũng rất là nhu hòa. Dùng ngươi chi cách nhìn, Hoa gia phải chăng có tham dự? Lưu Nguy An hỏi, Hoa Dung Phi xuất hiện thời cơ quá xảo hợp, hắn không thể không hoài nghi. Không cách nào khẳng định. Tần Phần Xuyên do dự một chút trả lời. Ta nghe nói nội thành còn có một vị ẩn cư nhiều năm cao nhân, sẽ hay không đối với ngươi tạo thành uy hiếp? Lưu Nguy An lại hỏi, Tần Phần Xuyên buổi tối hôm qua hành động có thể như vậy thắng lợi, là vì hắn xuất thủ, mặc dù chỉ là xuất thủ hai lần, lại quyết định hành động thành bại. Tần Phần Xuyên là một cái ẩn nhẫn người, thực lực đã không kém hơn thành chủ, nhưng là ngày bình thường ngụy trang vô cùng tốt, ai cũng không có phát hiện. Buổi tối hôm qua đột nhiên một phát, quả thực chấn kinh rồi không ít cao thủ. Nhưng là mạch thành tàng long ngoại hổ, ẩn tàng cao thủ không ít, trong đó tiểu ra hai cái không kém gì Tần Phần Xuyên người. Ngay tại chiến đấu lâm vào đan vào thời điểm, Lưu Nguy An đột nhiên xuất hiện, dùng nghiền áp xu thế đánh chết cái kia hai người cao thủ. Tần Phần Xuyên đằng sau không có gặp gỡ đồng loại cái khác cao thủ, không phải mạch thành không có cao thủ, mà là những cao thủ kia tự hỏi không phải là đối thủ của Lưu Nguy An, đi ra ngoài cũng là chịu chết, dứt khoát bảo trì trầm mặc, không tham dự mạch thành quyền lợi chi tranh giành. Người này cùng ta tổ tiên rất có sâu xa, tuy nhiên sẽ không giúp ta, nhưng là cũng sẽ không biết hại ta. Tần Phần Xuyên lắc đầu, hắn hiện tại căn cơ bất ổn, Lưu Nguy An rất nhanh muốn ly khai, hắn còn có như vậy một vị cao nhân chấn nhiếp những người khác. Tìm mấy cái thông minh cơ linh một chút người đi theo ta, đã thiên khí đã trong, ta ngày mai tự đi. Lưu Nguy An nói. Vâng. Tần Phần Xuyên không hỏi Lưu Nguy An vì cái gì nói ba ngày lại cải biến chủ ý, hắn để lại 5 cái không gian giới chỉ, lui xuống. Đó là Trần gia cùng với tới tương quan gia tộc tài phú, còn có thành chủ nhất mạch tài phú. Chương 2630, trong lồng nữ hải chương 2630, trong lồng nữ hải thần thức đảo qua 5 cái không gian giới chỉ, Lưu Nguy An khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, Trần gia mấy chục đời tích lũy tài phú, phú khả địch quốc, an cấp quả nhiên là nhanh nhất là làm giàu thủ đoạn. Hắn vui mừng còn có Tần Phần Xuyên, không chỉ có thông minh, năng lực cường, còn biết tiến tới, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái gì nên lấy cái gì không nên cầm, sẽ được rất rõ ràng, có như vậy một cái cấp dưới, lên làm tư sẽ rất nhẹ nhõm. Ngày kế tiếp sáng sớm, một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, trước sau riêng phần mình đi theo 4 cái thân thủ kiện tráng hán tử, cũng là cưỡi ngựa, bọn hắn tựu là Tần Phần Xuyên an bài hầu hạ người, không chỉ có linh cơ, hơn nữa đối với Giang Nam phong thổ, Tam giáo Cửu Lưu biết rõ hơn tất, có bọn họ, Lưu Cửu Trương đằng sau có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Xe ngựa rất lớn, trong xe không gian đủ để dung nạp 7-8 người, Lưu Nguy An, Hồng Ngọc, Trịnh Ảnh Nhi ba người ngồi ở bên trong, sẽ không chút nào chen chúc. Hồng Ngọc tại bóp lột quả hạch, Trịnh Ảnh Nhi con mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy trong nhà, Lưu Nguy An thì là tại xem xét Tần Phần Xuyên đưa lên 5 miếng không gian giới chỉ. Kim tệ, lực lượng hạt giống, quý báo xa xỉ phẩm các loại, hắn đã không thế nào để ở trong lòng rồi, hắn hiện tại so sánh coi trọng chính là Trần gia bắt được các loại bí tịch, tu luyện tâm đắc, phương diện này, hắn là chưa đủ. Thế gia đệ tử từ nhỏ tại trưởng bối dạy bảo hạ phát triển, mưa dầm thấm đất, có chút tại người bình thường xem ra thuộc về bí mật đồ vật, thế gia đệ tử tập mãi thành thói quen, vài chục năm tại hoàn cảnh như vậy hạ phát triển, tự nhiên mà vậy tiểu đã lấy được người bình thường khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm tài phú. Lưu Nguy An như vậy học tập hoàn cảnh là chỗ trống, về sau lại trên cơ bản một mình vớt thạch đầu qua sông, đi rất nhiều đường quanh co. Trước khi đi đường quanh co coi như xong, đã đi đến rồi, quan trọng là như thế nào tránh cho về sau đi đường quanh co, tiền nhân kinh nghiệm tiểu càng trọng yếu, một điểm nữa cũng có thể khai thác tầm mắt, tăng trưởng kiến thức. Hắn đem sở hữu tất cả sách vở sửa sang lại đi ra, đối với chính mình hữu dụng, ước chừng có 18 bản, đại bộ phận sách vở chỉ là đối với hoàng kim cấp cảnh giới trở xuống đích người hữu dụng, hắn dùng không đến rồi, trong đó có một bản Têu Phó Thị Nhàn Đàm Bút Ký, hắn nhìn về sau, cảm thấy đại thụ giận rát. Hôm nay võ đạo lộ tuyến là tu luyện bản thân, sau đó dùng bản thân lực lượng làm dẫn tử, kéo thiên địa lực lượng, như là ngưu kéo xe, ngưu lực lượng càng lớn, kéo động xe lại càng lớn, tốc độ càng nhanh. Phó Thị Nhàn Đàm thì là nói tới mặt khác một loại mạch suy nghĩ, nhân loại vốn là thiên địa một phần tử, theo vĩ mô góc độ xem, cũng thuộc về thiên địa, vì cái gì không thể trực tiếp lợi dụng thiên địa lực lượng. Ngoài ra, đối với tư tưởng cũng có trình bày, tư tưởng cũng là một loại lực lượng, hơn nữa, tư tưởng vô cùng lớn, nếu như có thể đem tư tưởng lực lượng lợi dụng, nhân loại đem đánh vỡ giam cầm, siêu thoát thiên địa. Xe ngựa hướng đông nam, liên tiếp đã thành 5-6 ngày, con đường rõ ràng trở nên rộng rãi mà lại bằng thẳng. Giang Nam buôn bán phát đạt, vận chuyển nhiều hơn, con đường cũng so địa phương khác quản lý thì vẫn còn tốt hơn, mỗi qua 100 km tả hữu còn có tiểu thực điểm, tuy nhiên vị đạo bình thường, nhưng là rất nhiều người đi đường mọi người là ăn lương khô, thay đổi khẩu vị cũng không tệ lắm. Đi thêm 100 dặm là được Thanh Khâu Thành, đã qua Thanh Khâu Thành là được Rêu Giao Thành. Tại tiểu thực điểm bên cạnh dưới đại thụ dừng lại lúc nghỉ ngơi hậu, Trịnh Ảnh Nhi nói ra, Rêu Giao Thành là được Trịnh gia chỗ thành trì, cũng có thể nói, Rêu Giao Thành thuộc về Trịnh gia. Đến nơi này, Lưu Mỹ An trên cơ bản nghe không hiểu mọi người nói lời, địa phương tiếng địa phương nghe là êm tai, nhưng là không thông ý nghĩa. Trịnh Ảnh Nhi đeo mặt nạ bảo hộ, nàng tổng cảm giác xung quanh có người tại nhìn xem, không có cảm giác an toàn. Hồng Ngọc cũng đeo cái khăn che mặt, nàng cũng không phải sợ nguy hiểm, mà là tránh cho phiền toái, nàng biết đạo mị lực của mình, hồng nhan họa thủy dùng tại trên người nàng là không có bất kỳ không khỏe, hơn nữa, nàng là tương lai hoa khôi, bái kiến người của nàng cũng ít, nàng cũng lo lắng xuất hiện lần nữa hoa dung phi tình huống. Một chi khổng lồ đoàn xe, theo Thanh Khâu thành phương hướng tới, chí ít có 200 cỗ xe ngựa, không ngớt vài trăm mét, một mắt nhìn đi, quanh co khúc khuỷu, phảng phất trông thấy bí, đoàn xe tại tiểu thực trước hiệu dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn thấy trên xe ngựa hàng hóa thời điểm, tiểu thực điếm lập tức an tĩnh lại rồi, trên xe ngựa là đại lồng sắt, từng trong lồng chen chúc lấy 7-8 tiểu cô nương, những này tiểu nữ hài, tiểu nhân khả năng chỉ có 5-6 tuổi, đại cũng không quá đáng là 11-12 tuổi, trên mặt treo sợ hãi biểu lộ, có chút tiểu nữ hài trên mặt còn có vệt nước mắt. Lưu Nguy An rõ ràng phát giác được Hồng Ngọc trông thấy đoàn xe thời điểm cảm xúc chấn động. Trịnh Ảnh Nhi tựa hồ nhìn ra Lưu Nguy An khác thường, nhỏ giọng giải thích, đây là xuân tiêu các đoàn xe, bọn hắn chuyên môn ở các nơi mua bán tiểu nữ hài, đổi dưỡng sau, lại qua tay bán cho có nhu cầu người. Nàng nói có chút hàng hồ, nhưng là Lưu Nguy An đã hiểu ý nghĩa tư. Có khả năng Hồng Ngọc chính là như vậy mua bán đến Bách Hoa Lầu. Loại sự tình này, đối với bị mua bán nữ hài mà nói rất bi thảm, nhưng là theo buôn bán pháp tắc đã nói, tự làm một môn sinh ý, hơn nữa còn là hợp pháp. Rất nhiều gia đình bởi vì các loại nguyên nhân đem mình tiểu hài tử bán đi, xuân tiêu các chân kim bạch ngân mua về đến, ai cũng không thể nói người ta không phải, kỳ thật cùng nô lệ mua bán là một cái tính chất, bất đồng chính là bởi vì đối tượng là tiểu nữ hài, người bình thường trong nội tâm đều là có thương cảm tâm. Không được khóc, lại khóc sẽ đem ngươi ném ra bên ngoài cho chó ăn. Tuần tra hán tử đối với thuốc thít nỉ non nữ hài hung dữ mà nói, đoàn xe chung quanh có người đặc biệt nắm chó săn đi đi lại lại, đã phòng bị tiểu hài tử đào tẩu, cũng là phòng bị địch nhân công kích. Tiểu nữ hài sợ tới mức lập tức chớ có lên tiếng, cái kia sợ hãi bộ dáng người xem đau lòng. Các ngươi như vậy đối đãi hài tử quá tàn nhẫn. Một đám khí độ bất phàm nam nữ từ nhỏ trong quán ăn đi tới, hùng hổ vây lên đoàn xe đầu. Những người này đều tại hơn 20 tuổi, nam hết thể áo dài, nữ làm nam tử cách ăn mặc, giơ tay nhấc chân, tản ra phong độ của người trí thức tức, ánh mắt sáng ngời, đều có một cổ phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Kính Hồ thư viện. Không chỉ có Lưu Nguy An nhận ra rồi, Trịnh Ảnh Nhi cũng nhận ra bọn này nam nữ thân phận, Kính Hồ thư viện đệ tử. Sư Minh sư đệ đám bọn họ, những người này mua bán hài đồng, không hề nhân tính, chúng ta đã Kính Hồ thư viện, không thể bỏ mặc loại hành vi này mặc kệ, hôm nay chúng ta tiểu san bằng những độc chất này liệu, vì dân trừ hại. Một cái nam tử đem quạt xếp một ném, rút ra trường kiếm liền giết hướng Xuân Tiêu các người, kiếm khí như xương. Năm chó giữ tráng hán còn không có kịp phản ứng, đã bị liền người mang cậu bị chém thành hai khúc. Đệ tử khác nhau nhau rút kiếm, những này đệ tử tuy nhiên mỗi người sử dụng kiếm, kiếm pháp lại vô cùng giống nhau, có nhanh như thiểm điện, có xảo trá âm quỷ, có rầm rộ. Những này đệ tử có lẽ dáng vẻ thư sinh quá đồng, nhưng là mỗi người đều là nhất đẳng cao thủ, hàng phân phía dưới, rời đi tương đối gần Xuân Tiêu các cao thủ thoáng cái chết hơn 20 người. Đằng sau cao thủ giận dữ, một loạt trên xuống. Xuân Tiêu các tận làm đoạn tử tuyệt tôn mua bán, các minh đệ, chúng ta trợ Kính Hồ thư viện rút một tay. Tiểu thực điếm nghỉ ngơi cũng không có thiếu khách qua đường người qua đường, nhìn thấy Kính Hồ thư viện đệ tử đem Xuân Tiêu các đệ tử giết được quân lính tăng dã, nhiệt huyết dâng lên, đi theo ra tay. Trong bọn họ tâm cũng là xem Xuân Tiêu các không vừa mắt, chỉ là thế đơn lực bạc, đánh không lại, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, đã Kính Hồ thư viện dẫn đầu, lại chiếm cứ thượng phòng, cái kia còn chờ cái gì, quan trọng là kể từ đó, còn có thể kết giao Kính Hồ thư viện, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, những này người qua đường khách qua đường gia nhập không lâu, tình thế tiểu đã xảy ra nghịch chuyển, Xuân Tiêu các cao thủ chân tránh xuất thủ, bọn hắn mới được là đoàn xe chính thức thủ hộ giả, đi theo đoàn xe hai bên những này chẳng hắn, nhiều nhất là chó săn. Chương 2631, Liệt Loan cung chương 2631, Liệt Loan cung một cái là tóc dài sắt đất lão nhân, một trưởng sẽ đem hai cái người qua đường cao thủ đập trở thành huyết vụ, lại một trưởng đem một cái Kính Hồ thư viện đệ tử đánh bay vài trăm mét, giữa không trung thổ huyết ba miệng lớn, sau khi rơi xuống đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết. Một người khác cầm trong tay một căn kim sắt trường mâu, hàn mang phun ra nuốt vào ở giữa, liên tục đánh bay hai cái Kính Hồ thư viện đệ tử, cầm trong tay nhuyễn kiếm nữ đệ tử ý thức được không ổn thời điểm, trường mâu đã thấu lực mà qua. Sư muội, phụ cận nam đệ tử phi thân nhào đầu về phía trước, nhưng là nơi nào đến được vả. Cầm trong tay trường mâu nam tử lạnh lùng cười cười, chân khí bắt đầu khởi động, trường mâu sinh ra rất nhỏ run run, tựa là cái này một tia run run, nữ đệ tử thân thể nổ tung, mệnh tàng tại chỗ. Sư muội, mùi ương nam đệ tử khoe mắt, một đôi mắt lập tức huyết hồng, hắn phát ra một tiếng giã thu giống như gào thét, ngàn vạn trọng kiếm ảnh quân hướng nam tử. Bành sư đệ không muốn rối loạn đầu trận tuyến. Nay tặc lợi hại, Trần Tam Ly chân đạp ra truyền bộ pháp, trên mặt đất lưu lại một liên tục hư ảnh, sấm sét kiếm đâm ra, vừa mới chặn đứng nam tử xuất quỷ nhập thần một mâu. Đinh, mũi kiếm cùng mũi thương va chạm, bộc phát ra duệ kim chi âm. Trần Tam Ly toàn thân chấn động, liền lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, thiếu chút nữa bắt không được sấm sét kiếm. Bành sư đệ nhìn thấy khoảng cách trái tim không đến một cái nắm đấm, trường mâu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đại não lập tức tỉnh táo lại, dưới cổ tay rơi, chuôi kiếm đập vào trường mâu thượng. Đem làm, bị Trần Tam Ly đánh lén, súng ngắm, một chút trường mâu lao bành sư đệ bên hông đâm vào không khí, nhưng là bành sư đệ một kích toàn lực cũng bởi vậy không công mà lui, hắn lui về phía sau nửa bước, cũng không dám nữa liều lĩnh rồi, đột cảm thấy bên hông nóng rất đau, túi đầu xem xét, bên hông áo dài trở thành mảnh vỡ, một đầu vết máu sâu đủ thấy xương, chỗ sâu nhất có thể trông thấy nội tạng, nhìn thấy mà giật mình. Nam tử một mâu mặc dù không có đâm trúng hắn, nhưng là trường mâu thượng bổ sung lực đạo đã đối với hắn đã tạo thành tổn thương. Bành sư đệ, Trần Tam Ly hai người liên thủ, vẻn vẹn giao phong ba cái hiệp, đã bị nam tử đánh lui. Trần Tam Ly chân trái bị trường mâu cọ sát một chút, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Cũng may Kính Hồ thư viện đệ tử rất đoàn kết, lại xông lên ba cái đệ tử, mới miễn cưỡng ngăn trở nam tử phong mang. Tóc dài lao giả tại liên tục bị thương nặng ba cái đệ tử về sau, cũng bị Kính Hồ thư viện đệ tử dùng chiến thuật biển người vây khốn rồi. Thoạt nhìn, Kính Hồ thư viện tựa hồ y nguyên chiếm thượng phong, thế nhưng mà vừa lúc đó, Xuân Tiêu các đệ ba cái cao thủ xuất thủ, một đám hàn mang phá toái hư không, nhất thiểm rồi biến mất. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bành sư đệ mạnh mà hướng về sau khoảng mấy chục thước, đón lấy trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, trái tim bộ vị chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ, ồ ồ mạo hiểm máu tươi. Bành sư đệ, bành sư minh ngươi thế nào? Nhanh cứu người. Một cái khoảng cách gần đây nữ đệ tử một kiếm đánh chết nhào lên chó dữ, muốn đi cứu viện bành sư đệ, nâng lên cước bộ còn không có rơi xuống, lưu quang hiện lên, nàng không thể tin tín địa cúi đầu, chậm rãi ngã xuống, trên trái tim nhiều hơn một cái lỗ, ồ ồ toát ra máu tươi, cùng bành sư đệ giống như lúc. Lưu quang long lánh, nhanh đến khó có thể hình dung, đem làm bắt đến hư ảnh thời điểm, trái tim đã bị xuyên thủng, những cái kia cho rằng có thể bạn thượng Kính Hồ thư viện người qua đường những cao thủ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, quá là nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản khó có thể phản ứng, ý thức được không đúng đích thời điểm, kịch liệt đau nhức theo trái tim truyền khắp toàn thân. Cái này cung, đại thụ dưới đáy, vốn không có ý định xen vào việc của người khác, Lưu Nguy An trong mắt xuất hiện kinh ngạc, cung tiễn thủ thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là, tiễn uy lực có chín thành tại trên cung. Binh khí khác hắn có lẽ không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là cùng, nghe xong liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Đương, một tiếng kim loại giao kích chi âm hưởng triệt khắp nơi, Trần Tam Ly liền lùi lại hai bước, cuối cùng nhất nhịn không được, lại lui về phía sau nửa bước, bị ngăn lại một bạc mũi tên ngã xuống trên mặt đất, hắn lại không có nửa phần cao hứng, ngược lại lộ ra tuyệt vọng, đệ nhị mũi tên đã đến, hắn cánh tay nhức mỏi, căn bản vô lực ngăn cản. Sư Minh, nhìn thấy một màn này mà khác sư Minh đệ trên mặt lộ ra lo lắng cùng bất an, lưỡng người nữ đệ tử càng là sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp một màn. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nghiêng trong đất phóng tới một mũi tên, công bằng đánh lên màu bạc mũi tên, bắn ra ra một cổ hỏa hoa, hai cái mũi tên cơ hồ đồng thời rơi xuống đất. Trần Tam Ly thấy hoa mắt, nhiều hơn một người. Hắn cũng không có trông thấy Lưu Nguy An mặt, Lưu Nguy An là đưa lưng về phía hắn, hắn chỉ nghe thấy hùng hồn dây cung chấn động chi âm hưởng lên, một đạo lưu quang bắn về phía đoàn xe hậu phương lớn. Cơ hồ đồng thời, đoàn xe hậu phương lớn cũng bắn ra một đạo lưu quang, hai chi mũi tên ở giữa không trung tao ngộ, va chạm. Phanh. Khó có thể tưởng tượng, ngón trỏ lớn nhỏ mũi tên va chạm, vậy mà bộc phát ra sấm sét bình thường nổ mạnh, Lưu Nguy An tiến bị đánh bay, màu bạc mũi tên lại phi hành một khoảng cách, rớt tại Lưu Nguy An dưới chân. Trần Tam Ly nhìn không thấy Lưu Nguy An sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy dây cùng chấn động chi âm lần nữa vang lên, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, lại sửng sốt không có thấy rõ Lưu Nguy An là như thế nào bắn ra tiễn, quá là nhanh. Xuân Tiêu các cung tiễn thủ cơ hồ đồng thời bắn ra mũi tên nhọn, hai chi tiễn ở giữa không trung va chạm, lần này tình huống đã xảy ra một chút biến hóa, Lưu Nguy An tiễn tuy nhiên bị đánh bay, nhưng là đối phương tiễn cũng đã mất đi lực đạo, bay ra hơn 3 mét hữu truy lật rồi, trước khi một mũi tên thế nhưng mà bay đến Lưu Nguy An dưới chân. Khai mở cung, xạ kích. Khai mở cung, xạ kích. Khai mở cung, xạ kích. Hai người xạ kích tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tựa hồ hai chi mũi tên nhọn treo trên bầu trời tiếp tục va chạm, nếu như không phải trên mặt đất rơi là tả nước cờ 10 mũi tên, chỉ nhìn giữa không trung, còn tưởng rằng chỉ có cái này hai chi tiến tại một mực va chạm lấy. Như thế hiếm thấy quyết đấu, lại đội trưởng Mâu Nam Tử cùng với tóc dài lao giả cũng nhịn không được ghé mắt. Lúc mới bắt đầu, hai người tựa hồ tương xứng. Xuân Tiêu các cung tiễn thủ lực đạo muốn lớn hơn một chút, đem làm hai người sử xuất toàn lực thời điểm, trên lệch tiểu hiện ra rồi, Lưu Nguy An tốc độ bắn muốn rõ ràng nhanh hơn Xuân Tiêu các cung tiễn thủ, va chạm điểm bằng tốc độ kinh người hướng phía đoàn xe phần đuôi di động. Đột nhiên, kỳ dị tiếng xé gió vang lên, một cổ nước lũ gào thét tới, rõ ràng là một mũi tên, thế nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy một mảnh hình bầu dục hư không đè ép tới, mũi tên sáng chói như mặt trời, mang theo phá hủy hết thể khí thế, trên mặt đất, một đầu cái hào rộng kéo dài đến Lưu Nguy An dưới chân. Trần Tam Ly chú ý tới Lưu Nguy An tựa hồ tại trong nháy mắt cao lớn thêm vài phần, rất nhỏ chấn động qua đi, Lưu Nguy An thu hồi cùng, nằm đấm vanh ra đến cuối cùng, vừa mới đánh lên mặt trời. 3. Thanh âm thần kỳ nhỏ, cơ hồ không có chấn động tràn ra, chỉ có quang mang chói mắt sáng đến mức tận cùng sau đột nhiên biến mất, ánh mắt khôi phục bình thường. Trần Tam Ly trước tiên nhìn về phía Lưu Nguy An, Lưu Nguy An tại nhìn xem nắm đấm của mình, máu tươi ràn rụa, lộ ra ung tùm mạch cốt. Cái này một mũi tên, vậy mà có thể làm được đem sở hữu tất cả lực lượng tập trung ở một điểm bộc phát, không tiết lộ mảy may, loại này đối với lực lượng khống chế, hắn chỉ có đại thẩm phán quyền có thể làm được, đao kiếm nơi tay, tắc thì không thể hoàn toàn làm được, mà địch nhân tên bắn ra lại có thể làm được điểm này, quả thực là kỳ tích. Trần Tam Ly lo lắng Xuân Tiêu các cung tiễn thủ lại bắn ra tiền đến, lại phát hiện đoàn xe phía sau không nữa mũi tên bắn ra, chính nghi hoặc chuyện gì xảy ra, Lưu Nguy An đã biến mất không thấy gì nữa, đợi đến lúc Lưu Nguy An ở đây xuất hiện, trên tay đã nhiều hơn một thanh tạo hình khoa trương cự cung. Chương 2632, như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Chương 2632, như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Nhìn thấy Lưu Nguy An cầm cung xuất hiện, cầm trong tay trường mâu nam tử cùng tóc dài sát đất lão giả không nói một lời, bước ra tự đi, thập phần dứt khoát. Bọn họ cùng Kính Hồ thư viện đệ tử đánh nhau ở vào thượng phòng, cho nên bọn hắn muốn đi rất nhẹ nhàng. Kính Hồ thư viện đệ tử căn vốn không nghĩ tới hai người hội trốn, kịp phản ứng thời điểm, hai người đã đến vài dặm bên ngoài, bất quá, cho dù bọn hắn biết nói, cũng ngăn không được. Hai người thực lực quá mạnh mẽ. Nhìn thấy hai người đào tẩu, Xuân Tiêu các nhân viên công tác khác ở đâu còn có tâm tư lưu lại chiến đấu, không biết là ai một tiếng phát hô, những người còn lại giải tán lập tức, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Tuy nhiên số lượng lên, bọn họ là Kính Hồ thư viện đệ tử mười mấy lần, nhưng là sức chiến đấu lại không cách nào so với, điểm này, bọn họ là có tự mình hiểu lấy. Kính Hồ thư viện đệ tử chết 7-8 cái, những người khác có tất cả tổn thương, vô tâm đuổi theo, cứu giúp bị thương sư huynh đệ quan trọng hơn. Lưu Nguy An giơ lên cự cung, do dự một chút, lại buông xuống, không có xạ kích. Cung trường tiếp cận một M8, không biết là cái gì chất liệu chế tạo, chỉnh thể thoạt nhìn xanh mơn mận, dây cung cũng là chưa bao giờ thấy qua tài liệu, cây cung này trầm tĩnh thời điểm như một vũng hồ sâu, một khi khai mở cung, lập tức biến thành táo bạo núi lửa, tùy thời chuẩn bị phun trào, cái loại này đường hoàng sức bận, Lưu Nguy An chỉ thấy qua một cây cung so ra mà bận, đó chính là tạ hoán dịch ra ra cái kia cây cung, hắn trước kia còn suy nghĩ gõ tạ hoán dịch ra ra buồn một côn, đem hắn cung cho túm lấy đến, đáng tiếc, tạ hoán dịch ra ra không biết có phải hay không là khám phá tâm tư của hắn, vừa đi không quay lại, đến bây giờ đều không có trở về, hắn cũng chỉ có thể thôi. Không nghĩ tới chỉ là vì đến Trịnh gia giải quyết vấn đề, vậy mà đã nhận được một trường lương cung, Lưu Nguy An tâm tình thật tốt, cho dù Trịnh gia vấn đề không giải quyết được, đã có cây cung này, cái này một chuyến cũng đáng được. Không lương thượng có hai cái chữ khắc trên đồ vật, rất xảo, cái này hai cái chữ khắc trên đồ vật hắn đều nhận ra, Liệt Loan. Huynh đại, đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Nhìn thấy Lưu Nguy An phải ly khai, Trần Tam Ly tranh thủ thời gian lên tiếng, chúng ta là Kính Hồ thư viện đệ tử, huynh đại có thể không cáo chi tôn tính đại danh, về sau có cơ hội, chúng ta nhất định báo đáp. Thiện tay mà thôi. Lưu Nguy An không quay đầu lại, Kính Hồ thư viện có chút đệ tử đầu óc không tốt lắm kiến cho, hắn không nghĩ cùng Kính Hồ thư viện đệ tử có quá nhiều dây dưa. Nhưng là, hắn không nghĩ cùng Kính Hồ thư viện đệ tử có liên quan, hết lần này tới lần khác có người không muốn buông tha hắn, chúng nữ trong hàng đệ tử, tướng mạo xinh đẹp nhất mặt em bé học sinh nữ ngăn cản đường đi của hắn. Người rõ ràng có năng lực ra tay cứu trợ những hài tử này, vì cái gì trơ mắt nhìn xem, ngươi tiểu máu lạnh như vậy sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đời ta có chí chi sĩ gặp phải thương thiên hại lý sự tình sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Kính Hồ thư viện có giáo không loại, không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nghe nói Kính Hồ thư viện nội, học sinh nữ chiếm so tiếp cận 20 chính là bởi vì Kính Hồ thư viện, ma thú thế giới nữ tính địa vị đề cao không ít. Lưu Nguy An nhìn trước mắt học sinh nữ, tướng mạo rất là thanh tú, mắt to, hai đầu lông mày đều có một cẩu nghiêm nghị chính khí, nàng bởi vì kích động, khí tức có chút run rợn. Ta tại sao phải ra tay? Ta nhìn ngươi cũng là người chính đạo sĩ, gặp bất bình sự tình, không có lẽ còn sao? Học sinh nữ trên mặt lộ ra bất khả tư nghị, nếu như tất cả mọi người không trừng phạt gian trừ ác, cái thế giới này chẳng phải là muốn đại loạn. Ta có chuyện của mình. Lưu Nguy An nói. Sự tình gì so cứu vớt những hải tử này quan trọng hơn? Học sinh nữ thanh âm cất cao thêm vài phần, Phật gia nói tất cả, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, tại đây bao nhiêu đầu thánh mạng? Thân là nam tử hán đại trợ phu, nặng nhẹ đều phân không rõ sao? Các nàng đã chết rồi sao? Lưu Nguy An đông nhiên có chút buồn cười, học sinh nữ có lẽ trưởng thành à, như thế nào còn như vậy ngây thơ? Nếu như chúng ta không xuất thủ cứu rút, vận mệnh của các nàng đem sống không bằng chết. Học sinh nữ nói, hiện tại kết quả không phải rất tốt sao? Dù cho ta không làm, cũng sẽ có các ngươi làm. Lưu Nguy An nói, nếu như ngươi sớm chút ra tay, cũng không cần tử vong nhiều người như vậy. Học sinh nữ lớn tiếng nói, nàng đã sinh khí Lưu Nguy An lạnh lùng thái độ, vừa tức mình có thể lực chưa đủ, làm cho chết nhiều cái sư minh đệ. Cứu những hài tử này, ta xác thực có năng lực, nhưng là ta có chuyện cũng là thật sự. Lưu Nguy An nói, dùng thực lực của ngươi, cũng không cần bao nhiêu thời gian, ngươi không ra tay, cũng là ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Học sinh nữ nói, Lưu Nguy An thở dài một hơi, hỏi, hiện tại người đã cứu đã đến, kế tiếp ngươi ý định làm như thế nào? Làm cho các nàng về nhà a? Học sinh nữ không hiểu đâu, cảm giác Lưu Nguy An hỏi vô cùng ngu ngốc. Như thế nào hồi trở lại? Các nàng tuổi đại bất quá 11-12 tuổi, tiểu nhân 4-5 tuổi, ngươi là làm cho các nàng đi tới trở về, hay là cưỡi ngựa trở về, dù cho mỗi người đều cưỡi ngựa, ngươi cảm thấy các nàng nhớ rõ về nhà con đường sao? Lưu Nguy An hỏi. Học sinh nữ trợn tròn mắt, bởi vì những hài tử này rất có thể là từ Thiên Nam Hải Bắc mà đến, không chỉ nói nhỏ như vậy hài tử, coi như là người trưởng thành, nếu như không có ra khỏi nhà đi sang người, vượt qua 100 km đều rất dễ lạc đường. Cho dù những hài tử này đều rất thông minh, đều nhớ rõ đường về nhà, có ít người về nhà khả năng cần vài ngày thậm chí mấy tháng thời gian, trên đường có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm, ma thú, cường đạo, bọn buôn người. Ngươi cân nhắc qua những vấn đề này không vậy? Lưu Nguy An hỏi. Ta, chúng ta có thể tiễn đưa bọn hắn về nhà. Học sinh nữ cắn răng nói. Lưu Nguy An giơ ngón tay cái lên, nói ra, ta tin tưởng ngươi nói lời nói, Kính Hồ thư viện đệ tử đều là có trách nhiệm tâm, trong đó có không ít hài tử chỉ dùng để không hợp pháp thủ đoạn bắt người cướp của tới, những hài tử này quả thật có thể đưa về nhà ở bên trong đi, nhưng là có lẽ cũng có không thiểu hài tử là vì xa xứ hoặc là mặt khác gia đình khó khăn bị người nhà chủ động bán đi, cho dù các nàng muốn về nhà, thế nhưng mà còn có ra sao? Khả năng đã cửa nát nhà tan rồi, những hài tử này, ngươi nghĩ tới tiễn đưa đi nơi nào sao? Tổng không nguồn gốc làm cho này chút ít khó khăn để lại đảm nhiệm mặc kệ à, tùy ý ác nhân làm ác. Học sinh nữ tuy nhiên không cách nào phản bác Lưu Nguy An điện thoại, lại tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bỏ mặc kệ không tốt sao? Lưu Nguy An hỏi lại. Xuân Tiêu các người hội bắt bọn họ đi làm nô làm thì, thậm chí đưa đi thanh lâu, như vậy cũng tốt sao? Học sinh nữ cả giận nói. Ít nhất các nàng còn có thể sống được. Lưu Nguy An thản nhiên nói. Ngươi người này như thế nào như vậy lòng dạ ác độc? Học sinh nữ trong mắt tràn đầy thất vọng. Những hài tử này không sai biệt lắm 1600 người, phải dựa vào lấy các ngươi cái này mấy chục người, căn bản không cách nào giải quyết tốt hậu quả, xử lý không tốt, những hài tử này đại khái tỷ lệ sẽ chết. Xuân Tiêu các tuy nhiên không phải vật gì tốt, nhưng là bọn hắn ít nhất sẽ không đem bọn nhỏ giết chết, lớn nhất lợi ích hóa là đem hài tử bán cho phú quý gia đình, chẳng phải là sống khá giả lại để cho hài tử lưu lạc đầu đường. Coi như là bán cho bình thường gia đình, ít nhất cũng có đại nhân quan tâm cùng chiếu cố, tổng so đem làm cô nhi đói khổ lạnh leo yếu thắng, cứu người không phải mục đích, như thế nào giải quyết tốt hậu quả mới là trọng yếu nhất. Lưu Nguy An bình tĩnh nói. Nguy biện, dựa theo ngươi nói như vậy, những hài tử này còn muốn cảm tạ Xuân Tiêu các hay sao? Học sinh nữ lớn tiếng chất vấn. Thứ nhất, ta không có thời gian, thứ hai, ta nhân thủ không đủ. Đây là ta không ra tay nguyên nhân, không thể để cho bọn nhỏ có một cái tốt kết quả, còn không bằng duy trì nguyên dạng. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là cũng muốn cân nhắc thực tế tình huống. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi ý định xử lý như thế nào những hài tử này? Lưu Nguy An hỏi. Ta. Học sinh nữ trong óc một mảnh hỗn loạn. Chương 2633, trị phần ngọn không chừng trị bản. Chương 2633, trị phần ngọn không chừng trị bản. Lưu Nguy An bỗng nhiên mềm lòng rồi, hắn bình tĩnh nói, cho các ngươi một cái đề nghị. Bước đầu tiên, đối với những đứa bé này tiến hành phân loại, còn có ra sẽ đưa về trong nhà đi. Dựa vào các ngươi là không thực tế, các ngươi có thể tìm tiêu cục hỗ trợ. Bước thứ hai, tự là có ra, nhưng là không nhớ ra được tiểu hải tử, có thể tại tất cả đại thành trì gián hồ tìm người thông báo, dùng tính hồ thư. Viện hiệu triệu lực, có lẽ không có thành trì hội không phối hợp, phiền toái nhất đúng là lang thang cô nhi, hoặc là tìm đáng tin cậy gia đình tu dưỡng, hoặc là đưa đến kính hồ thư viện nuôi. Nếu như kính hồ thư viện tiêu hóa không được, có thể đưa đến đệ tam hoàng đi. Mỗi một bước, khả năng đều lên giá phí không nhỏ, bất quá tin tưởng tiền tài đối với các ngươi mà nói, không là vấn đề. Cuối cùng một điểm, nếu như các ngươi sư minh đệ tầm đó không có hội ý thuật người, tốt nhất tranh thủ thời gian tìm được một hai cái đại phu theo sau. Lưu Nguy An nói xong, tiêu mặc kệ những ngày này thật sự đệ tử rồi, trở lại xe ngựa, Hồng Ngọc đám người đã thu thập xong đang đợi hắn rồi, thấy hắn lên xe, lập tức lên đường. Trần Tam Ly hành vi của bọn hắn là đáng giá khẳng định, trong lòng còn có chính nghĩa tổng so trong lòng còn có tà ác muốn xịn, sai tiểu sai tại ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, làm việc bất kể hậu quả, bất quá, xuất nhập giang hồ người, đều là không sai biệt lắm, Kính Hồ thư viện cũng không có nhiều như vậy hiểm ác. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức còn dừng lại ở trường học trong hoàn cảnh. Tại Kính Hồ thư viện, tựa hồ không có gì khó khăn thì không cách nào giải quyết, nếu có, cái kia chính là tu vi thượng, trên sinh hoạt sự tình, nhiều khi, câu nói đầu tiên giải quyết, dùng tiền không giải quyết được, tự vận dụng gia tộc thế lực, dù sao không tồn tại khó khăn, chính là bởi vì từ xa xưa tới nay đối với sinh hoạt việc vặt khinh thị, mới có thể làm việc nghĩa không được chùn bước rút kiếm. Thằng đến bị Lưu Nguy An nhắc nhở mới đột nhiên ý thức được, chính là một đám hải tử, dĩ nhiên là cực lớn nan đề. Bọn hắn không biết, tại công nghệ cao địa cầu, có được hoàn thiện mặt người, vân tay cùng kho máu hệ thống, tìm được mất đi hải tử vẫn là khó khăn như vậy, huống hồ là ma thú thế giới, thông tin không tiện, giao thông không tiện. Phát triển là muốn trả giá thật nhiều, Lưu Nguy An tin tưởng, nếu như bọn này đệ tử có thể đem những hải tử này vấn đề xử lý tốt, bọn hắn tương lai nhân sinh sẽ trôi chảy rất nhiều. Tâm tình cũng tốt. Lưu Nguy An nhìn xem Trịnh Ảnh Nhi, phá vỡ trong xe trầm mặc. Không có. Trịnh Ảnh Nhi lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Không vui đều ghi tại trên mặt. Lưu Nguy An nói, chỉ là có chút lo lắng trong nhà. Trịnh Ảnh Nhi nhỏ giọng nói, có phải hay không bởi vì ta không có để ý những hài tử này, cảm thấy ta ý chí sắt đá. Lưu Nguy An là người nào, liếc thấy ra Trịnh Ảnh Nhi tâm tư. Ta chỉ là cảm thấy ngươi có năng lực, vì sao lại muốn khoanh tay đứng nhìn? Trịnh Ảnh Nhi cố lấy dũng khí nhìn xem Lưu Nguy An, liếc nhau một cái, lập tức lại cúi đầu, rõ ràng chính mình chiếm lý, hết lần này tới lần khác trong nội tâm trở dạng. Quả nhiên, hay là đang trách ta? Lưu Nguy An lắc đầu, lại nói tiếp, Trịnh Ảnh Nhi tuy nhiên so Kính Hồ thư viện các đệ tử hành tẩu giang hồ thời gian muốn trường, nhưng là một mực tại Trịnh Diễn thư dưới sự bảo vệ, nghiêm khắc mà nói, cũng thuộc về nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Không có, ta không có trách ngươi, chỉ là có chút không hiểu. Trịnh Ảnh Nhi tranh thủ thời gian nói, ta cũng không nghĩ ra tay, kỳ thật có ba nguyên nhân, đệ một nguyên nhân, tự là đối với Kính Hồ thư viện bọn hắn nói như vậy, khó có thể giải quyết tốt hậu quả, tại không có đem bọn nhỏ dàn xếp tốt trước khi, đều chưa tính là chính thức cứu được các nàng, nếu như xuất thủ của ta chỉ là lại để cho bọn nhỏ theo một cái hang sói nhảy đến một cái khác hang sói, loại này cứu viện là không có ý nghĩa, cái nguyên nhân thứ hai tự là cứu được cái này một đám hải tử, chẳng khác nào hại mặt khác một đám hải tử. Lưu Nguy An nói, hại mặt khác một đám hải tử, làm sao lại như vậy? Trịnh Ảnh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xuân Tiêu các nếu như duy nhất một lần bắt nhiều như vậy tiểu hải tử, nói rõ bọn hắn nhận được đơn đặt hàng, tình hình chung sẽ không có nhiều như vậy tiểu hải tử, đã có người mua, như vậy nhóm này tiểu hài tử bị mất, Xuân Tiêu Các chỉ có thể ở địa phương khác sẽ tìm một đám tiểu hài tử báo cáo kết quả công tác. Hồng Ngọc Cái lúc này đã mở miệng. Nàng chính là như vậy tiến vào Bách Hoa Lầu nàng. Trịnh Ảnh Nhi sẽ không hoài nghi. Nếu như thời gian đầy đủ, Xuân Tiêu Các mục tiêu đại bộ phận hay là những cái kia lang thang tiểu hài tử, cô nhi, trước kia nuôi không nổi hài tử cũng khổ gia đình, thế nhưng mà, nếu như thời gian nhanh, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn rồi, chỉ cần tuổi phù hợp, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Hồng Ngọc lại nói, chẳng phải là nói, Kính Hổ thư viện. Trịnh Ảnh Nhi sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng không thể tin được, vốn nên là hưởng thụ cha mẹ yêu thương hài tử đột nhiên bị bắt cóc rồi, cái kia đem nhiều bi thương, nhiều đáng thương. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, chính thức muốn giải quyết loại hiện tượng này, phải theo trên chế độ cấm, kém nhất cũng là đã diệt Xuân Tiêu Các rồi, cứu người, chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Lưu Nguy An nói, tuy nhiên Lưu Nguy An nói rất đúng khả năng, nhưng là Trịnh Ảnh Nhi không ngốc, trên cơ bản có thể khẳng định cái gọi là suy đoán tiểu là sự thật. Như vậy Kính Hồ thư viện cái gọi là hiệp nghĩa tiến hành đến cùng là tốt là xấu? Cứu một người, hại một người, Trịnh Ảnh Nhi mê măng rồi, thế giới quan tại thời khắc này sụp đổ. Đã qua thật lâu, nàng mới nhớ tới Lưu Nguy An còn có một nguyên nhân chưa nói. Nếu như Trịnh gia không có chuyện gì đâu lời nói, dùng Trịnh gia lực lượng xử lý tốt những hài tử này không có bất cứ vấn đề gì. Lưu Nguy An nói, cảm ơn ngươi. Trịnh Ảnh Nhi trịnh trọng nói tạm, nàng hiện tại toàn bộ đã minh bạch, Lưu Nguy An không ra tay nguyên nhân chủ yếu là đã đáp ứng nàng, Trịnh gia sự tình không có xử lý xong trước khi, sắp thực không có tinh lực quản hài tử, mà nếu như Trịnh gia sự tình có thể hoàn mỹ giải quyết, mất quay đầu lại giải cứu hài tử, thời gian thượng là đến kịp. Nói ra có thể ngươi không tin, ta chỉ sợ có lòng tốt mà lại làm hỏng việc, chuyện ban ơn một đấu mà sinh thủ án thì nhiều lắm rồi. Nếu như ta đem những này tiểu hài tử đều cứu đã đến, lại bởi vì trên đường không có chiếu cố tốt, làm cho các nàng đói bụng bụng hoặc là bị ủy khuất, có người có lẽ sẽ không nhớ kỹ ta cứu được các nàng, chỉ biết đem ủy khuất cùng đói bụng sự tình nhớ rõ rất rõ ràng. Lưu Nguy An nói, nếu như nói như vậy, tiểu quá không có lương tâm. Trịnh Ảnh Nhi nói, Hồng Ngọc nên biết, chuyện như vậy không ý ta. Lưu Nguy An nói, rất nhiều. Hồng Ngọc ngữ khí khẳng định, nhiều hy vọng cái thế giới này không có thương hại. Trịnh Ảnh Nhi thở dài một hơi, ngươi người quen biết bên trong có dưỡng điêu đấy sao? Lưu Nguy An đột nhiên hỏi. Điêu? Trịnh Ảnh Nhi ngây ngốc một chút, như thế nào đột nhiên nói lên điêu đến? Kim Tình Thanh Điêu. Lưu Nguy An nói, chủ nhân, chúng ta bị theo dõi, là Kim Tình Thanh Điêu. Lưu Cửu Trương thanh âm từ phía trước chuyển đến, là Đồng Phương Thành. Trịnh Ảnh Nhi thốt ra, Đồng gia người? Lưu Nguy An hỏi, vâng, Đồng gia đệ tử kiệt xuất nhất một trong bái sư Tiên Kiếm môn. Trịnh Ảnh Nhi nói, Tiên Kiếm môn sao? Lưu Nguy An trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, hắn nhớ tới bái kiến con thứ nhất Kim Tình Thanh Điêu cũng là đến từ Tiên Kiếm môn. Chương 2634 Dương Cung Bắn Đại Điêu. Chương 2634 Dương Cung Bắn Đại Điêu thành câu thành. Sùng vật, tọa kỵ đột nhiên chớ có lên tiếng, trở nên trung thực vô cùng, có chút đẳng cấp thấp một chút sùng vật thậm chí nằm dạp trên mặt đất, đem đầu rút vào trong thân thể, tắc tắc phát run. Xuất sinh này phát cái gì thần kinh, trên đường cũng không có xuất hiện cái gì cao cấp ma thú à? Người chăn ngựa tả hữu nhìn coi, ngoại trừ mấy người đi đường đi qua, căn bản không có ma thú. Kim Tình Thanh Điêu là Đồng Phương Thành, thực lực cao thâm một nhóm người mạnh mà ngẩng đầu, nhìn rõ ràng là Kim Tình Thanh Điêu sau đều là con mắt co rụt lại. Đồng Phương Thành cũng không phải là cái gì thiện lương thế hệ, phàm là hắn xuất hiện đều đương theo lấy Tinh Phong Huyết Vũ. Đồng Phương Thành bản thân thực lực cường hãn, lại có Kim Tình Thanh Điêu bực này hiếm thấy phi hành tọa kỵ, tăng thêm xuất thân Tiên Kiếm môn cơ hồ không người dám đắc tội. Lại có người muốn xui xẻo, lần này không biết là ai. Trong góc truyền đến một tiếng trầm thấp thở dài. "Ca, không phải là phát hiện chúng ta a?" Xóm nghèo bên trong, thấp bé cũ nát trong phòng, truyền đến một đạo thấp phẩm lo âu thanh âm. "Không phải chúng ta, một người khác hoàn toàn." Mặt khác một giọng nói xong, kịch liệt ho khan vài tiếng, trong phòng tràn ngập đầm đặc vị thuốc. "Ca, ngươi không sao chớ?" Sợ hãi thanh âm tràn ngập lo lắng. "Tiểu muội không cần lo lắng, ca ca mạng lớn, không chết được." Khục khục khục. Ồ, cuối cùng một tiếng đột nhiên cất cao, tràn ngập khiếp sợ cũng khó có thể tin, thế cho nên liền ho khan đều quên, cơ hồ đồng thời, Thanh Khâu Thành những cao thủ đều bị cái kia một đạo kinh thiên cầu vồng khiếp sợ nói không ra lời. Một đạo màu bạc lưu quang phóng lên trời, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại trong hư không lưu lại hư ảnh thật lâu không tiêu tan, hình thành cầu vồng, nhưng là, làm cả Thanh Khâu Thành cao thủ nghẹn ngào không phải cầu vồng tốc độ nhanh, mà là cầu vồng xuyên qua Kim Tình Thanh Điêu xuyên thủng Đồng Phương Thành thân thể, Đồng Phương Thành liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền người mang điêu rơi xuống dưới đến. 5-6 giây trong thời gian, Thanh Câu Thành một mảnh tĩnh mịch. Phanh, Kim Tình Thanh Điêu nện ở trên mặt đất, Thanh Câu Thành vô số cao thủ tâm cũng đi theo hung hăng địa run dậy một chút, đã chờ đợi hơn 10 giây thời gian, Kim Tình Thanh Điêu truy lạc phương hướng không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, Thanh Câu Thành cao thủ cái kia một tia hy vọng tan vỡ, có thể khẳng định, Đồng Phương Thành chết rồi. Là ai? Thanh Câu Thành cao thủ trong đầu hiện ra cực lớn nghi vấn, bộ dáng gì nữa cao nhân có thể một mũi tên bắn chết Đồng Phương Thành, Kim Tình Thanh Điêu thế nhưng mà thất cấp ma thú à, vị này cao nhân thực lực đã đạt đến loại cảnh giới nào? Tại sao phải giết Đồng Phương Thành? Cựu nhân không? Nếu thật là cựu nhân, Thanh Câu Thành muốn náo nhiệt. Tại Thanh Câu Thành khu vực lên, giết chết Đồng Phương Thành, giống vậy cho rằng lão hổ mặt, an hổ cốt sút. Tất cả mọi người cảm nhận được mưa gió nổi lên phong mãn lâu, có chút nhát gan thế hệ đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không trước ly khai Thanh Câu Thành tránh một chút danh tiếng, Đồng Phương Thành chết rồi, Đồng gia tất nhiên hội nổi giận, Thanh Câu Thành đem trở thành nơi thị phi. Cựu Trương đi đem Kim Tình Thanh Điêu nhặt lên, thật lâu không có ăn điêu thì rồi, thật là tưởng niệm. Trên mũi xe Lưu Nguy An thu hồi liệt loan cung, sắc mặt lộ vẻ vui sướng. Đổi thành trước khi cùng, toàn lực một mũi tên, tối đa bắn chết Kim Tỉnh Thanh Điêu, Đồng Phương Thành phải trang bị thương, còn tại cái nào cũng được, mà bây giờ, chỉ dùng 6 phần lực, loại này đưa tay tầm đó tiểu giải quyết đối thủ cảm giác thật sự thật tốt quá, bất khả tư nghị nhất chính là liệt loan cung cực kỳ ổn định, là hắn dùng qua trong cung mặt biểu hiện tốt nhất. Lưu Cửu Trương đi, không bao lâu, liền trở về rồi, Kim Tỉnh Thanh Điêu hình thể khổng lồ, hắn đánh tại trên bờ bay, tựa như con kiến khiêng một toàn núi nhỏ, đuổi theo xe ngựa, đem Kim Tỉnh Thanh Điêu thi thể vứt trên mặt đất, đem một quả không gian vòng tay giao cho Lưu Nguy An. Đây mới là Lưu Nguy An lại để cho hắn tự mình đi một chuyến mục đích thực sự, nếu như chỉ là vì một cái ma thú thi thể, khiến người khác đi là được rồi. Lưu Cửu Trương đi theo Lưu Nguy An thời gian cũng không ngắn rồi, đối với tâm tư của hắn, tự nhiên là tin tưởng. Đồng Phương Thành, Đồng Gia Hạt giống tuyển thủ, hay là tiên kiếm môn cao đồ, có được lấy hai tầng thân phận người, trên người thứ tốt không phải ít, tùy ý thứ tốt vứt xác hoang dã, sẽ gặp thiên khiển. Lưu Nguy An gần đây tuân theo tiết kiệm tiểu là người yêu yêu mình hành vi chuẩn tắc. Lưu Nguy An thần thức thăm dò vào không gian vòng tay, trên mặt lập tức lộ ra tiểu ý, hắn ưa thích cái tài người. Ái tài người bình thường so sánh hội vơ vét của cải, Đồng Phương Thành không gian trong vòng tay mặt, ngoại trừ thành chồng chất kim tệ bên ngoài, lại vẫn có một đống tử kim tệ, cái này có thể là đồ tốt, tử kim tệ đã tiền lại là tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra là được đao kiếm côn đồng đẳng binh khí, trọn vẹn hơn 20 kiện, đều là bạch kim khí, các loại bảo vệ tánh mạng phụ lục, pháp bảo. Hơn 100 kiện, quý hiếm cấp tài liệu khác hơn 300 kiện, còn có một chút giá cả xa xỉ chân bảo. Sẽ không có vật tầm thường, muốn nói giá trị thấp nhất, tự là kim tệ. Trình Ảnh Nhi hai mắt thật to tại Lưu Nguy An trên mặt cùng không gian vòng tay đi lên hồi trở lại di động. Giết nhân kiếp hàng, xem Lưu Nguy An khai mở tâm bộ dáng, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Lưu Nguy An là vì nàng vẫn là vì vòng tay giết người. Xe ngựa đang cảm thấy hùng vĩ thanh khâu thành thời điểm, bị một chi quân đội ngăn cản đường đi, áo giáp đủ thân, đằng đằng sắc khí, cái loại lời vô tình lại ánh mắt lạnh như băng, chỉ có trải qua chiến trường nhân tài có thể có được. Ngươi không phải nói Đồng Gia cùng các ngươi gia đồng dạng tại Triều Diêu thành sao? Lưu Nguy An hỏi Trịnh Ảnh Nhi. Vâng. Trịnh Ảnh Nhi gật đầu. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Những quân nhân này sẽ không là người của ngươi a? Lưu Nguy An hỏi. Thanh Câu Thành thành chủ cùng Đồng Gia vốn là nhi nữ thân gia, về sau không biết chuyện gì phát sinh rồi, trở mặt thành thủ, hiện tại xem ra, hẳn là hai nhà biểu diễn cho ngoại nhân xem, chủ yếu là diễn cho nhà ta xem. Trịnh Ảnh Nhi cũng là trông thấy quân đội mới nghi thông suốt. Thanh Câu Thành quân đội lệ thuộc trực tiếp thành chủ, ngoại trừ thành chủ, những người khác không cách nào điều động, liên tưởng đến gần đây một loạt sự tình, nàng làm sao có thể còn giống như trước đồng dạng đơn thuần. Ta kỳ thật rất buồn bực, bất kể là theo thực lực hay là danh vọng hay hoặc là tài phú, chính gia đều áp Đồng Gia một đầu, như thế nào hiện tại cho ta trông thấy, Đồng Gia khắp nơi áp Trịnh gia một đầu. Lưu Nguy An nói, nhà của ta không có dạ tâm. Trịnh Ảnh Nhi không biết nên nói như thế nào. Ta tin. Lưu Nguy An nói. Trịnh Ảnh Nhi thở dài một hơi, vén rèm lên, đi ra xe ngựa, quân ánh mắt của người lập tức nhìn tới, như lao tử. Bọn hắn chỉ có 20 người, mang cho người khí thế, còn hơn tiên quân bản mã. Trịnh Ảnh Nhi, chính ngươi đi, hay là ta thỉnh ngươi đi? Người cầm đầu ăn mặc màu bạc khôi giáp, cao cư chiến mã, khí thế trầm hùng, nghe thanh âm, chỉ có chừng 20 tuổi. Ta Trịnh gia cùng Thanh Khâu Thành không oán không cừu, vì cái gì cần phải khó xử ta một cái con gái yêu đất? Trịnh Ảnh Nhi rất giật vẫn, lại rất bất đắc dĩ, còn có một cổ biệt quất, đổi thành trước kia, Thanh Khâu Thành thành chủ cũng không dám như vậy nói chuyện với nàng. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao? Ngân nón trụ thanh niên thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Nếu như ta không đi theo ngươi. Trịnh Ảnh Nhi ngữ khí cường ngạnh bắt đầu. Đừng tưởng rằng giết Đồng Phương Thành tiểu không có sợ hãi, ta đã dám đến, thì có chuẩn bị, xuất hiện đi, còn muốn tại trong xe trốn tới khi nào? Ngân nón trụ thanh niên ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thùng xe, sắc bén vô cùng. Chương 2635, dùng thân tuẫn chủ chương 2635. Dùng thân vẫn chủ ngươi tìm nàng, cùng ta có quan hệ gì? Lưu Nguy An theo trong xe chui đi ra, vẻ mặt người vô tội. Ta chuyên môn vì ngươi tới. Thanh niên mũ bạc mặt giấu ở đầu khôi phía dưới, nhìn không ra biểu lộ, nhưng là nghe ngữ khí, hắn rất hưng phấn. Ngươi cùng Đồng Phương Thành có cựu oán sao? Lưu Nguy An hiếu kỳ. Ngươi giết Đồng Phương Thành, mà ta giết ngươi, có thể chứng minh ta so Đồng Phương Thành lợi hại. Thanh niên mũ bạc nói. Ngươi trực tiếp tìm Đồng Phương Thành đánh một chầu chẳng phải là được rồi? Làm gì phiền toái như vậy? Lưu Nguy An nói. Nói như vậy, Đồng Gia mặt mũi không chịu được nổi. Thanh niên mũ bạc nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Lưu Nguy An nói. Ngươi xác thực rất cường, là ta đã thấy mạnh nhất cung tiến thủ, nhưng là, cũng chỉ là ta tiến lên trên đường một khối đá kê chân mà thôi. Thanh niên mũ bạc nói. Thực lực của ngươi tại Thanh Khâu Thành có thể xếp để mấy? Lưu Nguy An hỏi. Động thủ đi. Thanh niên mũ bạc trên tay hào quang nhất điểm, nhiều hơn một mặt ngân quang lóng lánh tâm chắn, một cổ bất thường khí tức tràn ngập toàn trường. Thì ra là thế, có chuẩn bị mà đến. Lưu Nguy An cười rộ lên. Đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi có thể lựa chọn một cái phù hợp khoảng cách, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Thanh niên mũ bạc thản nhiên nói, ta đột nhiên có chút không đành lòng. Lưu Nguy An nói, ta nếu như ra tay, đem không có người sống. Thanh niên mũ bạc ngữ khí lạnh xuống đã đến. Mặt này tâm chắn là lai lịch gì? Lưu Nguy An hỏi. Thượng cổ đại năng đuổi bắt sơn khôi trốn trong núi không đi ra, đại năng vì vậy đem núi lớn hợp thành tâm chắn, sơn khôi trở thành thuẫn trung chi linh, tâm chắn bị ta được đến về sau, dùng ma thú chi huyết nuôi nấng, có thể công, có thể thủ. Thanh niên mũ bạc nói lên tâm chắn, trong mắt có quang. Ngươi phải chăng nghĩ tới một vấn đề? Lưu Nguy An lấy ra liệt loan cung, này cung vừa ra, tất cả mọi người cảm nhận được đáng sợ phong mang lợi hại, làn da phảng phất bị người dùng tiểu đao tử không ngừng tiết cắt, cắt, khó chịu vô cùng. Vấn đề gì? Thanh niên mũ bạc con mắt có chút co rụt lại, Liệt Loan cung lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Tấm chắn lực lượng tính toán lực lượng của ngươi sao? Lưu Nguy An hỏi. Ngu muội. Thanh niên mũ bạc hộp ra hai chữ. Lưu Nguy An không nói, không ai có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn, cho dù là gần trong gang tấc Trịnh Ảnh Nhi, nàng chỉ nhìn thấy một đầu huyết vụ theo thanh niên mũ bạc sau lưng bắt ra, sau đó thời gian phảng phất bất động, vài giây đồng hồ về sau, Lưu Nguy An thu hồi cùng, thanh niên mũ bạc chậm rãi theo trên lưng ngựa ngã xuống, bị hắn gửi dùng kỳ vọng cao tâm chắn nện ở trên mặt đất. Đông, tấm chắn trầm trọng đáng sợ. Trịnh Ảnh Nhi cái này mới nhìn rõ ràng, trên tấm chắn nhiều hơn một cái lỗ, ngón cái lớn nhỏ, thanh niên mũ bạc trên trái tim cũng nhiều một cái lỗ, lớn nhỏ cùng trên tấm chắn giống như lúc, thanh niên mũ bạc đã đình chỉ hô hấp, nhưng là ánh mắt lại không có nhắm lại, khiếp sợ, không cam lòng, hối hận biểu lộ thể hiện rồi tâm lý của hắn hoạt động. Ta đã dám đến trước mắt mới đỗ xe, nói rõ khoảng cách đối với ta mà nói, cũng không ảnh hưởng. Lưu Nguy An nói xong câu đó, thanh niên mũ bạc nhắm mắt lại. Giờ bảo ảo, 19 cái chiến sĩ rút ra đao, Trịnh Ảnh Nhi tần kinh thoáng cái căng cứng mà bắt đầu thực lực của những người này tuy nhiên so ra kém thanh niên mũ bạc, nhưng là cũng là nhất đẳng tinh nhuệ, bọn họ đều là kỵ binh, một khi công kích, đem thập phần đáng sợ. Nhưng mà, lệnh nàng khiếp sợ một màn đã xảy ra, 19 cái chiến sĩ đao tử không có đánh về phía Lưu Nguy An, mà là đối với cổ một vòng, huyết quang tách ra. 19 cổ thi thể đồng loạt theo lập tức ngã xuống, theo hình vòm bờn quanh thanh niên mũ bạc thi thể. Vậy mà hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Loại tình huống này, Lưu Mi An cũng là không nghĩ tới, hắn tiến vào ma thú thế giới đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nội tâm có chút rung động, đều có chút hối hận ra tay quá độc ác. Khai mở cung thời điểm, hắn đã từng do dự qua, nhưng là cuối cùng nhất hay là thống hạ sát thủ, bởi vì thanh niên mũ bạc ánh mắt, đó là một cái cực độ kiêu ngạo người, hắn cả đời này, cái cho phép thành công không cho phép thất bại, một khi thất bại, người cũng tiểu phế đi, hắn hiện tại tình hình kinh tế không có người, không thể lưu lại một nhân tố không ổn định. Lưu Cửu Trương tay theo trên chuôi kiếm vung lòng ra, cái này 19 cái chiến sĩ hành vi, cực đại rung động hắn. Một người tự sát không coi vào đâu, 19 cá nhân cùng một chỗ tự sát, cái loại nảy thị rất trùng kích quá cường liệt. Lưu Nguy An không có ngăn cản Lưu Cửu Trương đối với thanh niên mũ bạc sở thi hành vi, nhưng là đến phiên 19 cái chiến sĩ thời điểm, hắn ngăn trở, 19 cá nhân đích trung tâm thắng được tôn trọng của hắn, không đành lòng khinh nhẫn thi thể. Thanh niên mũ bạc lại không có đãi ngộ như vậy, chính diện trong quyết đấu tử vong, thanh niên mũ bạc cũng không bị quất. Ngươi thật giống như không biết hắn. Lưu Nguy An nhìn Trịnh Ảnh Nhi một mắt, ánh mắt lại trở xuống trên tấm chắn, thật thần kỳ tấm chắn, mặc một cái hố, bên trong khí linh lại vẫn không chết đấu, còn có một tia chấn động. Không biết. Trịnh Ảnh Nhi lắc đầu, biểu lộ hổ thẹn, như thanh niên mũ bạc loại thực lực này người, mặc kệ để ở nơi đâu đều là lợi truy tại túi, nhất định không cách nào mai một. Thanh Câu Thành cùng Chiêu Diêu Thành liền nhau, Trịnh Ảnh Nhi vậy mà một chút cũng không có ấn tượng, có thể nghĩ nàng đến cỡ nào thất bại. Thanh Câu Thành thành chủ không đơn giản. Lưu Nguy An đông nhiên nói. Trịnh Ảnh Nhi cả kinh, chỉ thấy Thanh Câu Thành cửa thành từ từ mở ra, xa xa nhìn lại, có người hồng hoang manh thú mở ra miệng rộng, nhắm người mà phệ. Chúng ta muốn hay không đường vòng? Hồng Ngọc từ trên xe bước xuống, thời điểm chiến đấu, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng Lưu Nguy An. Bình thường đều là không nhận ra, hiện tại chiến đấu đã chấm dứt, nàng vừa mới xuống xe. Nàng đối với Thanh Câu Thành cũng không quá quen thuộc, nhưng là đối phương đã dám mở rộng ra cửa thành, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đây là gậy ông đập lưng ông kết quả. Đường vòng là vô dụng, lên xe, vào thành. Lưu Nguy An trong mắt tinh mang lập lòe. Đều nói cường long không áp nổi địa đầu xà, thế nhưng mà, xà thủy chung là xà, long nhưng lại đẳng với thiên không, song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Thanh Câu Thành đường đi rất sạch sẽ, đường cái rất rộng rãi, tựu là không phát hiện bao nhiêu người. Trịnh Ảnh Nhi tự nhiên biết nói, nhìn không thấy người nguyên nhân là rất nhiều người cảm giác nguy hiểm không dám ra cửa, An Dương có phong hiểm, không có người nguyện ý cầm mạng của mình hay nói giỡn. Hồng Ngọc vén rèm lên một ước, nàng khi còn bé đã ở Thanh Khâu Thành dạo qua nửa năm, lúc kia rất nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhớ rõ, nàng ý đồ thông qua hoàn cảnh chung quanh nhớ lại trước kia một sự tình. Trịnh Ảnh Nhi biểu lộ bất an, nàng cảm giác ngoài xe ngựa có vô số ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, mọi cử động bị người thấy rất rõ ràng, duy chỉ có Lưu Nguy An lão thần tự tại, nhàn nhã đọc sách. Hắn không phải hiếu học chi nhân, hắn mục đích tính rất cường. Đọc sách chỉ nhìn đối với chính mình hữu dụng sách, những cái kia tạp thư, hắn bình thường là không nhìn, hắn không có hứng thú làm văn hảo, học phú năm xe sự tình hay là lưu cho chuyên nghiệp người đọc sách đi làm. Lão gia nhà chúng ta đã vì khách quý tại Thiên phủ mỹ thực chuẩn bị tiệc rượu, kính xin khách quý hãnh diện. Một cái quản gia bộ dáng người xuất hiện, ngăn cản xe ngựa. Thiên phủ mỹ thực là Thanh Khâu Thành tối cao đoàn quán rượu, vị đạo rất tốt. Trịnh Ảnh Nhi nói, nàng hàng năm đều muốn tới Thanh Khâu Thành vài chục lần, đều là tại Thiên phủ mỹ thực ăn cơm. Ta tiểu nói nghe ta đúng vậy a. Xem có người mời khách ăn cơm, thật tốt. Lưu Nguy An cười nói, Trịnh Ảnh Nhi cùng Hồng Ngọc lại cười không nổi. Xe ngựa đi theo quản gia đi vào Thiên phủ mỹ thực, Trịnh Ảnh Nhi xuống xe ngựa, nhìn xem quen thuộc khách sạn, có loại phó hồng môn yến cảm giác. Chương 2636, ai cũng không giúp chương 2636, ai cũng không giúp Thiên phủ mỹ thực là tương đối ít thấy hình tròn kiến trúc, đinh ốc trên xuống, chừng 30m cao, nếu như đặt ở xã hội hiện đại, điểm ấy độ cao không coi vào đâu, nhưng là tại ma thú thế giới, 10 tầng quán rượu đã tính toán cự vô phách. Quán rượu đã bị đặt bao hết rồi, chỉ vì khoản đãi Lưu Nguy An mấy người. Ý gì thành chủ quá khách khí. Lưu Nguy An thật không ngờ Thanh Khâu Thành thành chủ Y Tỉ La Cẩm không chỉ có là một cái mạo không ngờ lão đầu, lại vẫn chất phác, đi khởi đường tới có rất nhỏ khập khiễng, không có chống quái trượng, ánh mắt của hắn ôn hòa, không có tính công kích. Lưu Hoàng chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mời ngồi. nếu như sớm biết như vậy Y thành chủ nhiệt tình như vậy hiếu khách, ta có lẽ sớm chút đến. Lưu Nguy An thần thức đảo qua toàn bộ thiên phủ mỹ thực ngoại trừ đầu bếp, nhân viên phục vụ bên ngoài, không có dư thừa người, kể cả dưới mặt đất. Y Lệ La Cẩm cũng không an bài nhân thủ đối phó hắn, nói cách khác sẽ không xuất hiện ly ngã trên mặt đất, đao phủ thủ ngay ngắn hướng vây quanh đi lên chẳng cảnh. Ta cũng không nghĩ tới Lưu Hoàng chủ trẻ tuổi như vậy, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trông thấy Lưu Hoàng chủ ta không phải không thừa nhận chính mình già rồi. Y Lệ La Cẩm cảm thán nói. Đâu có đâu có, Y Lệ thành chủ càng già càng dẻo dai, ta tuy nhiên lần thứ nhất trông thấy Y Lệ thành chủ, lờ mờ cũng có thể trông thấy thành chủ năm đó phong thái, chính là đời ta học tập mẫu mực. Lưu Nguy An nói, hoa kiệu hoa tử mỗi người giơ lên, Y Lệ La Cẩm nhiệt tình như vậy, hắn cũng không thể sát phong cảnh. Già rồi, cái thế giới này là người trẻ tuổi thế giới. Y Lệ La Cẩm lắc đầu. Không biết ba vị này. Lưu Nguy An ánh mắt chuyển hướng về phía một mực không nói gì ba cái lao giả, bọn hắn ngồi ở Y Lệ La Cẩm bên cạnh, khí tức như vực sâu, thâm bất khả trắc. Khấu Bất Dịch, Khấu gia gia chủ. Y Lệ La Cẩm chỉ vào mặt mày hường hào, vẻ mặt phúc hậu lao giả nói, tiểu lao nhân bái kiến Lưu Hoàng chủ. Khấu Bất Dịch dáng tươi cười rất ôn hòa, không có một điểm trướng mắt. Khấu gia chủ. Lưu Nguy An ôm quyền, hắn biết đạo Khấu gia, Sở Khiếu Hoa cùng hắn đã từng nói qua, năm đó hắn có thể nói có 102 đương đại, duy nhất có thể dùng cùng hắn phân cao thấp đúng là Khấu gia một thiên tài. Vị này chính là Sài Tông, Sài Trường Quỹ. Y Lệ La Cẩm giới thiệu người thứ hai, vừa đen vừa gầy, bên ngoài hình tượng còn không bằng Y Lệ La Cẩm. Lưu Hoàng chủ. Sài Tông hiển nhiên là một vị không câu nệ nói cười người, dù cho cười, cũng cho người một loại nghiêm túc cảm giác. Sài Trường Quỹ, thất kính, ta nghe Mặc giả nói về Sài Trường Quỹ. Lưu Nguy An nói. Sài gia cũng là người giỏi tay nghề một trong, tuy nhiên không bằng Mặc gia có danh tiếng, nhưng là lành nghề nghiệp nội, nhưng lại đỉnh cấp tồn tại, giỏi về chế tạo cơ quan linh bộ kiện, mưa to lê hoa châm là được xuất từ Sài gia. Tích Thủy Đàm, Khâu Trưởng Nhất. Người thứ ba không đều Y Lệ La Cẩm giới thiệu, chính mình nói ra. Khâu Tiền Bối. Lưu Nguy An con mắt có chút nheo lại, cái này Khâu Trưởng Nhất thực lực tương đương đáng sợ, yêu ngạo thanh niên mũ bạc nếu như tại Khâu Trưởng Nhất trên tay, sợ là đi bất quá ba chiêu. Tiểu tiểu nhân Thanh Câu Thành, Tàng Long Ngọa Hổ. Lưu Hoàng chủ năng đến, ta rất vui vẻ. Y Lệ La Cẩm đang đợi bọn tiểu nhị mang thức ăn lên về sau, phất tay lại để cho bọn hắn ly khai, hắn tự mình cho Lưu Nguy An rót rượu. Y Lệ thành chủ không chỉ mà còn tinh khiết là mời ăn cơm đơn giản như vậy a. Lưu Nguy An không có động chén rượu, theo đi vào thiên phủ mỹ thực bắt đầu, Y Lệ La Cẩm hết thảy biểu hiện đều bị hắn xem không hiểu, dựa theo đạo lý, song phương hẳn là đối địch quan hệ, cho dù không có đồng gia quan hệ, chỉ là hắn đã giết thanh niên mũ bạc, song phương chỉ có như vậy ngồi cùng một chỗ ăn cơm khả năng. Nếu là tự địch, chẳng lẽ lại còn muốn ăn no đến lại đánh? Song phương cũng không có gì giao tình, đều là lần đầu tiên gặp mặt. Ta là cùng khổ xuất thân, từ nhỏ có một cái nguyện vọng, hảo hảo đối đãi có ân cùng ta người, báo đáp bọn hắn, lại để cho bọn hắn sống hạnh phúc. Nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Trịnh gia ta có ân, Đồng gia cũng ta có ân, ta cùng với Đồng gia hay là nhi nữ thân gia, tiểu phó chết rồi, đối với Đồng gia cũng coi như có một khai báo, Trịnh gia cũng tốt, Đồng gia cũng thế, chuyện của bọn hắn, Thanh Khâu Thành không tham dự, chết sống có số. Y Lệ La Cẩm bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hy vọng Lưu Hoàng chủ thành toàn. Hy vọng Lưu Hoàng chủ thành toàn. Khấu Bất Dịch, Sài Tông cùng Khâu Trường Nhất cũng uống hết rượu trong chén, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lưu Nguy An. Nếu như tất cả mọi người có thể như ý thì thành chủ cùng với ba vị tiền bối nghĩ như vậy, trên thế giới tiểu cũng không có nhiều như vậy ân oán tình tiểu rồi, tất cả mọi người là nhân loại, tội gì khó xử người một nhà. Bốn vị đại nghĩa. Lưu Nguy An bưng chén rượu lên, uống. Trên mặt bàn khẩn trương hào khí lập tức biến mất, Ý Lệ La Cẩm bốn người đều thở dài một hơi. Trịnh Ảnh Nhi tâm tình thì là tương đối phức tạp, Thanh Khâu Thành nếu như cùng đồng ra một lòng, đối với bọn họ mà nói là tương đương bất lợi. Nhưng là bây giờ Y Lệ La Cẩm biểu lộ thái độ ai cũng không rút, nàng lại bắt đầu hy vọng xa vời mà bắt đầu nếu như có thể tranh thủ đến Thanh Khâu Thành đứng thành hàng, đồng gia tất nhiên trước sau đều khó khăn, có lẽ Trịnh gia nguy cơ có thể như vậy giải trừ cũng không nhất định. Được voi đòi tiên, nàng biết đạo như vậy không được, lại nhịn không được lo được lo mất. Hôm nay ma thú hoành hành, rất nhiều thành trì bị ma thú cướp phá, nhân dân trôi dạt khắp nơi, Y Lệ thành chủ có tính toán gì không? Lưu Nguy An hỏi. Thanh Khâu Thành hiện tại chỉ có thể tự bảo vệ mình. Y Lệ La Cẩm hiển nhiên là không nghĩ quản chuyện bên ngoài. Bất kể như thế nào, hôm nay rất cảm tạ Y Lệ thành chủ cùng với ba vị tiền bối khoản đãi. Lưu Nguy An không có dò xét rồi, bắt đầu trò chuyện nổi lên đối với thành trì thống trị như thế nào kinh thương. Những này là Y Lệ La Cẩm am hiểu chủ đề, bởi vì song phương không có lợi ích xung đột, hào khí hòa hợp. Lưu Nguy An mời Sài Tông đến Đệ Tam Hoang đến khảo sát, Sài Tông tại chỗ tiểu tỏ vẻ đồng ý. Lưu Nguy An còn mời Khấu Bất Dịch cùng Khâu Trường Nhất, Khấu Bất Dịch đồng ý, Khâu Trường Nhất lại tỏ vẻ muốn cân nhắc một chút. Ba người đồng ý hai cái, Lưu Nguy An vẫn tương đối khai mở tâm, Khấu gia có thể cho Đệ Tam Hoang mang đến cái gì mấu chốt buôn bán, tạm thời khó mà nói. Nhưng là xài ra cơ quan linh bộ kiện, đó là Mặc giả đều tâm động đồ vật. Trịnh Ảnh Nhi vốn là nhân vật chính, lại trên cơ bản không nói gì, Hồng Ngọc rất rõ ràng chính mình định vị, tự nhiên cũng sẽ không biết không cảm thấy được, nàng chỉ phụ trách Lưu Nguy An, lỗ tai là nghe, miệng là ăn, những thứ khác đều không cần quan tâm. Y Lệ La Cẩm đối với Đệ Tam Hoang Bình Thịt rất cảm thấy hứng thú, tỏ vẻ Giang Nam tuy nhiên là đất lành, nhưng là cách ba xóa năm sẽ xuất hiện hồng nạn đúng hại, thậm chí nạn hạn hán, nếu có Bình Thịt, đem có thể tại gặp tai họa trong năm giảm bớt rất nhiều tử vong. Y Lệ thành chủ có thể phái người đến Đệ Tam Hoang đi, trực tiếp tìm Dương Ngọc Nhi, nàng toàn quyền phụ trách Bình Thịnh. Lưu Nguy An nói. Một bữa cơm ăn hết không ít thời gian, theo thiên phủ mỹ thực đi ra, sắc trời đã đen, Thanh Khâu Thành tại Y Lệ La Cẩm thống trị hạ quả thật không tệ, ban đêm người rất nhiều, trên đường phố treo đèn lồng, đem đường cái chiếu rọi được sáng như ban ngày. Ít nhất có thể chứng minh hai kiện sự tình. Lưu Nguy An đối với Trịnh Ảnh Nhi nói.
Cái gì?
Trịnh Ảnh Nhi khó hiểu địa nhìn xem hắn. Nhằm vào Trịnh gia hoàn toàn chính xác thực là đồng gia, thứ hai, Trịnh gia tình huống coi như so sánh tốt. Lưu Nguy An nói, nếu như Trịnh gia đã gặp bất chắc rồi, Y Lì La Cẩm tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ có tốt như vậy thái độ. Trịnh gia nội tình hay là rất đủ, thắng bại khó dò, cho nên Thanh Khâu Thành không muốn tùy tiện đứng thành hàng. Chương 2637, hào khí quỷ dị. Chương 2637, hào khí quỷ dị. Trịnh Ảnh Nhi đối với Y Lì La Cẩm cũng không tín nhiệm, buổi tối lúc ngủ đều là mở to một con mắt. Nơi này là Thanh Khâu Thành, là Y Lì La Cẩm đại bản doanh, hắn muốn làm chút ít động tác, có quá nhiều đích phương pháp xử lý, nhưng là thẳng đến Hương Đông cũng không có chuyện gì phát sinh, ở lại bên ngoài khách sạn. Có Thanh Khâu Thành binh sĩ gắt lấy, không cho bất luận kẻ nào tới gần, miễn cho quấy rầy người ở bên trong nghỉ ngơi. Lưu Nguy An xin miệng Y Lì La Cẩm bữa sáng mời, tùy tiện ăn chút gì liền ra khỏi thành. Tại đem Thanh Khâu Thành để qua sau lưng, Lưu Nguy An bỗng nhiên gọi ngừng xe ngựa. Cửu Trương, ngươi mang Hồng Ngọc trở về, kế tiếp lộ trình, các ngươi không cần đi.
Vâng.
Lưu Cửu Trương đối với Lưu Nguy An mệnh lệnh cho tới bây giờ đều là chấp hành, sẽ không hỏi nhiều được câu. Lập tức tới ngay Chiêu Diêu Thành rồi, vì cái gì? Trịnh Ảnh Nhi nhưng có chút không hiểu. Kế tiếp, khả năng gặp nguy hiểm, ta chiếu cố không được nhiều người như vậy. Lưu Nguy An trầm giọng nói, hắn nói rất biện chuyện, bởi vì không phải khả năng gặp nguy hiểm mà là khẳng định gặp nguy hiểm. Hồng Ngọc, các ngươi trên đường trở về phải cẩn thận. Trịnh Ảnh Nhi lập tức tỉnh ngộ, Thanh Khâu Thành phản bội, như vậy cuối cùng một đoạn lộ trình là hung hiểm nhất, nếu như đồng gia có cái gì động tác cái này đoạn khoảng cách là cơ hội cuối cùng. Các ngươi phải cẩn thận. Hồng Ngọc trong lòng là không muốn trở về đi, nàng muốn cùng Lưu Nguy An, nhưng lại tìm không thấy lưu lại lý do, nàng cái này tương lai hoa khôi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, duy chỉ có võ nghệ khiếm khuyết. Bạch Hoa Lầu cũng không dám làm cho các nàng học tập cỡ nào lợi hại võ nghệ. Có thể phòng thân là đủ rồi, nếu không luyện được quá lợi hại, tạo phản chẳng phải là phiền toái. Những người khác lách qua Thanh Khâu Thành phản hồi, Thanh Khâu Thành tất nhiên có đồng gia thám tử, nếu như đường cũ phản hồi, sợ bị nguy hiểm. Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi một người một kỵ, bay nhanh Chiêu Diêu Thành. Trên đường đi, hai người đều không dám kinh thường, thế nhưng mà, thẳng đến tới gần Chiêu Diêu Thành 2 cây số, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Loại tình huống này, Trịnh Ảnh Nhi không ngờ rằng, Lưu Nguy An cũng không ngờ rằng, hắn thậm chí không có phát giác được có người giám thị. Chẳng lẽ hết thảy đều là ảo giác? Đồng gia không phải địch nhân hoặc là đồng gia bỏ cuộc? Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi nhìn nhau, kìm lòng không được dừng lại. Có hay không một loại khả năng, nhà các ngươi đã đem vấn đề giải quyết? Lưu Nguy An nói. Nếu như giải quyết, Y Lì La Cẩm không phải là loại thái độ này, cái này La Hồ Ly, rất giỏi về gió chiều nào che chiều đấy. Trịnh Ảnh Nhi nói, Thanh Khâu Thành khoảng cách Chiêu Diêu Thành không xa, nếu như Trịnh gia đem hết thảy vấn đề giải quyết, tối đa nửa giờ, Thanh Khâu Thành có thể nhận được tin tức, Y Lì La Cẩm sợ là đã sớm đem chính mình tọa giá tiễn đưa đã tới. Ngươi còn muốn về đồng gia, còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Lưu Nguy An lấy ra bình thịt, cái lúc này hắn cũng không tâm tình nhóm lửa nấu cơm rồi, bình thịt tướng phó một chút. Trên tay hắn bình thịt đều là đặc biệt cung cấp, vị đạo kỳ thật rất không tệ. Ta biết đến cũng đã nói cho ngươi biết rồi, hiện tại không xác định đúng là đồng thịnh lộ, hắn đối với ta ra phòng bị lòng tham trọng, về hắn tu luyện tà môn công pháp sự tình, nhà của ta cũng chỉ là biết có chuyện này, cụ thể hắn tu luyện chính là cái đó cửa tà công, tu luyện đến cái gì cảnh giới, nhà của ta cũng không hiểu biết. Trịnh Ảnh Nhi lộ ra lo lắng, đồng thịnh lộ tiểu là đồng gia thế hệ này gia chủ. Đồng gia đột nhiên làm khó dễ, rất lớn khả năng tiểu là đồng thịnh lộ tà công đại thành, bằng không hắn không có lớn như vậy lực lượng. Đồng Thịnh Lộ là một cái rất giỏi về ẩn những người, nhiều năm như vậy cam tâm lão nhị, mà lại ở thời điểm này đột nhiên làm khó dễ, nói không có thay đổi gì, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Ngươi đã làm xong chuẩn bị tâm lý sao? Lưu Nguy An nhìn xem nàng. Cùng lắm thì vừa chết, những ngày này, ta suy nghĩ rất nhiều, xấu nhất kết quả, tiểu là tử vong mà thôi. Trịnh Ảnh Nhi sâu hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, bất quá tổng kết không cách nào làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, bình thị tan vài miếng sẽ không ăn hết. Đi thôi. Hai người rục ngựa hướng Chiêu Diêu Thành mà đi, trên đường một cái người đi đường đều không có, cái này rất không tầm thường. Chiêu Diêu Thành kinh tế phát đạt, vượt qua xa Thanh Khâu Thành có thể so sánh, vãng lai thương khách du khách hơn không cách nào công tác thống kê, rộng rãi con đường tiểu là chứng minh. Càng là phồn hoa thành trì, đại lộ càng là rộng rãi. Không bao lâu, một tòa to lớn mà cổ xưa thành trì xuất hiện tại trước mắt, gạch xanh hắc cửa, một cổ tang thương cảm giác đập vào mặt. Trên cửa thành treo một người. Lưu Mỹ An thị lực tốt, cách thật xa đã nhìn thấy theo trên tường thành sâu xuống người, là một cái nam tử. Trịnh Ảnh Nhi khuôn mặt cứng đờ, hô hấp dồn dập. Đi đến chỗ gần mới phát hiện là không người quen biết, trên người treo một khối bài tử, nguyên lai là một cái giang dương đại đạo hải tặc, giết người vô số, tội ác tày trời, bị Chiêu Diêu Thành bộ khoái bắt lấy, trải qua thẩm phán, chấp hành hình phạt treo cổ. Thi thể treo ở cửa thành, khởi cảnh bày ra tác dụng, hay là rất dọa người, tự là vị đạo không tốt lắm nghe thấy. Trải qua thi thể thời điểm, Lưu Nguy An ngẩng đầu nhìn thoáng qua, người ít nhất chết 3 ngày đã ngoài, có nhiều chỗ đã hư thối sinh ra dòi bọ. Trịnh Ảnh Nhi một lòng trở xuống trong bụng, nàng lo lắng nhất đúng là đọc ở phía trên là thân nhân của mình. Nàng không sợ chính mình tử vong, nhưng là không muốn đối mặt thân nhân tử vong. Hai người thông qua cửa thành, không có để ra nghi vấn, không có ngăn trở, nhẹ nhõm giống như là về nhà mình. Cửa thành liên tiếp kết nối đường phố chính, trên đường phố dòng người như dệt, hai bên cửa hàng như thường lệ mở cửa buôn bán, nhìn không ra một tia chiến tranh dấu vết. Nếu như Trịnh gia cùng đồng gia chém giết, nội thành tuyệt đối không có khả năng như thế tường hòa. Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, bất quá, chính là bởi vì tình huống thái quá mức bình thường, hai người ngược lại càng thêm cảnh giác, nếu như cái lúc này, sát thủ ẩn tàng trong đám người đột nhiên bạo khởi đả thương người, đem rất khó phòng bị. Chủ cuối ngã tư đường, quẹo trái chính là ta ra. Trịnh Ảnh Nhi nói, có hay không nhìn thấy nhà của ngươi người? Lưu Nguy An hỏi, không có. Trịnh Ảnh Nhi lắc đầu, nếu như hội chuyện phát sinh có khả năng nhất tiểu là cái này đoạn đường. Lưu Nguy An nói, nếu không, sao con đường nhỏ? Trịnh Ảnh Nhi hỏi, chiêu diêu thành đường đi, ngươi cũng biết, đồng gia không có khả năng không biết, chúng ta đi vào cửa thành một khắc, mọi cử động tại đường tầm mắt của người phía dưới. Lưu Nguy An nói, Trịnh Ảnh Nhi ngẫm lại, cũng đúng, đến nơi này rồi, dù có lên trời hay chui xuống đất, cũng không có biện pháp tránh thoát đồng gia ánh mắt. Hai người tốc độ phóng vô cùng chậm, xuyên qua đường đi, nghĩ tới các loại khả năng, duy chỉ có thật không ngờ hội bình an vô sự. Đừng nói ám sát, liền ăn trộm ăn cắp đều không có xuất hiện, bọn hắn tựa như một đôi du khách về nhà, cùng bình thường thời kỳ không có bất kỳ khác nhau. Lưu Nguy An đều có chút hoài nghi, có phải hay không là Trịnh Ảnh Nhi xuất hiện bị hại tượng tượng chứng, nàng ám sát chỉ là một hồi ngoài ý muốn, có lẽ chỉ là có người ham vẻ đẹp của nàng sắc, cũng hoặc là chuyện này cùng đồng gia không có bất cứ quan hệ nào. Quẹo trái về sau tiểu là Trịnh gia rồi, cách xa nhau không đến 50m khoảng cách, cái lúc này, cho dù đồng gia muốn làm cái gì, cũng không còn kịp rồi. Đồng gia đã mất đi cuối cùng chào Trịnh Ảnh Nhi đem làm con tin cơ hội. Trịnh gia phủ đệ rất cổ xưa, cũng rất ít xuất hiện, cùng chung quanh mới xây trúc so sánh với, lộ ra có chút cũ rồi, nhưng là pha tạp trên vách tường, lại lưu lại lấy từng đã là vinh quang. Gạch xanh ngói đỏ, cổ thụ bừng bực. Có chút không đúng. Hai người đứng ở cửa lớn, không có lập tức đi vào. To như vậy Trịnh gia, yên tĩnh đáng sợ, bên trong phảng phất một người đều không có, cửa ra vào, có lẽ có các người, cũng không thấy. Nếu như có thể hỏi một chút bên cạnh người thì tốt rồi, thế nhưng mà, quẹo trái con đường này, căn bản không có người, con đường này đều là Trịnh gia, người đi đường căn bản không dám tới gần. Đi vào. Lưu Nguy An chậm rãi nói, Trịnh Ảnh Nhi tiến lên, chịu đựng trong lòng bất an, đẩy ra đại môn. Kết. Chương 2638, gậy ông đập lưng ông. Chương 2638, gậy ông đập lưng ông. Không có người, giống tuyết. Mặc thuốc. Trịnh Ảnh Nhi thanh âm tại tiền viện cùng với hành lang ở giữa truyền bá, không người đáp lại. Ca ca, phụ thân. Trịnh Ảnh Nhi thanh âm lại cất cao thêm vài phần, ở bên trong lực ra chỉ xuống, thanh âm xa xa địa truyền lại đi ra ngoài, dù cho hậu viện, chỉ sợ cũng có thể nghe thấy, thế nhưng mà, chính phủ yên tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ đáp lại. Không chỉ nói người rồi, mèo chó thanh âm đều không có. Mẫu thân, Trịnh Ảnh Nhi cũng nhịn không được nữa, vọt lên đi bảo, Lưu Nguy An lo lắng nàng có mất, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Từ bên ngoài xem, chỉ là cảm giác Trịnh phủ cổ xưa mà tĩnh mịch, tiến vào bên trong mới chính thức cảm nhận được phủ đệ khổng lồ, hành lang gấp khúc, sân nhỏ, hòn non bộ, không nước. Phủ đệ trung ương thậm chí có một tòa hồ nhân tạo. Trông thấy hồ nhân tạo trong nháy mắt, Lưu Nguy An sắc mặt đột nhiên nhất biến, đống nhiên dừng lại, một phát bắt được Trịnh Ảnh Nhi, cơ hồ cùng một thời gian, thiên không đống nhiên đêm đen đến, theo ban ngày thoáng cái đi tới ban đêm, trung quanh đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Ảnh Nhi ngữ khí bất an, ánh mắt của nàng mở thật to, lại cái gì đều thấy không rõ. Lưu Nguy An không nói gì, khi mắt bắn ra nguy hiểm hào quang. Chúng ta có phải hay không chúng mai phục? Trịnh Ảnh Nhi để sát vào Lưu Nguy An lỗ tai, thanh âm áp vô cùng thấp. Lưu Nguy An như trước không nói gì, con mắt trong bóng đêm so ngôi sao còn muốn sáng ngời. Lưu Nguy An, có phải hay không thật bất ngờ? Trong bóng tối truyền đến một giọng nói. Đồng Thịnh Lộ. Trịnh Ảnh Nhi sắc mặt đại biến, Đồng Thịnh Lộ thanh âm lanh lảnh mà lại chói tai, cực kỳ công nhận độ, nghe qua một lần người, trên cơ bản không thể quên được. Đồng Thịnh Lộ, ngươi như thế nào tại nhà của ta, trong nhà của ta người chạy đi đâu hả? Ngươi đem bọn hắn làm sao vậy? Trịnh Ảnh Nhi trong nội tâm kinh hoàng vô cùng, thanh âm đều là run rẩy. Trong nhà không có người, địch nhân lại tại nhà chính mình ở bên trong, chuyện gì xảy ra, dùng lỗ tai cũng có thể nghĩ ra được, nàng lại không muốn tin tưởng, trong lòng còn có tưởng tượng. Đồng Thịnh Lộ lại không để ý đến Trịnh Ảnh Nhi, gắt ý nói, tất cả mọi người nói ngươi Lưu Nguy An gian trá giống như quỷ, khó có thể đối phó, thực sự không gì hơn cái này, ta chỉ dùng một cái tiểu kế, ngươi tiểu chui đầu vô lưới. Vì đối phó ta, diễn lớn như vậy một tuần kịch, ta xác thực rất ngoài ý muốn. Lưu Nguy An cuối cùng mở miệng, theo thanh âm của hắn bên trong, nghe không xuất ra chút nào kinh hoàng. Đem ta dẫn đến nơi đây, không chỉ là vì giết chết ta đi. Ngươi là một người thông minh, nên biết phải làm sao. Đồng Thịnh Lộ nói, đơn giản là nhìn thấy đệ tam hoang hôm nay phát triển không sai, muốn hái quả đảo, bất quá, dựa vào cái gì? Lưu Nguy An hỏi, ngươi có thể không đáp ứng, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng là nói như vậy, đem ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Đồng Thịnh Lộ nói, giống như đã đáp ứng ta có thể không cần chết đồng dạng. Lưu Nguy An mỉm cười nói, không muốn cho rằng tử vong là một kiện rất chuyện dễ dàng, nhiều khi tử vong cũng không phải đáng sợ nhất, sống không bằng chết mới được là. Đồng Thịnh Lộ nói, Lưu Nguy An ha ha cười cười, nếu như ta không có nhìn lầm, chủ trì trận pháp người là Ngũ Hành Môn tiền bối a. Đều nói ngươi Lưu Nguy An là trận đạo đại sư, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, vừa đoán liền trúng, không tệ, đúng là Ngũ Hành Môn địa văn, địa kiến, địa xúc, địa linh, địa cảm năm vị tiền bối. Đồng Thịnh Lộ cũng không giấu giếm, trận pháp, chúng ta tại trong trận pháp sao? Trịnh Ảnh Nhi lại là cả kinh. Chính ra bên trong có trận pháp, nàng như thế nào không biết. Loại cảm giác này, giống vậy trên người có một khối bớt, chính mình không biết, nhưng lại người khác phát hiện ra trước bình thường. Ta có chút khó hiểu, đệ tam hoang rộng mở đại môn, cũng không đối với chiêu diêu thành phong bế, đồng gia hoặc là những người khác tiến đến, đệ tam hoàng là hoan nên thái độ, vì sao các ngươi muốn áp dụng như thế cực đoan cách làm? Các ngươi tại đệ tam hoàng không có căn cơ, ta chết đi, các ngươi chưa hẳn có thể khống chế đệ tam hoàng, ngấp nghé đệ tam hoàng người cũng không ít, các ngươi cho dù thành công giết ta, cũng chỉ hội thu nhận đệ tam hoàng cừu hận trái lại, đến lúc đó, ngược lại, tiện nghi những người khác, cùng ta hợp tác mới có thể lợi ích lớn nhất hóa, thế nhưng mà, các ngươi lại hết lần này tới lần khác lựa chọn hạ sách nhất, đồng gia chủ có thể nói cho ta biết nguyên do trong đó sao? Lưu Nguy An hỏi, ngươi sẽ cùng một đầu heo hợp tác sao? Dù là cái này đầu heo là trường răng nanh lợn rừng. Đồng Tịnh Lộ thoại âm rơi xuống, trong bóng tối vang lên mấy tiếng cười nhạo. Ngươi thành công địa chọc giận ta. Đã trầm mặc thật lâu, Lưu Nguy An thở dài một tiếng. Ngươi rất phẫn nộ sao? Vậy đúng rồi. Đồng Tịnh Lộ mỉm cười nói, sự thất bại ấy có lẽ phẫn nộ, đặc biệt là ngươi muốn đến cố gắng nhiều năm như vậy để Tam Hoàng đem trở thành người khác trong mâm chi thực, ta cảm thấy cho ngươi hiện tại có lẽ bốc cháy lên. Ngũ hành môn năm vị tiền bối, các ngươi bố trí xuống hẳn là âm dương ngũ hành trận a. Nghe nói loại này trận pháp thoát thai tại thượng cổ đệ nhị đại trận, công thủ gồm nhiều mặt, âm dương chuyển hóa, phai mở bản vận. Lưu Nguy An không có lại để ý tới Đồng Thịnh Lộ trào phúng, ngược lại đã bắt đầu thảo luận trận pháp. Vũ hành môn năm vị trưởng lão cũng không đáp lại, nhưng là Trịnh Ảnh Nhi lại cảm nhận được đáng sợ áp lực theo bốn phương tám hướng đánh út lại, như Thái Sơn áp đỉnh, như Hồng Hoang ba đảo. Tại áp lực như vậy trước mặt, nàng cảm giác mình tự là một con kiến nhỏ. Nếu như không phải Lưu Nguy An ngăn tại phía trước, nàng sợ đã nghiền áp trở thành huyết vụ. Người tin tưởng ta sao? Lưu Nguy An cúi đầu nhìn xem Trịnh Ảnh Nhi. Ừ. Trịnh Ảnh Nhi dùng sức gật đầu. Trong bóng tối, nàng nhìn không thấy Lưu Nguy An mặt, nhưng là có thể trông thấy Lưu Nguy An con mắt, ánh mắt của hắn rất sáng, phảng phất hội sáng lên. Đứng sau lưng ta, Lưu Nguy An lấy ra liệt loan cung, căn bản không có trông thấy hắn nhắm chúng, một mũi tên bắn ra. A, trong bóng tối vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Đồng Hỏa Diệp chết rồi, có người đánh lén. Trịnh Ảnh Nhi mới biết được, chung quanh cất giấu nhiều người như vậy, những người này còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A a a, đem làm cái thứ 8 người ngã xuống. Rốt cục có người đã tìm được hung thủ là ai? Là Lưu Nguy An, tiễn là hắn bắn ra đến. Lời vừa nói ra, khiếp sợ tất cả mọi người, trong bóng tối trong lúc nhất thời an tĩnh lại rồi, cách trong chốc lát, mới nghe thấy Đồng Tịnh Lộ thanh âm vang lên, mang theo khó hiểu còn có một tia phẫn nộ. Vũ hành môn tiền bối, đây là có chuyện gì? Không có khả năng, cái này là chuyện không thể nào. Thanh âm giản mua vang lên, tràn đầy khiếp sợ cũng không cách nào tin, đây chính là âm dương ngũ hành đại trận, ngũ hành môn bảo vật chân phái, bị nhốt trận pháp bên trong, đừng nói phản kích rồi, có thể kiên trì một thời gian uống cạn chun trà đã có thể được cho tuyệt thế cao thủ. Thế nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Thủy hòa tịch tệ. Thanh âm giàn mua nổi giận, Trịnh Ảnh Nhi lập tức cảm giác được thiên địa phát sáng lên, nhìn kỹ, đây không phải ban ngày ánh sáng, mà là ánh lửa, trong không khí độ ấm cực tốc bay lên. Đương nhiên, nàng cảm giác không đúng, túi đầu xem xét, y phục cứng ngắc, vậy mà kết băng. Chương 2639, âm dương ngũ hành trận chương 2639, âm dương ngũ hành trận xung khắc như nước với lửa, nhưng là giờ khắc này, nước lửa vậy mà cùng tồn tại. Tử vong khí tức như thế rõ ràng, Trịnh Ảnh Nhi như là một cái sắp chết đối điều, cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, như là ôn hòa mặt trời, thoáng cái làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Sợ hãi sao? Lưu Nguy An cúi đầu nhìn xem Trịnh Ảnh Nhi, trong mắt phức tạp nhất tiệm rồi biến mất. Chủ quan rồi. Hắn không thể không nghĩ lại, tu vi tiến nhanh về sau, sinh ra tự đại chi tâm, cho rằng giải quyết Đồng gia bất quá là phất tay tầm đó, không nghĩ tới, hoàn toàn là hắn xem thường Đồng gia, cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Âm dương ngũ hành đại trận, thoát thai tại thượng cổ đệ nhị đại trận, trải qua ngũ hành môn vô số thay thiên kiêu cải tiến, uy lực to lớn, đủ hủy thiên diệt địa. Đừng nhìn trận pháp hiện tại khủng bố, đó là bởi vì ngũ hành môn năm vị trưởng lão còn không có sự xuất toàn lực, bằng không mà nói, Trịnh Ảnh Nhi liền mở to mắt cơ hội đều không có. Không sợ. Trịnh Ảnh Nhi chợt nhớ tới Kaka, mỗi lần gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, Kaka đều che chở nàng, không cho nàng đã bị nửa điểm tổn thương. Một mặt tấm chắn xuất hiện, bóng ánh óng ánh hào quang bao phủ hai người, trong ngay mắt, Trịnh Ảnh Nhi trên người rét lạnh cùng nóng bức rút đi. Nàng nhận ra rồi, đây là Thanh Câu Thành trước, thanh niên mũ bạc tấm chắn, bị Lưu Nguy An một mũi tên xuyên thủng. Lúc ấy, nàng cho rằng tấm chắn chỉ thường thôi, dù sao Lưu Nguy An nhẹ nhàng như vậy sẽ mặc ra một cái hố, cho đến giờ phút này, nàng hiện tại đột nhiên cảm giác được, cái này tâm chắn, cũng hẳn là rất lợi hại. Vũ hành môn năm vị trưởng lão rõ ràng phát giác được bên trong phản kháng, trận pháp uy lực bị một tầng kích phát ra đến, có thể mang vạn vật trong nước, có thể hấp thu hết thể cánh mạng đằng một, vô kiên bất tồi tuyệt thế sắc cơ. Trận pháp bên ngoài, dùng Đồng Tịnh Lộ cầm đầu những cao thủ hái hùng kết bĩa. Bọn hắn cảm giác, nếu như đem bọn họ ném vào trận pháp bên trong đi, xuống không quá một phút đồng hồ. Nhưng mà, dù là tại đây dạng sát cơ phía dưới, một đạo lưu quang theo Trịnh gia đại viện bắn ra, phá toái hư không, Đồng Thịnh Lộ bên cạnh một cái người cao thanh niên thân thể phát lạnh, nguy hiểm hàng lâm đồng thời, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn túi đầu xem xét, trái tim đã bị xuyên thủng, cực lớn tuyệt vọng bao phủ hắn, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Làm sao có thể? Một màn này, lại lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người. Lưu Nguy An trận đạo chi thuật thật sự đáng sợ như thế sao? Thanh Dược Minh, Chiêu Diêu Thành địa lý vị trí thật tốt, là Nam Bắc giao thông yếu đạo, vận chuyển hàng hóa đội thuyền, trên cơ bản tại Chiêu Diêu Thành trung chuyển, bởi vậy Chiêu Diêu Thành dừng lại đủ loại kiểu dáng người, tam giáo cửu lưu, lãnh đời cao nhân. Vì đón ý nói hùa người như vậy, Chiêu Diêu Thành thương gia suy nghĩ khác người, xếp đặt thiết kế ra đủ loại kiến trúc, tháp, cắt, lâu, đài. Kỳ thật trung tâm tư tưởng tiểu là cao, cao nhân ấy ư, đều là ưa thích đứng tại chỗ cao, bao quát chúng sinh. Tiếng tăm lừng lấy điểm tướng đài lên, mấy cái khí chất bất phàm thanh niên đang tại thưởng thức trà, nhưng là lời của bọn hắn để cùng chú ý lực, lại đặt ở Trịnh gia đại chỗ ở người nói chuyện tên là Cung Thanh Tùng, Cung gia chi nhân, vừa mới tên đảo thanh dược ở bên trong cũng có một cái thanh hai người bởi vậy bị lấy ra so sánh. Hai người thực lực đó là khỏi cần nói, đều là trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cách đối nhân xử thế không thua thế hệ trước, thiếu chính là một cái chứng minh cơ hội của mình. Hai người không hẹn mà cùng, đem cơ hội này đặt ở Lưu Nguy An trên người, không hề nghi ngờ, Lưu Nguy An bây giờ là trẻ tuổi bên trong danh khí lớn nhất một người, nếu như có thể đem hắn đả đảo, lập tức liền có thể trổ hết tài năng. Rất tưởng. Đào Thanh Dược nhớ tới Lưu Nguy An lợi dụng trận pháp đối phó cựu cấp ma thú cái kia một màn, cái loại lời hủy thiên diệt địa lực lượng, dù cho đã qua lâu như vậy, nhớ lại, y nguyên rung động. Theo ta thấy, ngũ hành môn chỉ thường thôi. Tràn ngập ngạo khí thanh âm theo bên cạnh phát ra tới, Cung Thanh Tùng nhìn thoáng qua, vậy mà không cách nào phản bác, chỉ vì người nói chuyện là Khấu Húc. Khấu Húc, chữ cựu nhật, Khấu gia trong mấy trăm năm xuất hiện người cực kỳ có thiên phú, được gọi là cực kỳ có hy vọng trùng kích vô thượng cảnh giới chi nhân, tuổi không lớn lắm, so Đào Thanh Dược cùng Cung Thanh Tùng đều nhỏ, thế nhưng mà, thực lực của hắn so với tất cả mọi người cường, Mâu Lục Giáp đã từng cùng Khấu Húc động đậy tay, ba chiêu bị thua, Khấu Húc còn đồng thời đang cùng Nhiễm Khai đả so đấu nội lực. Khấu Húc là số ít mấy cái lệnh thế hệ trước không dám ra tay một đời tuổi trẻ. Dị vãng tự biết ra tay tiểu là mất mặt xấu hổ. Cung Thanh Tùng cùng Khấu Húc không có đã giao thủ, bất quá hắn bái kiến Khấu Húc ra tay, một chiêu miểu sát thất cấp ma thú. Hơn nữa, Cung Thanh Tùng có thể nhìn ra Khấu Húc còn có lưu dư lực, nếu như không phải lần này cơ hội khó được, Cung Thanh Tùng là không muốn cùng Khấu Húc chạm mặt. Cung Thanh Tùng trầm mặc, lại có người nói chuyện rồi. Ra cắt ra con cưng, ra cắt tam lang. Âu Dương ngũ hành đại trận nghe nói là ngũ hành môn tổ sư ra nhìn thượng cổ đệ nhị đại trận nhận lấy dẫn dắt sáng tạo ra đến, tên ngũ hành môn cũng là đến từ trận pháp này. Trận pháp phân âm dương, ngũ hành tám loại lực lượng. Tầng tầng lớp lớp, lực lượng được ra, công thủ gồm nhiều mặt, chỉ cần bị nhốt, trên cơ bản không muốn đi ra. Cùng Khấu Húc khinh thường bất động, ra cắt tam lang trên mặt tràn đầy thưởng thức. Đều chết hết mười mấy người rồi, đừng nói trận pháp vẫn còn công tác chuẩn bị cảm xúc. Khấu Húc rêu cần nói, thật đúng là tại công tác chuẩn bị, trận pháp này quá khổng lồ rồi, cho dù là ngũ hành môn năm vị trưởng lão tự mình chủ trì, uy lực cũng là một tầng mở ra, không cách nào một hơi kích phát sở hữu tất cả lực lượng. Ra cắt tam lang nói, Lưu Nguy An đã đối trận đạo có nghiên cứu, hắn không biết sao. Vì cái gì không thừa dịp trận pháp không có hoàn toàn kích phát lao tới, giết mấy người tương đối trọng yếu sao? Khấu Húc vấn đề này cũng là những người khác nghi hoặc, bởi vì Lưu Nguy An biết nói, ra không được. Ra Cắt Tam Lang ngữ khí tràn ngập kính sợ, trận pháp một khi mở ra, đại la kim tiên đều ra không được. Có ý tứ gì? Khấu Húc nhìn xem Ra Cắt Tam Lang, tràn đầy không tin, đại la kim tiên đều ra không được, thật đúng là tưởng rằng thượng cổ đại trận sao? Âm Dương ngũ hành đại trận một khi hình thành, tiêu thật giống bế tắc, càng là lôi kéo, khóa càng là, Lưu Nguy An nếu như tại trong trận pháp công kích trận pháp, chỉ biết cái chết nhanh hơn, bởi vì hắn tất cả lực lượng đều bị trận pháp hấp thu, chuyển thành trận pháp lực lượng đối phó hắn. Gia Cát Tam Lang nói, Lưu Nguy An không phải vẫn còn giết người sao? Khấu Húc đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ giết người không tính công kích? Cái này là Lưu Nguy An chỗ đáng sợ. Gia Cát Tam Lang nhẹ nhàng lắc đầu, biểu lộ kiên kỵ, nếu như không phải âm dương ngũ hành trận, những thứ khác trận pháp đều trói không được hắn. Gia Cát Minh có thể cẩn thận nói sao? Đào Thanh Dược hỏi, không có thập toàn thập mỹ người, đồng dạng cũng không có hoàn mỹ vô khuyết trận pháp, chỉ cần là trận pháp đều có sơ hở, tự xem có thể không tìm được. Âm Dương ngũ hành trận đem sơ hở chia ra làm 7, coi như một tòa thành có 7 đạo hộ tường thành, mỗi đạo hộ tường thành đều có một cánh cửa, hộ tường thành là một mực đang xoay tròn, mỗi đạo hộ tường thành xoay tròn tốc độ là không đồng dạng như vậy, chỉ có 7 đạo cửa tại một đầu thẳng tắp thượng lúc mới có thể ra đến, Lưu Nguy An có thể đem tiện bắn ra đến, chính là hắn đã tìm được Âm Dương ngũ hành trận sơ hở, hơn nữa mỗi lần đều có thể bắt lấy. Gia Cát Tam Lang nói xong, mọi người ở đây sắc mặt đều thay đổi,